Chương 459, Trang Sinh hiểu mộng mê bướm bướm, 2, chương 459, Trang Sinh hiểu mộng mê bướm bướm, 2. Nhưng ta biết rõ ngươi không có khả năng mang theo ta rời đi, bất kể là ngươi không nguyện ý vẫn là không có năng lực này, ta đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế là ta nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là thông qua trong tay ngươi cái này thần binh. Đương thời sư phụ đem ta mang về Vũ Hóa môn về sau, cho phép ta tùy ý đọc qua Vũ Hóa môn sở hữu bí tịch. Chỉ tiếc ta tập võ thiên phú bình thường, coi như nhìn lại nhiều võ công tuyệt thế cũng thành không được cao thủ tuyệt thế, cho nên lúc đó ta đem lực chú ý càng nhiều đặt ở những cái kia không cần cao thâm võ công liền có thể luyện thành đạo gia bí thuật bên trên. Vũ Hóa môn có một môn bí thuật gọi là Nhất Tuyến Khiên, đây là một môn cần tiêu hao bản thân khí vận tài năng thi triển đạo gia bí thuật, tác dụng của nó là tăng cường người cùng vật ở giữa khí số kết nối. Đạo gia các tiên hiền sáng tạo cái này môn bí thuật là vì tại luyện chế đại phù hoặc là đạo gia trọng bảo thời điểm sử dụng, như vậy có thể tăng cường uy lực của phù lục, có thể nhường đường nhà trọng bảo cùng mình tâm ý tương thông. Bất quá Nhất Tuyến Khiên sử dụng điều kiện rất hà khắc, nhất định phải là khí vận thâm hậu nhân tài có thể sử dụng, mà lại một người cả đời chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Mới vừa nói, ta tập võ tư chất bình thường, tự nhiên cũng sẽ không cần luyện cái gì đại phù, dùng cái gì đạo gia trọng bảo, cho nên ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua Nhất Tuyến Khiên. Ta lúc đầu nói cho ngươi có biện pháp giúp ngươi để thần binh nhận chủ, kỳ thật chính là muốn dùng Nhất Tuyến Khiên nhường ngươi cùng quân diễm đao khí số tương liên. Nguyên bản ta là dự định tại bòi toán ra lai lịch của ngươi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình về sau, hay dùng còn lại khí vận vì ngươi sử dụng Nhất Tuyến Khiên, nhưng ở sau khi biết trận tướng, ta quyết định đối với mình sử dụng Nhất Tuyến Khiên cùng quân diễm đao khí số tương liên. Nghe đến đó, Lý Hành nhịn không được ngắt lời nói, thế nhưng là coi như ngươi để quân diễm đao nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi cũng không cách nào rời đi à? Không sai, coi như quân diễm đao nhận ta làm chủ, ta cũng không cách nào đi theo ngươi rời đi. Rất có thể kết quả sau cùng là ngươi mang không đi cây đao này. Gia Cát Thiên Sơn trả lời để Lý Hành mồ hôi lạnh dòng chảy. Nếu thật là như vậy, hắn chính là làm mất rồi một cái thần binh, được lấy cái gì bồi cho võ tinh hiệp hội. Cho nên ta liền trái lại, nhận quân diễm đao làm chủ. Lý Hành trong lòng lần nữa dâng lên viết kép dấu chấm hỏi, một mặt một bức. Nhất Tuyến Khiên cái này môn bí thuật cho tới bây giờ đều là lấy người làm chủ, để vật đi theo người, nhưng nếu như ta đem chủ thứ quan hệ đổi một cái, lấy vật làm chủ, khiến người đi theo vật đi đâu? Trong truyền thuyết một chút luyện khí đại sư tại luyện chế một bước cuối cùng sẽ lấy thân nuôi binh, đem mình cho luyện đến trong binh khí trở thành binh hồn, trong lịch sử một chút thần binh chính là như vậy đến. Cho nên ta liền nghĩ, nếu như ta đem Nhất Tuyến Khiên trái lại sử dụng, có đúng hay không cũng có thể trở thành cùng loại với binh hồn một dạng tồn tại. Vũ Hóa môn trong lịch sử không có người như vậy thử qua, ta cũng không biết kết quả sẽ là như thế nào, nhưng ta nghĩ thử một lần. Người bói toán sau khi kết thúc mấy ngày nay, cả ngày đều ngồi ở trong sân đối quân diễm đao ngẩn người, kỳ thật chính là đang tự hỏi làm như thế nào sửa chữa Nhất Tuyến Khiên cái này môn đạo gia bí thuật. Lý Hành hồi tưởng lại mấy ngày nay ra các Thiên Sơn hành vi, mở miệng hỏi. Không sai, ta dùng mấy ngày thời gian, đối Nhất Tuyến Khiên làm cải biến. Lý Hành trong lòng chỉ có một viết kép ngoại tạo. Nhất Tuyến Khiên loại này truyền thừa không biết bao nhiêu năm, không biết bị bao nhiêu đời đạo gia tiên hiền hoàn thiện qua đạo gia bí thuật, người này lại còn nói đổi liền đổi, mà lại chỉ dùng mấy ngày thời gian liền thành công rồi. Ta tại bói toán lai lịch của ngươi lúc, đem đời này sở hữu khí vận đều dốc vào quân diễm trong đao, nhưng bói toán đến một nửa liền tao ngộ khí vận phản vệ, cho nên quân diễm trong đao còn lưu lại có ta số lớn khí vận, ta chỉ cần chờ đợi kiếp số giáng lâm. Quân diễm trong đao phản phệ khí vận tiêu hao hầu như không còn, liền có thể thi triển sửa chữa sau Nhất Tuyến Khiên. Sau đó thiên kiếp liền phủ xuống, bởi vì ngươi thành công rồi. Lý Hành hỏi. Không sai, nghịch vận Nhất Tuyến Khiên là có làm trái thiên đạo, tựa như trong truyền thuyết những cái kia lấy thân nuôi binh đến luyện chế thần binh luyện khí đại sư, tại tối hậu con đầu, thần binh đồng dạng sẽ tao nộ kiếp số. Ta thành công, vậy tao nộ thiên kiếp. Vậy tại sao ngay từ đầu thiên kiếp là bổ về phía ta đâu? Lý Hành không hiểu hỏi. Có lẽ ta loại tình huống này, thiên đạo cũng là lần thứ nhất gặp được. Lại thêm ngươi và quân diễm đao chi ở giữa tồn tại liên hệ nào đó, cho nên để thiên đạo sinh ra phán đoán sai, nhưng sau này lại làm ra sửa đổi, cuối cùng vẫn là bổ về phía quân diễm đao. Gia Cát Thiên Sơn ngữ khí vậy thật phức tạp. Hắn là một đạo gia bói toán chi đạo cao thủ, đối với thiên đạo vẫn rất có lòng kính sợ, nhưng trải qua như thế một hệ liệt sự tình, hiện tại lại được chi chân tồn tại một thế giới khác về sau, đột nhiên phát hiện giống như cái gọi là thiên đạo cũng không còn như vậy cao cao tại thượng rồi. Cái này thiên đạo còn rất trí năng a, có thể kịp thời sửa chữa sai. Lý Hành nhịn không được nhả ra một câu. Gia Cát Thiên Sơn nói hắn cùng quân diễm đao chi ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Cái này liên hệ đại khái chính là quân diễm đao là hắn mang vào cái kia mộng cảnh thế giới vật phẩm hình mộng cảnh hạt giống đi. Cho nên sư phụ ngươi đưa cho ngươi khối kia ngọc bội sở dĩ sẽ bể nát, là bởi vì giúp ngươi càn thiên kiếp. Không sai, nếu như không có ta sư phụ khối kia ngọc bội, ta coi như thành công thi triển Nhất Tuyến Khiên, hẳn là cũng sẽ chết tại bên dưới thiên kiếp, ngươi có thể mang về quân diễm đao, lại mang không trở về ta. Thì ra là thế. Lý Hành cuối cùng biết rõ sở hữu tiền căn hậu quả, sau đó hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Nói như vậy, hiện tại quân diễm đao kỳ thật không phải thật sự nhận ta là chủ, mà là ngươi nhận nó là chủ. Sau đó trái lại tại phối hợp ta thao tác sao? Hừm, thần binh có linh, nhưng cùng ta ý thức so ra sẽ không cường đại như vậy, mặc dù ta nhận thần binh làm chủ, nhưng có thể trái lại ảnh hưởng thần binh chi linh, từ đó phối hợp người thao tác. Gia Cát Thiên Sơn đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Đây thật là. Lý Hành trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Nhân ra đều là thần binh nhận chủ, kết quả hắn là có người trước nhận thần binh làm chủ, lại trái lại giúp hắn điều khiển thần binh. Cho nên hiện tại, ngươi có thể cho ta nói hòa giải ngươi có liên quan chuyện sao? Thì như nơi này là nơi nào? Thế giới này lại là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Thiên Sơn giải đáp xong Lý Hành sở hữu nghi hoặc, cuối cùng nhịn không được bắt đầu đặt câu hỏi. Này. Lý Hành vuốt vuốt cái chán, chuyện này liền nói đến nói dài. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định ngăn ngay nói thật. Nhân ra vì biết rõ chân tướng đều đã biến thành người không nhân quỷ không quỷ đồ vật, Lý Hành cảm thấy mình giấu giếm nữa đối phương cũng quá mức chia rồi. Thế là hắn đem hiện thực thế giới sự tình cùng ác mộng sự tình đại khái cho ra Cát Tiên Sơn nói một lần, chỉ là không nói bản thân xuyên qua sự. Cái này nói chuyện chính là hơn một giờ. Ác mộng, phá mộng, võ tinh. Lý Hành mang tới lượng tin tức thực tế quá lớn, dù là ra Cát Tiên Sơn dạng này trí thông minh, trong thời gian ngắn cũng có chút mơ hồ. Nguyên lai ta chỗ thế giới chỉ là một trận mộng sao? Thật lâu, ra Cát Tiên Sơn thanh âm mới sâu kín tại Lý Hành trong đầu vang lên. Lý Hành thần sắc khẽ giật mình. Kỳ thật hắn rất có thể hiểu được ra Cát Tiên Sơn tâm tình lúc này, tựa như hắn lúc trước vừa xuyên qua đến thế giới này, biết được thế giới này cùng ác mộng có liên quan tin tức về sau, phản ứng của hắn cùng lúc này ra Cát Tiên Sơn không sai biệt lắm. Mình rốt cuộc là xuyên qua đến nơi này cái thế giới vẫn là chỉ là làm một giấc mộng. Đến cùng cái nào thế giới mới là chân thực? Bản thân có thể hay không chỉ là tại hai thế giới qua lại xuyên qua đâu? Quân Diễm trong đao ra Cát Tiên Sơn trầm mặc cực kỳ lâu, một mực không nói gì thêm. Lý Hành có thể rõ ràng cảm giác được đối phương ý chí tinh thần sa sút cùng mê mang, thế là chậm rãi mở miệng nói: "Có một cái cố sự, ta cảm thấy ngươi có thể nghe một chút." "Cái gì cố sự?" "Cực kỳ lâu trước kia, có một cái gọi là Trang Trung người, hắn là một giấc mộng. Mộng cảnh hạt giống bên trong, Lý Hành vì một cái đến từ mộng cảnh thế giới người giảng thuật Trang Trung mộng điệp cố sự." Chương 460, Quân Diễm trong đao giấu thần cơ, Vân Trùng cốc ngọn nguồn luyện sát kiếm, 1. Chương 460, Quân Diễm trong đao giấu thần cơ, Vân Trùng cốc ngọn nguồn luyện sát kiếm, 1. Trang Chu sau khi tỉnh lại, không biết là bản thân mơ tới bươm bướm vẫn là bản thân vốn chính là con kia bươm bướm, chỉ là bươm bướm làm một giấc mộng, mơ tới bây giờ chính mình. Lý Hành bình tĩnh kể xong Trang Chu mộng điệp cố sự. Quân Diễm trong đao, ra Cát Tiên Sơn trầm mặc thật lâu. Trang Chu mộng điệp. Điệp mộng Trang Chu. Rất có ý tứ cố sự, cảm ơn ngươi. Ra Cát Tiên Sơn trầm rãi nói. Hắn hiểu được Lý Hành muốn nói cho hắn cái gì. Hắn đối với cái thế giới này người mà nói chỉ là một trận trong mộng cảnh nhân vật, nhưng người nào lại có thể khẳng định Lý Hành vị trí thế giới này đối ác mộng cảnh tới nói không phải một giấc mộng đâu. Đến cùng bên nào mới là chân thực? Bên nào mới là hư ảo? Tại đáp án công bố trước đó, Gia Cát Thiên Sơn rất không cần phải cam chịu. Như là đã đi ra khỏi một bước này, ta đương nhiên muốn tìm tòi nghiên cứu ra tất cả chân tướng mới bằng lòng bỏ qua, ngươi yên tâm, ta không sao. Gia Cát Thiên Sơn thanh âm kiên định tại Lý Hành trong đầu vang lên. Lý Hành trên mặt tươi cười, sau đó hỏi: "Ngươi tồn tại có cái gì hạn chế sao? Cần tiêu hao cái gì để duy trì sao?" Mỗi một kiện thần binh đều sẽ tự động thu nạp thiên địa nguyên khí, cho nên ta chỉ cần đợi tại Quân Diễm trong đao liền có thể thời gian dài tồn tại xuống dưới, không cần bổ sung tiêu hao cái gì. Còn khác hạn chế, ta tạm thời cũng không biết, dù sao ta cũng là lần thứ nhất trải nghiệm loại sự tình này. Kia ngươi bây giờ còn có thể bói toán sao? Lý Hành tò mò hỏi. Mặc dù hắn từ trước đến nay thờ phụng mệnh ta không do trời, nhưng ở Gia Cát Thiên Sơn bói toán chi thuật trợ giúp bên dưới gộp đủ Dương Vĩnh Chí phá cảnh cần thiết dược liệu về sau, hắn đột nhiên đã cảm thấy thật là thơm. Cái này nếu là về sau tùy thân mang cái có thể thần cơ diệu toán lao ra. Phá mộng thời điểm trực tiếp tính ra ác mộng tình huống, kia không hãy cùng bật học một dạng sao? Lý Hành càng nghĩ càng hưng phấn. Ngươi có thể đem bản thân khí vận đưa vào Quân Diễm đao sao? Gia Cát Thiên Sơn hỏi. Có thể. Lý Hành lập tức trả lời. Hắn tại mộng cảnh hạt giống bên trong không còn khí vận, nhưng tiến vào ác mộng cảnh về sau, bản thân khí vận liền sẽ khôi phục. Tại Võ Lâm Chí Tôn bên trong, hắn cơ hồ hao hết sạch bản thân khí vận, nhưng cuối cùng giết chết Dạ Hoàng sau lại đạt được trên người đối phương một bộ phận khí vận giá trị biến thành hơn 200. Tại Đồ Ma đại hội bên trong, đánh thắng Phật Tông, diệt đi Bắc Địa Liên Minh, tiến hoàng cung cầm Tiên Tâm Tuyết Liên, cái này một hệ liệt sự tích về sau, Lý Hành trên người khí vận lại tăng lên một chút, khí vận giá trị biến thành hơn 300. Cái này liền giống hắn lúc trước bằng vào kiếm tiên cái danh hiệu này thu được một bộ phận khí vận, chỉ cần tại mộng cảnh thế giới bên trong làm một chút thiên hạ đều biết sự, trở thành vang danh thiên hạ nhân vật, liền có cơ hội thu hoạch được khí vận tăng thêm. Mà lại Lý Hành đã hoàn thành qua khí vận thăng hoa, có thể tự do khống chế bản thân khí vận, cho nên hắn có thể làm được đem khí vận đưa vào Quân Diễm trong đao. Chỉ cần có khí vận ngươi liền có thể bói toán sao? Lý Hành hỏi. Cũng không có vấn đề. Gia Cát Thiên Sơn trả lời để Lý Hành mở cờ trong bụng. Quá tốt rồi. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Đầu tiên, ta dùng khí vận của người khác đến xem bói, tiêu hao có thể so với dưới tình huống bình thường lớn hơn. Tiếp theo, bói toán là tiết lộ thiên cơ cử chỉ, sẽ tao ngộ khác biệt trình độ kiếp số, tựa như ngươi ở đây. Tại trước đó cái kia ác mộng cảnh bên trong gặp phải như thế. Nghiêm trọng nhất thậm chí sẽ trực tiếp dẫn tới thiên kiếp, ngươi cũng đã kiến thức qua. Gia Cát Thiên Sơn lời nói để Lý Hành tỉnh táo lại. Một cái tam tinh ác mộng cảnh bên trong gặp phải kiếp số đều có thể dẫn xuất la sát ong dạng này đồ vật, kém chút để hắn lật thuyền, cho nên hắn cũng không dám khinh thị cái gọi là kiếp số. Đến như thiên kiếp, đương thời Lý Hành không có gân bồ tát đặc tính, không có kim cương bất diệt đặc tính có thể sử dụng, dù là ở vào quân tử bất khí trạng thái, đối lên đạo kia từ trên trời giáng xuống tử lôi cũng không có bao lớn nắm chắc có thể đo lấy. Cũng không biết trực tiếp tính ra ác mộng tình huống sẽ tao ngộ dạng gì kiếp số. Lý Hành thầm nghĩ, vô luận như thế nào, Gia Cát Thiên Sơn bói toán đều là một tấm tràn ngập độ khả thi át chủ bài, ở lúc mấu chốt nói không chừng có thể dựa vào cái này phá cục. Sau đó hắn lại cùng Gia Cát Thiên Sơn hàn huyên thật lâu, cuối cùng thí nghiệm Quân Diễm đao uy lực. Có Gia Cát Thiên Sơn phối hợp hắn có thể hoàn toàn phát huy ra Quân Diễm đao uy lực, thậm chí còn có thể làm ra có điểm khác thần binh chi chủ không có cách nào làm được thao tác. Xế chiều hôm đó, Ninh Tiểu Lệnh từ Võ Tinh Hiệp hội tổng bộ trở về, đem Đồ Ma đại hội rơi xuống mộng cảnh hạt giống cùng kiếm lấy diễn võ lệnh đều mang trở về. Đồ Ma đại hội hết thể vì công ty Long Kỳ kiếm được 2.56 ước diễn võ lệnh, làm một tam tinh cấp trưởng kỳ hình ác mộng cảnh, cái này thu nhập đã tính rất ưu tú. Một chút tam tinh cấp ngắn hạn ác mộng cảnh kiếm diễn võ lệnh đều rất khó phá 100 triệu, một cái Đồ Ma đại hội liền tới mấy cái ngắn hạn ác mộng cảnh rồi. Bất quá ngắn hạn hình ác mộng cảnh ưu thế là chu kỳ ngắn, dưới tình huống bình thường trong hiện thực mấy giờ liền có thể kết thúc, mà trường kỳ ác mộng cảnh trí ít cần một tháng hiện thực thời gian. Công ty Long Kỳ trước đó bỏ ra 23 triệu đấu thầu đến rồi đồ ma đại hội mà tham dự phá mộng nhân trung, có một cái thuần túy đánh xì dầu Dương Vĩnh Trí, bởi vì hắn ngay cả tam tuyến võ tinh cũng không tính là, mà lại lần này phá mộng là chuyên môn vì hắn, cho nên thủ lao của hắn chỉ có tượng trưng tính 10 vạn mai diễn võ lệnh. Còn giữ lại Ninh Tiểu Định, Diêu Tinh Hà cùng Trần Hữu Tinh ba người, Ninh Tiểu Định cùng Diêu Tinh Hà hai người chiến lược đạt tới thiên vương cảnh đỉnh phong, đã có tư cách cầm chia làm, hai người này cuối cùng thủ lao đều là hơn 14 triệu diễn võ lệnh, mà Trần Hữu Tinh tạm thời còn cầm không được chia thành, thủ lao là 3 triệu diễn võ lệnh. Lý Hành cộng lại muốn chi tiêu tiền công là ba hơn 2 triệu diễn võ lệnh, lại khấu trừ nhập hàng chi phí 23 triệu, đồ ma đại hội cuối cùng vì hắn mang tới cá nhân ích lợi là 2 ức diễn võ lệnh. Khắc võ tinh bước lên nguy hiểm tính mạng tham gia một lần tứ tinh cấp ác mộng cảnh vậy không kiếm được 200 triệu, mà Lý Hành không thể nói nằm đem tiền kiếm được, nhưng là tương đối thoải mái mà nhập chướng 200 triệu. Hắn cuối cùng cảm nhận được nhà tư bản vui vẻ. Đương nhiên, đồ ma đại hội có thể có như thế nhiều người đứng ngoài quan sát, cùng Lý Hành bản thân nhân khí cũng có quan hệ rất lớn, đổi thành khắc võ tinh công ty cầm xuống cái này ác mộng cảnh, cuối cùng thu nhập nói không chừng chỉ có Long Kỳ một nửa. Rơi mất những cái kia mộng cảnh hạt giống. So với diễn võ lệnh, Lý Hành càng chú ý là rơi xuống mộng cảnh hạt giống. Thế là Ninh Tiểu Định đem một phần danh sách đưa cho hắn, trên đó viết lần này đồ ma đại hội rơi xuống mộng cảnh hạt giống. Hết thể rơi mất 17 cái mộng cảnh hạt giống, trong đó vật phẩm hình mộng cảnh hạt giống 12 cái, bao gồm binh khí, y phục, đan dược, dược liệu, bí tịch võ công vân vân. Hoàn cảnh hình mộng cảnh hạt giống 4 cái, thí luyện hình mộng cảnh hạt giống 1 cái. Trong đó thí luyện hình mộng cảnh hạt giống là bắc địa một cái mã tặc trại lớn, thuộc về rất thường quy mộng cảnh hạt giống. Lý Hành trọng điểm chú ý là hoàn cảnh hình mộng cảnh hạt giống, sau đó hắn tại trên danh sách thấy được Vân Trùng Cốc ba chữ này. Vân Trùng Cốc. Lý Hành mừng rỡ. Hắn đã từ ra các thiên sơn nơi đó biết La Sát Ong là thế nào đến, hiện tại có rồi Vân Trùng Cốc ngộng cảnh hạt giống, hắn chỉ cần ở bên trong tìm tới mây trùng, liền có cơ hội lợi dụng bản thân khí huyết chi lực chế tạo ra La Sát Ong. Mặt khác, cố hội trưởng nhường ngươi ngày mai mang theo Trần Hữu Tinh cùng Dương Vĩnh Trí đi một chuyến tổng bộ. Linh Tiểu Định nói. Tốt. Lý Hành gật gật đầu. Cố Thái Vũ gọi hắn đi, nhất định là hỏi thăm quân diễm đao nhận chủ sự, mỗi một kiện thần binh nhận chủ đối võ tinh hiệp hội tới nói đều là một kiện đại sự. Đến như kêu lên Trần Hữu Tinh cùng Dương Vĩnh Trí, Lý Hành suy đoán hẳn là hai người này tại Đồ Ma đại hội bên trong biểu hiện để võ tinh hiệp hội nhìn với con mắt khác, có thể sẽ có đặc thù an bài. Ninh Tiểu Định sau khi rời đi, Lý Hành không kịp chờ đợi mang theo quân diễm đao tiến vào Vân Trùng Cốc hoàn cảnh này hình mộng cảnh hạt giống. Lần này hắn trực tiếp xuất hiện ở Vân Trùng Cốc ngọn nguồn, hoàn cảnh chung quanh cùng ác mộng cảnh bên trong không sai biệt lắm, tương tự là độc trướng tràn ngập, độc trùng đầy đất. Chương 460, quân diễm trong đao giấu thần cơ, Vân Trùng Cốc ngọn nguồn luyện sát kiếm, 2, chương 460, quân diễm trong đao giấu thần cơ, Vân Trùng Cốc ngọn nguồn luyện sát kiếm, 2. Nơi này là nơi nào? Gia Cát Thiên Sơn thanh âm tại Lý Hành trong đầu vang lên. Vân Trùng Cốc ngọn nguồn. Cái gì? Gia Cát Thiên Sơn cảm xúc xuất hiện rõ ràng ba động. Ngươi lại trở về sao? Không, nơi này chỉ là một nơi hoàn cảnh hình mộng cảnh hạt giống. Tốt ta. Gia Cát Thiên Sơn mặc dù đã tiếp nhận rồi Lý Hành nói cho hắn biết thiết lập, nhưng khi hắn bị Lý Hành đưa đến đã từng vị trí trong thế giới kia trong hoàn cảnh lúc đến vẫn là sẽ cảm thấy có chút không nói ra được cổ quái cùng buồn vô cớ. Ngươi tới nơi này là vì tìm mây trùng, chế tạo La Sát Ong. Gia Cát Thiên Sơn ngay lập tức đoán được Lý Hành ý nghĩ. Không sai. La Sát Ong cái đồ chơi này quả thực chính là võ giả sát thủ, coi như không có cách nào mang đi ra ngoài, bọn chúng trên người bí mật nếu như có thể nghiên cứu triệt để, đối với ta, đối toàn bộ Hoa Quốc võ đạo vòng đều có chỗ tốt to lớn. Lý Hành nói, sau đó bắt đầu ở đáy cốc tìm kiếm. Bất quá hoàn cảnh này hình mộng cảnh hạt giống cũng không tính lớn, chỉ là chân thật Vân Trùng Cốc một góc, đại khái chỉ là lấy ra một đoạn hơn 1000 mét dài hẻm núi ra tới. Lý Hành dùng mấy giờ, chỉ ở mảnh này trong hẻm núi tìm được hơn 30 con mây trùng. Hắn có thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cơ hồ có thể xác định mảnh này trong hạp cốc mây trùng số lượng chính là chỗ này a nhiều. Cầm lấy một con mây trùng, Lý Hành hướng hắn thể nội đưa vào một cỗ khí huyết chi lực. Sau đó cái này mây trùng thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng bột một tiếng, nổ thành một đám mưa máu. Lý Hành cầm lấy cái thứ hai tiếp tục thử, sau đó là thứ hai đoàn xương máu xuất hiện. Hắn ngay cả thử 10 lần, 10 lần đều thất bại. Ngậy. Lý Hành có chút bất đắc dĩ nhìn xuống đất bên trên vết máu. Ta nói qua, muốn đem mây trùng tiến hóa thành La Sát Ong không dễ dàng như vậy, mà lại ngươi khí huyết chi lực so luyện huyết đường tinh huyết chi lực bá đạo quá nhiều, cái này sẽ để cho xác suất thành công tiến một bước giảm xuống. Gia Cát Thiên Sơn thanh âm tại trong đầu hắn nhớ tới. Tốt ta. Lý Hành chỉ có thể tiếp tục nếm thử, cẩn thận từng ly từng tí khống chế khí huyết chi lực đưa vào. Cuối cùng, tại thất bại 16 lần về sau, lần thứ 17 hắn thành công rồi. Một con La Sát Ong xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng cái này La Sát Ong vừa xuất hiện liền cực kỳ khát máu hướng Lý Hành phát động công kích, sau đó bị khí huyết chi lực cản lại, ngay sau đó liền bị bọc lại. Lý Hành nhìn cái này La Sát Ong, dùng thiên nhân hợp nhất nhìn rõ tinh tế cảm giác, sau đó lại đối nó đưa vào một cỗ nội lực. Hắn phát hiện nội lực chỉ cần vừa tiếp xúc với La Sát Ong thân thể liền sẽ lập tức biến mất, giống như là chôn vùi rơi mất bình thường. Mà La Sát Ong đuôi nhằm vào nội lực chôn vùi hiệu quả so với nó thân thể còn mạnh hơn, mà lại nó đuôi châm cực kỳ kiên cố, coi như dùng quân diễm đao chặt lên đi vậy chỉ có thể lưu lại một đạo ngân dấu vết. Trừ cái đó ra, đuôi châm còn cực kỳ sắc bén, đâm vào nham thạch bên trên tựa như đâm vào mềm mại trên bùn đất một dạng. Cái này đồ vật khắp người đều là bảo vật a. Lý Hành có phán đoán. Hắn cuối cùng hướng hơn 30 con mây trùng thể nội đều rót vào khí huyết chi lực, nhưng chỉ lấy được 2 con La Sát Ong. Sau đó hắn rời khỏi ngộng cảnh hạt giống, lựa chọn tiêu hao diễn võ lệnh đem thiết lập lại, như vậy Vân Trùng Cốc bên trong những cái kia mây trùng liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Kết quả thiết lập lại hoàn cảnh này hình mộng cảnh hạt giống tiêu hao hắn dòng dã 50 triệu diễn võ lệnh. Bình thường tới nói thiết lập lại hoàn cảnh hình mộng cảnh hạt giống tiêu hao có thể so với thí luyện hình mộng cảnh hạt giống nhỏ rất nhiều, nhưng có đôi khi cũng có ngoại lệ, tỉ như tồn tại một loại nào đó chân quý sự vật hoàn cảnh, thiết lập lại một lần phí tổn liền sẽ rất cao. Ngược lại, phí tổn càng cao, càng có thể chứng minh hắn giá trị. Nhân ma chi cảnh thiết lập lại một lần cần 30 triệu, hiện tại cái này vân trùng cốc thiết lập lại một lần cần 50 triệu, Lý Hành cảm thấy vân trùng cốc sẽ giống nhân ma chi cảnh như thế, vì hắn cùng công ty Long Kỳ mang đến liên tục không ngừng ích lợi. Ngày thứ 2 trước kia, Lý Hành mang theo Trần Hữu Tinh cùng Dương Vĩnh Chí đi tới Võ Tinh Hiệp hội tổng bộ. Lần này là Cố Thái Vũ tự mình tiếp kiến bọn hắn, cái này khiến Trần Hữu Tinh cùng Dương Vĩnh Chí hai cái này lần thứ nhất nhìn thấy Võ Tinh Hiệp hội hội trưởng người mới thụ sủng nhược kinh. Lý Hành đương nhiên cũng rất bình tĩnh, bất kể là trước kia Hà Lao vẫn là bây giờ Cố Thái Vũ, hắn đều là thường xuyên gặp. Lần này gọi các ngươi đến, có mấy cái sự nghi trò chuyện chút. Văn phòng bên trong, Cố Thái Vũ mở miệng thấy vùng núi nói. Đầu tiên là liên quan tới Dương Vĩnh Chí tu luyện võ công, cụ thể là tình huống như thế nào? Lý Hành nhìn về phía Dương Vĩnh Chí, chính ngươi cho Cố hội trưởng giới thiệu đi. À tốt. Dương Vĩnh Chí lộ ra rất khẩn trương. Từ trên cấp bậc tới nói, Võ Tinh Hiệp hội hội trưởng là thuộc về có thể xếp vào cả nước trước 10 hào đại lão. Dương Vĩnh Chí đời này ngay cả thị trưởng đều không gặp qua, càng đừng cầu hôn mắt thấy đến so thị trưởng cao hơn mấy cái cấp bậc đại lão, cho nên khẩn trương là ở khó tránh khỏi. Hắn đem chính mình tu luyện thiên tầm công cặn kẽ cho Cố Thái Vũ giới thiệu một lần, Cố Thái Vũ sau khi nghe xong ánh mắt liền phát sáng lên. Hắn không có đứng ngoài quan sát đồ ma đại hội nhưng đã nghe phía dưới nhân viên công tác miêu tả Dương Vĩnh Chí vì ngao nhất thành chữa thương cùng kéo dài tính mạng biểu hiện, lúc này lại nghe xong Dương Vĩnh Chí giới thiệu, đã đại khái tin tưởng đối phương giá trị. Ngươi nói môn võ công này, ngươi luyện gần một năm mới nhập môn. Cố Thái Vũ hỏi. Đúng. Dương Vĩnh Chí đàng hoàng gật đầu. Cố Thái Vũ tán thưởng nhìn hắn một cái. Mặc dù không rõ ràng đối phương cụ thể gặp cái gì, nhưng chỉ là bằng tưởng tượng hắn liền có thể cảm giác được thiên tầm công nhập môn độ khó. Không có mấy người có thể chịu được thời gian dài hắc ám cùng cô tịch, còn có không nhìn thấy tương lai tuyệt vọng. Rất tốt, đột phá đệ tam trọng cảnh giới có gì cần hiệp hội giúp một tay sao? Cố Thái Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Hành. Vừa rồi Dương Vĩnh Chí giới thiệu có nâng lên, nếu như thiên tầm công có thể luyện đến đệ tam trọng cảnh giới liền có thể thay người dịch kinh tẩy thủy, đề cao tư chất, loại này công hiệu thực tế quá trọng yếu. Lý Hành đã sớm ngờ tới Cố Thái Vũ sẽ như vậy hỏi, cho nên cởi đưa tới một trương thanh đơn, trên đó viết thiên tầm công đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới cần chuẩn bị dữ liệu. Cố Thái Vũ tiếp nhận danh sách nhìn kỹ xong, khẽ nhíu mày. Phía trên này viết mấy loại có thể kéo dài tính mạng linh dược, những này thuốc võ tinh hiệp hội trong tay cũng chỉ có một hai loại, mà lại đều là một lần chân tàng phẩm, dùng sẽ không có, cho nên sẽ không dễ dàng vận dụng. Phía trên này năm loại thuốc, hiệp hội có thể cung cấp ba loại, còn dư lại hai loại liền cần chính các ngươi nghĩ biện pháp rồi. Cố Thái Vũ rất quả quyết làm ra quyết định. Dương Vĩnh Chí trước mắt giá trị liền đã bù đắp được cái này mấy loại linh dược, huống chi trên người đối phương giá trị còn xa xa không có bị khai của ra. Cảm ơn Cố hội trưởng. Lý Hành cười nói. Cảm ơn hội trưởng. Dương Vĩnh Chí cũng liền vội nói tạ. Mặt khác, một hồi ta sẽ để người đi cấp cho ngươi cái tay tục, vì ngươi thỉnh cầu đặc thù khoản vay, hạn mức 300 triệu diễn võ lệnh, có thể phân 20 năm trả hết, không lợi tức. Cố Thái Vũ nói tiếp. Võ Tinh Hiệp hội đối nhân tài đặc thù cũng có thể có đặc thù khoản vay, tỉ như trước đó một số người tu luyện Long Tượng Bản Nhược Công tư chất rất tốt, hiệp hội liền sẽ cho bọn hắn khoản vay, khiến cái này người có thể trước thời hạn đem Long Tượng Bản Nhược Công cảnh giới luyện đi lên. Diêu Tinh Hà trên luyện khiếu tư chất thật tốt, vậy thu được đặc thù khoản vay, cho nên mới có thể hoàn thành toàn bộ khiếu huyệt luyện hóa. Hiện tại đến phiên Dương Vĩnh Chí hưởng thụ loại đãi ngộ này. Chúc mừng ngươi. Một bên Trần Hữu Tinh xuất phát từ nội tâm thay đồng đội cảm thấy vui vẻ. Dương Vĩnh Chí tại cái khác phương diện võ công thiên phú bình thường, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tại ác mộng cảnh bên trong năng lực tự vệ. Dù là hắn cho mình định vị là bác sĩ, ít nhất cũng phải có nhất định chiến lược mới được. Hiện tại Cố Thái Vũ cho hắn 300 triệu diễn võ lệnh khoản vay hạn mức, chí ít có thể để cho hắn tại Long Tượng Bản Nhược Công cùng Hạo Nhiên luyện khiếu pháp cái này hai môn chỉ cần có đầy đủ nhiều diễn võ lệnh là có thể đem cảnh giới luyện đi lên phương diện võ công có thành tựu. Mà thể phách cùng nội lực tăng lên, chiến lược tự nhiên cũng liền đi theo tăng lên. Chương 460, quân diễm trong đao dấu thần cơ, vân trùng cốc ngọn nguồn luyện sắc kiếm, 3, chương 460, quân diễm trong đao dấu thần cơ, vân trùng cốc ngọn nguồn luyện sắc kiếm, 3. 300 triệu diễn võ lệnh, ta tư chất lại bình thường hẳn là cũng có thể luyện hóa mấy trăm khiếu huyệt, để nội lực chướng gấp mấy lần rồi. Dương Vĩnh Chí bị to lớn kinh hỉ cho nện đến có chút choáng, trên mặt cười nở hoa. Cảm ơn hội trưởng. Còn có đội trưởng, cảm ơn ngươi. Hắn không ngừng hướng Cố Thái Vũ cùng Lý Hành nói lời cảm tạ. Lý Hành cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, Cố Thái Vũ thì khoát khoát tay. Không cần cảm ơn ta, tương lai tại ác ngộng cảnh bên trong nhiều cứu giúp mấy cái võ tinh là được. Đúng, ta nhất định cố gắng. Hừm, còn có Tiểu Trần, ngươi một hồi vậy đi theo Tiểu Dương cùng đi xử lý một cái đặc thù khoản vay thỉnh cầu. Bất quá hạn mức của ngươi muốn so hắn ít một chút, chỉ có một ước diễn võ lệnh. Nhưng ngươi nếu như nguyện ý đem trả khoản ngày rút ngắn, lại thêm tiền lãi lời nói, cũng có thể để cao đến 300 triệu. Cố Thái Vũ đột nhiên nói với Trần Hữu Tinh. A. Trần Hữu Tinh một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới bản thân thế mà cũng có đồng dạng đãi ngộ. Cứ tới trước đó Lý Hành liền đã cho hắn dự đoán qua, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng giờ phút này hắn ý nguyên phi thường kinh hỉ, sau đó chính là được công nhận cảm động. Hội trưởng, ta nguyện ý để cao đến 300 triệu. Hắn hiện tại lớn nhất thiếu khuyết chính là nội lực không đủ nghiêm trọng kéo xuống chiến lực của hắn. Nếu như hắn có thể thu được 300 triệu diễn võ lệnh khoản vay, liền có thể luyện thêm hóa mấy trăm khiếu huyệt, để nội lực tăng vọt một đoạn, chiến lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Mặc dù khoản vay hạn mức đề cao đến 300 triệu sẽ rút ngắn trả khoản này, mà lại sẽ có tiền lãi, nhưng hắn có lòng tin tương lai thông qua phá mộng đem số tiền này cho kiếm về. Ừm. Cố Thái Vũ gật gật đầu. Hắn từ nhân viên công tác nơi đó cũng biết Trần Hữu Tinh biểu hiện, tiểu lý phi đao cùng linh tê nhất chỉ năng lực thực chiến cũng làm cho hắn cảm thấy rất giật mình, mà trước mắt toàn bộ Hoa Quốc võ đạo vòng chỉ có Trần Hữu Tinh đem cái này hai môn võ công luyện đến cảnh giới cao, cho nên Cố Thái Vũ vậy công nhận đối phương là nhân tài đặc thủ. Trần Hữu Tinh tại Đồ Ma đại hội bên trong đã biểu hiện ra giết một tuyến võ tinh trở xuống chiến lực như chém dưa thái rau, một khi để hắn đem nội lực tăng lên, tương lai của hắn biểu hiện vẫn là rất đáng được bị mong đợi. Mắt thấy hai tên đồng đội đạt được trọng dụng, Lý Hành cũng thay bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Đến một chuyến tổng bộ liền suy 600 triệu trở về, cái này đổi ai không vui. Chuyện kế tiếp rồi cùng ngươi có quan hệ. Cố Thái Vũ nhìn về phía Lý Hành, quân diễm đao đã nhận ngươi làm chủ nhân sao? Lý Hành trầm mặc một chút, sau đó gật đầu nói, "Đúng, đã nhận ta là chủ." Hôm qua tại mộng cảnh hạt giống Trung Hòa gia Cắt Thiên Sơn giao lưu lúc, đối phương từng thỉnh cầu hắn không muốn đem chính mình sự báo cho những người còn lại, mà hắn đã đáp ứng đối phương. Vừa đến, đây là đối gia Cắt Thiên Sơn tôn trọng. Thứ hai, quân diễm đao còn phải dựa vào nhân gia hỗ trợ điều khiển. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, gia Cắt Thiên Sơn trải nghiệm kỳ thật cùng Lý Hành rất giống, đều là từ một cái thế giới đi tới một thế giới khác, đều có chút không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực, cái này khiến Lý Hành tại nội tâm chỗ sâu đối gia Cắt Thiên Sơn có một loại không giống tán đồng cảm giác, cho nên hắn không có đem sự tồn tại của đối phương nói ra. Ngươi là làm sao làm được để quân diễm đao nhận chủ? Cố Thái Vũ tò mò hỏi. Việc này không chỉ là thỏa mãn hắn hiếu kỳ, cũng là vì để cho người đến sau có thể tham khảo. Mỗi một kiện thần binh nhận chủ quá trình cùng nguyên nhân, võ tinh hiệp hội đều sẽ làm cặn kẽ ghi chép cùng tổng kết. Ngạch, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, quân diễm đao bị đạo kia thiên lôi bổ chúng về sau, đột nhiên liền nhận ta là chủ. Muốn ta đoán lời nói, khả năng này cùng gia Cắt Thiên Sơn có quan hệ, dù sao đối phương đã từng nói sẽ giúp ta để thần binh nhận chủ. Lý Hành nói như thế. Đây coi như là 9 phần thật 1 phần giả rồi. Người cũng không biết. Cố Thái Vũ nhíu mày, đạo kia thiên lôi lại là chuyện gì xảy ra đâu? Cái này ta vẫn là không biết. Ta đoán hoặc là cùng ác mộng có quan hệ, hoặc là cùng gia Cắt Thiên Sơn có quan hệ. Lý Hành một mặt vô tội. Tốt ta. Cố Thái Vũ lắc đầu, cũng không có hoài nghi Lý Hành. Một hồi ngươi cũng đi làm một cái đăng ký, sau đó chúng ta sẽ đối với ông ngoại mở quân diễm đao đã nhận ngươi làm chủ nhân, về sau khác võ tinh liền không có cách nào lại thuê rồi. Tốn hao điểm cống hiến có thể thuê thần binh, mà chỉ cần có thể để thần binh nhận chủ, kia thần binh cũng không cần trả lại. Đây coi như là điển hình liệu một phen, xe đạp biến mô tỏ. Kế tiếp sự là liên quan tới Vân Trùng Cốc hoàn cảnh này hình mộng cảnh hạt giống. Cố Thái Vũ nhìn xem Lý Hành, dùng lưu ly chi linh mang về kia hai con tiểu côn trùng, chúng ta người đã nghiên cứu qua, sơ bộ cho ra kết luận là đám côn trùng này với nội lực có thể sinh ra một chủng loại như chôn vùi hiệu quả, cho nên thân thể của bọn chúng tổ chức có thể dùng đến đan dệt nội giáp, bọn chúng đuôi châm có thể dùng đến luyện chế vũ khí. Lần này Đồ Ma đại hội rơi xuống hoàn cảnh hình mộng cảnh hạt giống bên trong vừa vặn có Vân Trùng Cốc, ta muốn để ngươi cẩn thận thăm dò một phen, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới loại này tiểu côn trùng. Hoàn cảnh hình mộng cảnh hạt giống bên trong đồ vật thì không cách nào trực tiếp mang ra, nhưng nếu như dùng bên trong nguyên vật liệu chế tạo ra phù hợp mộng cảnh pháp tắc vật phẩm lúc, tỉ như năng lượng, các loại vũ khí, như vậy tại tiêu hao nhất định diễn võ lệnh sau liền có thể mang ra mộng cảnh hạt giống. Lý Hành nghe tới Cố Thái Vũ nói La Sát Ong đôi châm có thể dùng đến luyện chế vũ khí lúc, trái tim liền phanh phanh nhảy dựng lên, hắn trực tiếp mở miệng nói: "Cố hội trưởng, kỳ thật ta hôm nay đến vậy có một việc muốn hướng ngài báo cáo." "Chuyện gì?" "Vân Trùng Cốc ta hôm qua liền đã thăm dò qua, bên trong không có loại này côn trùng, nhưng là có gian trùng, mà ta phát hiện khi ta triệu vân trùng đưa vào khí huyết chi lực lúc, có thể chế tạo ra loại kia không nhìn nội lực côn trùng." "Ngươi nói cái gì?" Cố Thái Vũ một lần mở to hai mắt, "Ngươi thử qua?" "Đúng, đã thử qua." Lý Hành gật gật đầu, sau đó đem hôm qua bản thân thí nghiệm tình huống cùng tương quan số liệu nói cho Cố Thái Vũ. "Quá tốt rồi." Cố Thái Vũ có chút kích động siết chặt nắm đấm đập mạnh cái bàn. "Cứ như vậy, chúng ta liền có thể lợi dụng những này đồ vật luyện chế có nội lực chôn vùi hiệu quả đồ phòng ngự cùng vũ khí. Chỉ cần ngẫm lại La Sát Ong ở trong giấc mộng biểu hiện, liền có thể rõ ràng có cùng loại hiệu quả đồ phòng ngự cùng vũ khí đến cỡ nào ra sức." "Lý Hành, hiệp hội muốn hướng ngươi thuê viên này mộng cảnh hạt giống, có thể mỗi tháng tiếp tế ngươi 5 cái điểm cống hiến, mà lại tương lai nếu như thành công chế tạo ra đồ phòng ngự cùng vũ khí, có thể ưu tiên bán cho các ngươi." Cố Thái Vũ nói với Lý Hành. "Không có vấn đề." Lý Hành không chút do dự đồng ý. Mộng cảnh hạt giống lưu trong tay hắn, Long Kỳ cũng không có ai hiểu luyện khí, cho nên đương nhiên là giao cho võ tinh hiệp hội mới có thể có hiệu lợi dụng. Mỗi tháng 5 điểm cống hiến cũng không ít, một tên võ tinh tham gia một lần tứ tinh ác mộng cảnh, bước lên nguy hiểm tính mạng tối đa cũng liền thu hoạch được 20-30 điểm cống hiến, mà Long Kỳ cái gì đều không cần làm, một năm liền có thể thu hoạch được 60 điểm cống hiến. Lên võ tinh hiệp hội đặc thù danh sách người cũng mới thu hoạch được 50 điểm cống hiến mà thôi. Quan trọng nhất là, tương lai luyện chế ra đồ vật ưu tiên bán cho Long Kỳ, cái này liền để Lý Hành rất động lòng. Hắn nhìn xem Cố Thái Vũ, một mặt mong đợi hỏi: "Cố hội trưởng, nếu như hiệp hội muốn luyện chế vũ khí, có thể hay không ưu tiên suy xét luyện chế một thanh kiếm a? Hắn thiếu một thanh kiếm tốt đã rất lâu rồi." Chương 461, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng, 1, chương 461, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng, 1. Luyện một thanh kiếm. Nghe tới Lý Hành thỉnh cầu, Cố Thái Vũ nở nụ cười, hắn chỉ vào một bên Trần Hữu Tinh. "Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi đồng đội so ngươi càng thích hợp dùng cái đồ chơi này chế tạo ra binh khí sao?" "Ngậy." Lý Hành nhìn về phía Trần Hữu Tinh, lúc này cũng đã phản ứng lại. Xác thực, nếu như La Sát Ong đuôi châm có thể dùng để luyện chế binh khí, luyện thành phi đao đưa cho Trần Hữu Tinh sử dụng rõ ràng thích hợp hơn. Tiểu lý phi đao tất chúng đặc tính tăng thêm với nội lực chôn vùi là tính, đây chính là tuyệt sát ta. Ngẫm lại nếu như Trần Hữu Tinh cầm trong tay phi đao toàn bộ đều là dùng La Sát Ong đuôi châm chế thành, hắn một đao cũng không phải là mang đi một cái tuyến hai võ tinh, mà là một đao một cái đỉnh tiêm cao thủ. "Không không không, cái này đồ vật nhất định là ưu tiên cho Lý Hành dùng." Trần Hữu Tinh nghe Cố Thái Vũ nói như vậy, liền vội vàng khoát tay nói. Lúc trước hắn nghe Lý Hành nói qua La Sát Ong lợi hại, biết rõ cái này đồ vật nếu như luyện chế thành phi đao, chiến lược của mình nhất định có thể phóng đại, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới muốn cùng Lý Hành đoạt cái đồ chơi này, lúc này cũng là ngay lập tức cự tuyệt. "Không, Cố hội trưởng nói rất đúng, cái đồ chơi này thích hợp nhất luyện chế vũ khí, nhưng thật ra là phi đao." Lý Hành lúc này lại đã bình tĩnh lại, nói với Trần Hữu Tinh. Lui một bước nói, "Dù là không cho ngươi dùng, đưa cho Lãnh Song toàn tiền bối dùng, phát huy ra uy lực cũng sẽ phi thường đáng sợ." Trần Hữu Tinh khẽ giật mình. Xác thực, cái này đồ vật nếu như đưa cho Lãnh Song toàn vị này thiên hạ đệ nhất ám khí cao thủ dùng, đối phương chiến lực nhất định có thể đề cao một cái cấp độ. Bất quá ta vẫn là quyết định trước cho ngươi luyện chế một thanh kiếm. Nhưng vào lúc này, Cố Thái Vũ đột nhiên vừa cười vừa nói, "A." Lý Hành sửng sốt một chút, chính hắn đều cảm thấy cái đồ chơi này càng thích hợp dùng để luyện chế ám khí, kết quả vị này Cố hội trưởng lại đột nhiên đổi chủ ý rồi. "Ngươi có hay không nghĩ tới, cái này đồ vật đuôi nhằm vào nội lực có chôn vùi hiệu quả, nếu như toàn bộ dùng nó đến luyện chế vũ khí, võ giả làm sao đối với nó rót vào nội lực đâu?" Cố Thái Vũ nhìn xem Lý Hành, mở miệng hỏi. Lý Hành không chút nghĩ ngợi nói, "Có thể chỉ dùng nó đuôi châm đến chế tạo mũi kiếm, mũi lao hoặc là đầu thương, cái khác bộ phận đổi thành bình thường vật liệu là được rồi." "Xác thực có thể như vậy, nhưng chúng ta còn không có thử qua, không biết cả hai có thể hay không tương dùng, có thể hay không tương hỗ sinh ra ảnh hưởng, rất có thể dù là chỉ có một phần là do đuôi châm chế tạo, cũng sẽ ảnh hưởng cả kiện binh khí với nội lực truyền đạo, cái này đối võ tinh phát huy nhất định là có ảnh hưởng." Cố Thái Vũ nói. Lý Hành nghi hoặc mà nhìn xem hắn. "Nhưng cái này cùng vì ta luyện chế một thanh kiếm có quan hệ gì?" "Bởi vì ngươi tiểu Lý phi đao mặc dù bình thường, nhưng ngươi phi kiếm rất không bình thường." Cố Thái Vũ nói như thế. "Đúng a." Một bên Trần Hữu Tinh bỗng nhiên vỗ đùi, "Đội trưởng, ngươi có khí huyết chi lực, sẽ không nhận đuôi châm ảnh hưởng, phi kiếm của ngươi tốc độ cùng lực lượng vậy so cái khác võ tinh sử dụng ám khí càng mạnh, dùng đuôi châm vì ngươi chế tạo một thanh phi kiếm, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng ngươi phát huy, ngươi kỳ thật mới là thích hợp nhất cái kia người." Lý Hành giật mình. Hoa Quốc võ đạo vòng có được khí huyết chi lực võ tinh không chỉ hắn một cái, nhưng có khí huyết chi lực, có thể sử dụng tả hữu hô bác phân tâm nhị dụng, một bên dùng nội lực, một bên sử dụng khí huyết chi lực ngự kiếm, hơn nữa còn luyện thành hoàn mỹ sắp kình kỹ xảo võ tinh, vẫn thật là chỉ có hắn một cái. Trước mắt còn không biết La Sát Ong đuôi châm cùng những tài liệu khác kết hợp sau là một tình huống như thế nào. Trong dự đoán lợi dụng binh khí sắc nhọn nhất bộ phận đến tiến hành chôn vùi công kích, cái khác bộ phận thì dùng để truyền đạo nội lực, vậy không nhất định có thể thuận lợi thực hiện. Nhưng bây giờ đã có thể 100% xác định là, bất kể là tình huống như thế nào, Lý Hành phi kiếm cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, mà lại lấy tốc độ siêu thanh phi hành phi kiếm vốn có chôn vùi nội lực đặc tính về sau, uy lực của nó đem tăng lên tới một cái trình độ phi thường đáng sợ. Lý Hành con mắt lập tức phát sáng lên. Mộng cảnh hạt giống vốn chính là thuộc về Long Kỳ, mà lại không có người, chúng ta khả năng cũng sẽ không phát hiện có thể dùng khí huyết chi lực đến chế tạo loại này tiểu côn trùng. Cho nên dùng cái này đồ vật đuôi châm tạo ra thanh thứ nhất vũ khí sẽ ưu tiên cung cấp ngươi. Ngươi muốn một thanh kiếm, vậy ta cũng làm người ta chế tạo một thanh kiếm. Cố Thái Vũ nhìn xem Lý Hành nói. Cảm ơn hội trưởng. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ngược lại là ta muốn thay Hoa Quốc võ đạo vòng cảm tạ ngươi cho tới nay làm ra cống hiến to lớn. Ừm. Lý Hành nhìn đối phương. Hắn mặc dù cống hiến ra chế tạo La Sát Ong biện pháp, nhưng Cố Thái Vũ đột nhiên cho hắn đến như vậy vừa ra vẫn là để hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Hội trưởng, ta nói không chỉ là hôm nay chuyện này, còn có trước đó rất nhiều sự, rất nhiều chuyện. Tiểu Dương, Tiểu Trần, các ngươi đi trước xử lý thỉnh cầu đặc thù khoản vay thủ tục đi. Cố Thái Vũ không có trả lời ngay Lý Hành vấn đề, mà là quay đầu đối Trần Hữu Tinh cùng Dương Vĩnh Chí nói. Được. Hai người nhìn ra Cố Thái Vũ còn có chuyện trọng yếu cùng Lý Hành đàm, thế là đứng dậy rời đi văn phòng. Trần Khắc Địch trước đó không lâu đột phá đến rồi bất hoại cảnh. Chờ hai người sau khi rời đi, Cố Thái Vũ nói ra một cái để Lý Hành khiếp sợ tin tức. Hắn đột phá. Bất hoại cảnh. Chí cảnh phía trên cảnh giới thứ nhất thật là bất hoại cảnh. Lý Hành mở to hai mắt nhìn xem Cố Thái Vũ. Trước đó Trần Khắc Địch đột phá về sau, tại Cố Thái Vũ gợi ý bên dưới, công ty đỉnh chiến tạm thời không có trắng trận tuyên truyền tin tức này, cho nên bây giờ còn chưa có bao nhiêu người biết rõ Trần Khắc Địch phá cảnh sự. Hắn là ở ngươi sáng tạo hạo nhiên luyện khiếu pháp trên cơ sở làm ra đột phá. Cố Thái Vũ bắt đầu cho Lý Hành giảng thuật Trần Khắc Địch phá cảnh sự, cùng với phá cảnh một chút cụ thể chi tiết. Sau khi nghe xong, Lý Hành một mặt cảm khái, như có điều suy nghĩ. Nguyên lai bất hoại cảnh mấu chốt thật là khiếu huyệt cộng hưởng. Lúc trước hắn tại Đồ Ma đại hội Trung Hòa gia Cắt Thiên Sơn trò chuyện lên cảnh giới này lúc liền có rõ ràng cảm ngộ, bởi vì ban đầu ở Phật Tông gặp phải cái kia được triệu hoán ra kim cương pháp thân chính là ở vào khiếu huyệt cộng hưởng trạng thái, mà Phật Tông kim cương pháp thân đối ứng chính là bất hoại cảnh. Lý Hành, từ trí cảnh đột phá đến bất hoại cảnh, mấu chốt nhất có 3 điểm, theo thứ tự là luyện thể, luyện khiếu cùng khiếu huyệt cộng hưởng. Mà phía trước 2 điểm bởi vì có người sáng tạo Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hạo Nhiên luyện khiếu pháp, liền tương đương trước thời hạn giúp rất nhiều người đều đánh được rồi căn cơ, bình định chứng ngại. Cố Thái Vũ nói với Lý Hành. Lý Hành gật gật đầu. Hắn giờ mới hiểu được vừa rồi đối phương đối với mình cảm tạ là bởi vì cái gì. Một cái Long Tượng Bàn Nhược Công, một cái Hạo Nhiên luyện khiếu pháp, không nói khoa trương chút nào, Lý Hành đối Hoa Quốc võ đạo vòng sát thực coi là công đức vô lượng rồi. Chương 461, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. 2. Chương 461, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. 2. Ta hôm nay tìm ngươi đến, một chuyện cuối cùng chính là nghị thương lượng với ngươi liên quan tới Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hạo Nhiên luyện khiếu pháp công pháp hoàn chỉnh sự. Cố Thái Vũ nói với Lý Hành. Lý Hành dây hiểu. Như là đã xác định trí cảnh phía trên cảnh giới thứ nhất là bất hoại cảnh, mà lại Trần Khắc Địch đều đã giúp sở hữu dò xét được rồi đường, vậy kế tiếp việc khẩn cấp trước mắt tự nhiên là để còn giữ lại trí cảnh các cường giả cố gắng hướng cái phương hướng này tiến lên. Mà mau lẹ nhất phương thức chính là tu luyện Lý Hành sáng tạo Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hạo Nhiên luyện khiếu pháp. Trong đó Long Tượng Bàn Nhược Công khả năng còn có khác công pháp luyện thể có thể thay thế, nhưng Hạo Nhiên luyện khiếu pháp lại là duy nhất cái này một nhà, võ hồn bình đài bên trên lại không có thứ hai môn như thế hoàn chỉnh luyện khiếu pháp. Ta có thể làm cái khác võ tinh cung cấp bản đầy đủ long tượng bản nhược công cùng hạo nhiên luyện khiếu pháp. Lý Hành không chút do dự nói. Ác mộng nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, còn có mộng chủ hội loại này quái vật khổng lồ trong bóng tối ẩn nút, không biết lúc nào liền sẽ thức tỉnh một hai cao tinh cấp ác mộng ra tới. Dưới loại tình huống này chỉ dựa vào Lý Hành một người cường đại là xa xa không đủ, hắn tự nhiên hy vọng Hoa Quốc võ đạo vòng thậm chí là toàn nhân loại mộng cảnh tổ chức đều càng mạnh càng tốt. Cho nên Cố Thái Vũ vừa nhắc tới, hắn nghĩ đều không nghĩ đáp ứng. Cố Thái Vũ thật sâu nhìn hắn một cái. Có điều kiện gì đều có thể sách, không cần khách khí. Lý Hành nở nụ cười. Sở hữu tu luyện long tượng bàn nhược công cùng hạo nhiên luyện khiếu pháp luyện đến bình cảnh, cần đến tiếp sau công pháp võ tinh đều có thể tới tìm ta, để bọn hắn dùng điểm cống hiến để đổi đi. Long tượng bàn nhược công đến tiếp sau công pháp 5 điểm cống hiến, hạo nhiên luyện khiếu pháp 10 điểm cống hiến. À, đúng rồi, nếu như trong tay bọn họ có long kỳ cần võ công đến tiếp sau công pháp, long kỳ sẽ ưu tiên lựa chọn dùng võ công đổi võ công. Cố Thái Vũ nhìn xem hắn. Ta đều nói, ngươi không cần khách khí. Lý Hành cái này định giá quả thực có thể nói là siêu cấp khách khí rồi. Cho tới nay ngũ đại cự đầu công ty đối cái khác võ tinh công ty tới nói nhất có ưu thế một điểm chính là bọn họ võ công tài nguyên, trong vòng hơn phân nửa tông sư cấp cùng đại sư cấp võ công người sáng tạo đều tập trung ở ngũ đại cự đầu công ty, cái này khiến bọn hắn có rất nhiều độc nhất vô nhị võ công tuyệt thế. Mà một môn thích hợp bản thân tu luyện võ công tuyệt thế đối một tên võ tinh lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn, điểm này chỉ cần nhìn xem Long Kỳ vừa thành lập liền đào đến rồi bao nhiêu tên một tuyến võ tinh thậm chí là thiên vương cảnh võ tinh cùng chí cảnh cường giả liền biết rồi. Cho nên mỗi một môn độc nhất vô nhị võ công tuyệt thế đối một cái võ tinh công ty mà nói đều là cực kỳ chân quý tài nguyên, cũng là bọn hắn dùng để hấp dẫn cường giả cùng người mới thủ đoạn trọng yếu. Hiện tại Trần Khắc Địch đã xác minh thông hướng bất hoại cảnh con đường làm như thế nào đi, kia long tượng bản nhược công cùng hạo nhiên luyện khiếu pháp tầm quan trọng đem tăng vượt lên. Không nói khoa trương chút nào, nếu như tin tức bị buộc ra về sau, chỉ cần Lý Hành đem cái này hai môn võ công đến tiếp sau công pháp gắt gao cầm ở trong tay, không đổi vậy không bán, kia tương lai chí ít đều có thể vì công ty Long Kỳ lại kéo tới 10 cái thiên vương cảnh võ tinh. Nhưng này dạng vừa đến, thế tất sẽ ảnh hưởng toàn bộ Hoa Quốc võ đạo vòng phát triển. Dù sao rất nhiều thiên vương cảnh đỉnh phong võ tinh cùng chí cảnh cường giả bản thân liền là võ tinh công ty lão bản, bọn hắn không có khả năng vứt xuống công ty của mình chạy tới cho Lý Hành làm tiểu đệ. Coi như bọn hắn nguyện ý, võ tinh hiệp hội cũng sẽ không đồng ý. Toàn bộ võ đạo vòng liền Long Kỳ một nhà công tư độc lớn, trong vòng hơn phân nửa trở lên cường giả đều là Lý Hành tiểu đệ, loại chuyện này chỉ có thể ở ý trong tiểu thuyết tồn tại, bất kỳ cái gì một cái trí thông minh bình thường người lãnh đạo cũng không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Cho nên dưới loại tình huống này, Lý Hành chỉ cần nguyện ý đem hai môn võ công đến tiếp sau công pháp bung ra, dù là hắn mở ra rất cao giá cả, võ tinh hiệp hội cùng cái khác võ tinh cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì, y nguyên sẽ đối với hắn tâm tình cảm kích. Mà Lý Hành hiện tại mở ra giá tiền là long tượng bàn nhược công đến tiếp sau công pháp 5 điểm cống hiến, hạo nhiên luyện khiếu pháp 10 điểm cống hiến, đây quả thực giống như là tại làm từ thiện. Phải biết, trước đó Hoàng Huy Ngôn sáng tạo trạm tiên quyết, phía sau tục công pháp hoàn chỉnh đối ngoại công khai báo giá là 50 điểm cống hiến, hơn nữa còn không nhất định có thể mua được. Liên cái giá này đi, ngươi biết ta hiện tại đã là lão bản, không thiếu tiền. Lý Hành cười nói với Cố Thái Vũ. Kỳ thật lời này là giả. Hắn có lẽ tạm thời không thiếu diễn võ lệnh, nhưng nhất định là thiếu điểm cống hiến. Một chút bí cảnh sử dụng tư cách, thần binh thuê, chân quý dược liệu mua hoặc là thông huyền cấp vũ khí cùng vật phẩm mua vân vân, những này đồ vật đều cần dùng đến điểm cống hiến. Cố Thái Vũ nhìn xem Lý Hành, đột nhiên cũng cười lên. Hắn gật gật đầu, "Tốt, ta hiểu, liền ấn ngươi ý từ đến, tiếp xuống ta sẽ đem tin tức thả ra, để cần võ tinh trực tiếp đi tìm ngươi." Mặc dù lời này đã nói qua, nhưng ta vẫn còn muốn nói lại lần nữa, cảm ơn ngươi vì Hoa Quốc võ đạo vòng làm ra cống hiến. Không có việc gì, ta cũng là hy vọng Hoa Quốc võ đạo vòng có thể làm to làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Lý Hành cười đối Cố Thái Vũ ngay máy mắt. Cố Thái Vũ sửng sốt một chút, sau đó ha 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 cười ha hả. Vị này từ trước đến nay lấy nghiêm khắc lấy xưng lão nhân lần thứ nhất tại Lý Hành trước mặt cười đến như thế thoải mái cùng hào phóng. Cố hội trưởng, không có chuyện, ta trước hết rút lui. Hừm, tốt. Thế là Lý Hành đứng người lên, đi ra cửa. Lý Hành. Ngay tại Lý Hành mở cửa phòng, sắp đi ra văn phòng lúc, sau lưng đột nhiên lại chuyển đến Cố Thái Vũ thanh âm. Ừm. Hắn quay đầu nhìn về phía đối phương. Võ tinh hiệp hội đương nhiệm hội trưởng nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, nói từng chữ từng câu. Hoa Quốc võ đạo vòng có ngươi mới là thật huy hoàng. Xế chiều hôm đó, một tin tức lây cực nhanh tốc độ truyền khắp cả nước, sau đó truyền hướng toàn thế giới. Hoa Quốc võ đạo chí tôn Trần Khắc Địch thành công đột phá cảnh giới, chiến lược giá trị đã đột phá 20 vạn. Chú một. Mặc dù mấy lớn mộng cảnh pháp tắc khu tính toán chiến lược giá trị phương thức đều không giống nhau, nhưng 20 vạn chiến lược giá trị cũng là một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Cho dù là một mực bị lên án chiến lược giá trị hư cao tinh thần chi lực cùng dị năng pháp tắc khu, bọn họ sức chiến đấu cao nhất giá trị cũng mới khó khăn lắm đạt tới 10 vạn, mà Trần Khắc Địch chiến lược giá trị vượt qua 20 vạn. Tin tức này cấp tốc dẫn bạo toàn mạng, dẫn phát phô thiên cái địa chủ để nóng. Cho tới nay Trần Khắc Địch đều là làm không thẹn đệ nhất cường giả, mà lại cái này đệ nhất không chỉ là tại Hoa Quốc võ đạo vòng thứ nhất, là bao hàm toàn thế giới sở hữu mộng cảnh tổ chức đệ nhất. Như vậy một vị đương thời đệ nhất nhân đột phá cảnh giới, đưa tới là toàn thế giới chú ý. Theo ác mộng mang tới nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, cao tinh cấp ác mộng cảnh xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, đặc biệt là tại mộng chủ hội một chút tin tức bị phơi bày ra tới về sau, rất nhiều dân chúng đối với nhân loại tương lai là cầm bi quan thái độ. Đám người không biết làm ác mộng tinh cấp càng ngày càng cao. Nếu có một ngày trong mộng cảnh xuất hiện một cái không có người đánh thắng được siêu cấp cường giả lúc, nhân loại nên làm cái gì? Cái kia ác mộng cảnh tử vong suất có phải hay không là 100%? Nó có thể hay không một mực tồn tại xuống dưới, sau đó kéo càng ngày càng nhiều người cưỡng ép tiến vào mộng cảnh bên trong giết chết. Làm ngày đó tiến đến thời điểm, thế giới loài người phải chăng còn có tương lai? Dưới loại tình huống này xem như đương thời đệ nhất nhân, Trần Khắc Địch tồn tại kỳ thật mang cho rất nhiều người lòng tin, cũng làm cho rất nhiều người giữ lại một tia hy vọng. Chỉ ít bọn hắn có thể tưởng tượng, làm cường địch phủ xuống ngày đó, thế giới loài người còn có một cái tối cường giả có thể nên đón. Cho nên khi biết được Trần Khắc Địch cảnh giới đạt được đột phá, chiến lược giá trị sáng tạo mới cao về sau, thế giới loài người lực lượng vậy vì vậy mà càng đầy rồi. Rất nhiều người một lần nữa thấy được hy vọng cùng quang minh. Chú một, vì để cho chiến lược tăng trưởng nhìn qua càng trực quan, gia tăng rồi một cái chiến lược giá trị thiết lập. Trước tiên nói kết luận, không ảnh hưởng đại gia tiếp tục đổi đọc, bởi vì chỉ là đối chiến lược cùng cảnh giới làm một vài theo bổ sung, cũng không có cái khác bất luận cái gì tính thực chất biến hóa, đối kịch bản vậy hoàn toàn không có ảnh hưởng. Ta tối nay sẽ phát cái đơn chương nói rõ chi tiết mới tăng thiết lập, sốt ruột bằng hữu có thể một lần nữa trở về nhìn một chút quyển thứ nhất chương 06, chương 07, còn có chương 56, xem hết liền biết là chuyện gì xảy ra. Chương 462, vinh dự huy chương, đệ nhất chi tranh, 1, chương 462, vinh dự huy chương, đệ nhất chi tranh, 1. Vẹn vẹn thời gian một ngày, liên quan tới Trần Khắc Địch phá cảnh tin tức liền toàn diện chiếm cứ các tin tức lớn trang web cùng các loại video ngắn bình đài, liền ngay cả cờ tờ vợ đều dùng dòng dã hơn 5 phút thời gian đến đưa tin chuyện này. Mà lại nước ngoài các môn hộ lớn trang web tin tức đầu đề vậy đồng dạng đều là Trần Khắc Địch phá cảnh tin tức, ngoại quốc đám dân mạng đối với cái này một chuyện hứng thú cùng hưng phấn trình độ cũng không so trong nước đám dân mạng thấp bao nhiêu, bọn hắn nhiều nhất tiếc hận Trần Khắc Địch không phải mình quốc gia mộng cảnh tổ chức chiến sĩ, nhưng đối với Trần Khắc Địch khen ngợi lại là cao độ nhất trí. Tất cả mọi người rất rõ ràng, có đôi khi phá mộng mấu chốt không ở chỗ mộng cảnh chiến sĩ số lượng có bao nhiêu, mà ở với mình một phương này mạnh nhất cái kia người có thể có mạnh cỡ nào. Cùng ngay sụp xuống thời điểm, dựa vào một cái tối cường giả có lẽ vô pháp chống lên toàn bộ thế giới, nhưng nếu như người mạnh nhất này đỉnh không đi lên, người phía dưới lại nhiều khả năng vậy không giải quyết được vấn đề. Cho nên Trần Khắc Địch phá cảnh chuyện này hoàn toàn có thể dùng một cái từ để hình dung, khắp trốn mừng vui. Trần Khắc Địch đột phá đến bất hoại cảnh. Trần Khắc Địch nói thẳng luyện khiếu mới là phá cảnh mấu chốt. Trần Khắc Địch đảm lý hành sáng tạo hai môn công pháp. Xế chiều hôm đó, hot sẽ ập trước 20 cái tin đều là cùng Trần Khắc Địch có liên quan, mà trong đó có một nửa tin tức bên trong đều có thể trông thấy lý hành danh tự. Võ tinh hiệp hội tại thả ra Trần Khắc Địch phá cảnh tin tức về sau, liền ngay lập tức an bài Trần Khắc Địch cá nhân phỏng vấn, đem lần này phá cảnh tình huống công bố ra, để cái khác võ tinh có thể lập tức biết rõ tiếp xuống đường làm như thế nào đi. Mà Trần Khắc Địch tại cá nhân phỏng vấn bên trong chủ yếu nhắc lên lý hành sáng tạo hai môn võ công, Long tượng bàn nhược công cùng Hạo nhiên luyện khiếu pháp. Long tượng bàn nhược công luyện đến cảnh giới viên mãn, dạng này thể phách là đột phá đến bất hoại cảnh yêu cầu cơ bản. Hạo nhiên luyện khiếu pháp luyện hóa 1.008 nơi khiếu huyệt, đây cũng là đột phá đến bất hoại cảnh yêu cầu cơ bản. Ta nghĩ đặc biệt cảm tạ một người, đó chính là Lý Hành, nếu như không có hắn sáng tạo ra mấy môn võ công, để cho ta nhiều lần có thu hoạch, ta khả năng không có cách nào nhanh như vậy liền làm ra đột phá. Có rồi Trần Khắc Địch những lời này, phỏng vấn video tuyên bố về sau, Lý Hành cũng liền đi theo bạo phát hỏa. Xem như một chí tôn, một trích tiên bên trong võ trích tiên Lý Hành cá nhân nhiệt độ vẫn luôn giá cao không hạn, nhưng cái này nhiệt độ giới hạn trong nước, võ công pháp tắc khu bên ngoài những quốc gia kia biết rõ Lý Hành người kỳ thật không có mấy cái. Mặc dù trước đó thế giới phá mộng liên hợp trên đại hội, Lý Hành cho các quốc gia các cường giả lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nhưng lần đó đại hội cũng không có đối ngoại công khai, nước Mỹ cũng không có trắng trận tuyên truyền, cho nên Lý Hành ở nước ngoài danh khí là xa xa không bằng Trần Khắc Địch cái này đương thời đệ nhất nhân. Mà bây giờ toàn cầu chủ đề nóng Trần Khắc Địch, Lý Hành danh tự vậy đi theo bị liên tiếp nâng lên, hắn lúc này mới xem như thật sự lựa ra khỏi vòng tròn, bắt đầu soát toàn cầu danh vọng. Cứ việc cái khác mấy đại pháp tắc khu hệ thống sức mạnh cùng võ công pháp tắc khu khác biệt, nhưng mặc kệ dạng gì lực lượng đến rồi độ cao nhất định về sau đều là có một chút tương thông tính, cho nên cái khác pháp tắc khu các cường giả đồng dạng sẽ hiếu kỳ Trần Khắc Địch là thế nào đột phá đến cảnh giới cao hơn, cái kia cảnh giới càng cao hơn là dạng gì. Nước ngoài mặc dù không có đá núi khác có thể công ngọc thuyết pháp, nhưng tương tự đạo lý là có, những cường giả kia nhóm đều hy vọng có thể từ Trần Khắc Địch đột phá bên trên tìm tới có thể tham khảo địa phương, cho nên bọn hắn một cách tự nhiên đem ánh mắt đặt ở Lý Hành sáng tạo hai môn phương diện võ công. Các đại pháp tắc khu khác nhau ở chỗ chủ lưu lực lượng hệ thống khác biệt, nhưng cũng không hoàn toàn bài xích cái khác pháp tắc khu lực lượng, cũng là nói võ công pháp tắc khu người đồng thời có thể tu luyện ma pháp, đấu khí, dị năng, cái khác pháp tắc khu người cũng có thể tu luyện võ công. Chỉ bất quá ở một cái pháp tắc khu ngộng cảnh bên trong tu luyện một cái khác pháp tắc khu lực lượng, trừ lại nhận các loại ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng, sẽ còn chịu đến khu vực này ngộng cảnh pháp tắc bài xích, dẫn đến lực lượng tăng trưởng quá chậm, khó mà đột phá cảnh giới. Trừ cái đó ra, một cái khác pháp tắc khu rất nhiều vật phẩm đều không cách nào mang vào cái khác pháp tắc khu ác ngộng cảnh bên trong, chỉ có thể ở an toàn mộng cảnh hoặc là mộng cảnh hạt giống bên trong sử dụng. Cũng là nói nếu có người nghĩ tại võ công pháp tắc khu tu luyện ma pháp, không chỉ có đẳng cấp tăng lên sẽ phi thường chậm chạp, hơn nữa còn không có cách nào tại ác mộng cảnh bên trong sử dụng các loại trang bị ma pháp cùng đạo cụ. Đạo lý giống nhau, Hoa Quốc bên này các loại thần binh lợi khí cũng không cách nào mang vào các pháp tắc khu sinh ra ác mộng cảnh bên trong. Cho nên dưới tình huống bình thường, một cái pháp tắc khu người sẽ không tu luyện một cái khác pháp tắc khu lực lượng, trừ phi nhịn không được. Mà bây giờ Lý Hành sáng tạo Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hạo Nhiên luyện khiếu pháp là thuộc về là khiến người thực tế không nhịn được loại kia. Thế giới tối cường giả để cử võ công a. Thế giới tối cường giả luyện đều nói tốt. Thế giới tối cường giả chính là dựa vào cái này hai môn võ công mới đưa chiến lực giá trị đột phá đến 20 vạn trở lên. Như thế các loại, để Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hạo Nhiên luyện khiếu pháp ở nước ngoài lượng tiêu thụ một lần liền mở ra. Mà lại cái này một đợt không chỉ có riêng là kiếm được rất nhiều diễn võ lệnh đơn giản như vậy, mà là làm được một lần cao cấp nhất văn hóa truyền bá. Trải qua nhiều năm số liệu phân tích, các chuyên gia phát hiện nếu như một cái pháp tắc khu tu luyện cùng sử dụng một loại khác pháp tắc khu hệ thống sức mạnh nhân số trở nên càng ngày càng nhiều, liền sẽ một cách tự nhiên ảnh hưởng nên pháp tắc khu mộng cảnh pháp tắc, từ đó giảm nhỏ mộng cảnh pháp tắc đối nên hệ thống sức mạnh bài xích. Những này số liệu tự nhiên đến từ lâu dài tiếp nhận toàn thế giới các khu vực cường giả chi viện đồ đằng pháp tắc khu, mà đồ đằng pháp tắc khu cũng là toàn thế giới hệ thống sức mạnh nhất tạp nhạp địa khu, tu luyện bọn họ đồ đằng hệ thống sức mạnh người trẻ tuổi bây giờ chỉ chiếm tổng số người 4 thành, cái khác 6 thành tu luyện là võ công, ma pháp, đấu khí, dị năng. Đây chính là văn hóa truyền bá mang tới ảnh hưởng. Quá khứ ngũ đại đại biểu quốc chi cho nên phải tranh đoạt đối ngoại chi viện danh lệch, chính là hy vọng có thể tận khả năng đem bản thân pháp tắc khu hệ thống sức mạnh tại các pháp tắc khu làm mở rộng, tăng cường bản thân ảnh hưởng lực đồng thời, cũng có thể từng chút ảnh hưởng nơi đó khu mộng cảnh pháp tắc, để cho trở nên càng thiên hướng về chính mình. Đến như ở trong đó chỗ tốt, chỉ cần ngẫm lại nếu có một ngày toàn thế giới sở hữu mộng cảnh tổ chức người đều tu luyện võ công, mà xem như võ công pháp tắc khu lão đại, có được thâm hậu nhất nội tình hoa quốc võ đạo vòng đem có cường đại cỡ nào quyền lên tiếng cùng lực ảnh hưởng. Bên này một cái tông sư tuyên bố một môn tuyệt thế cấp võ công, sẽ thật sự bán chạy toàn thế giới. Mà lần này Trần Khắc Địch phá cảnh để Lý Hành hai môn võ công lần đầu đi hướng toàn thế giới, vì Hoa Quốc võ công văn hóa làm một lần toàn cầu mở rộng. Tại Hoa Quốc, Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hạo Nhiên Luyện Khiếu Pháp vậy đồng dạng lại phát hỏa một lần, chỉ bất quá cái này hai môn võ công trước đó liền đã không sai biệt lắm đem có thể kiếm được diễn võ lệnh đều kiếm được, lần này mặc dù bạo lửa, nhưng đao loạt lượng gia tăng cũng không tính nhiều. Rất nhiều võ tinh chân chính nhu cầu là cái này hai môn võ công đến tiếp sau công pháp. Mà liền tại đại gia lòng ngứa ngáy khó nhịn, không nhịn được nghĩ tìm Lý Hành trò chuyện chút, nhìn bỏ ra cái giá gì đối phương mới nguyện ý đem đến tiếp sau công pháp lấy ra lúc. Võ tinh hiệp hội lại đối bên ngoài tuyên bố chính thức một đầu tin tức. Xét thấy Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hạo Nhiên Luyện Khiếu Pháp cái này hai môn võ công đối với đột phá đến trí cảnh phía trên bất hoại cảnh phi thường trọng yếu, hiệp hội cùng Lý Hành câu thông về sau, đối phương chủ động biểu thị phạm là cần cái này hai môn võ công đến tiếp sau công pháp võ tinh đều có thể tìm hắn đàm, Long Tượng Bàn Nhược Công đến tiếp sau công pháp 5 điểm cống hiến liền có thể mua được, Hạo Nhiên Luyện Khiếu Pháp đến tiếp sau công pháp 10 điểm cống hiến liền có thể mua. Được, lại hoặc là dùng công ty Long Kỳ cần võ công tiến hành trao đổi. Ở đây Võ tinh hiệp hội đại biểu Hoa Quốc võ đạo vòng toàn thể võ tinh đối Lý Hành làm ra công hiến to lớn biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Cuối cùng, kinh hiệp hội họp thảo luận, nhất trí đồng ý trao tặng võ tinh Lý Hành Tử Dương vinh dự huy chương một viên. Tin tức một khi phát ra, lại một lần dẫn bạo toàn mạng. Võ tinh hiệp hội vinh dự huy chương hết thể có 4 loại cấp bậc, theo thứ tự là Tử Kinh, Tử Tinh, Tử Nguyệt cùng Tử Dương. Vinh dự huy chương thu hoạch độ khó cực lớn, chỉ có tham gia cao tinh ác mộng cảnh loại khả năng này tồn tại chân thật tử vong phá mộng nhiệm vụ mới có cơ hội thu hoạch được vinh dự huy chương. Mà lại dưới đại đa số tình huống, võ tinh hiệp hội đều là cho chiến tử võ tinh ban phát huy chương. Tỷ như trước đó tại ma loạn nhân gian bên trong chiến tử kiếm thánh hứa hầm, tại sau khi chết liền thu được một viên tử kinh huy chương. Toàn bộ võ đạo vòng còn sống võ tinh bên trong, trong tay có vinh dự huy chương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đó Lý Hành dẫn đội thành công phá mất tứ tinh ác ngộng cảnh võ đạo chí tôn hơn nữa còn đứng vững ngộng chủ hội nhằm vào, sau đó mới thu được một viên tử tinh huy chương. Đây chính là vinh dự huy chương thu hoạch độ khó. Đến như võ công người sáng tạo, trừ phi sáng tạo ra loại kia có thể ảnh hưởng toàn bộ Hoa Quốc võ đạo vòng võ công, nếu không không có khả năng thu hoạch được vinh dự huy chương. Trước đó Lý Hành sáng tạo qua không chỉ một môn lịch sử cấp võ công, nhưng vì hắn mang đến vinh dự huy chương chỉ có 4 môn võ công, Long Tượng Bàn Nhược Công, Thái Cực Quyền, Tiên Thiên Công cùng Hạo Nhiên Luyện Khiếu Pháp. Trong đó Thái Cực Quyền xem như khai sáng dịch kinh hệ liệt võ công, vì hắn mang đến một viên tử kinh huy chương, Tiên Thiên Công vì hắn mang đến một viên tử tinh huy chương, mà Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hạo Nhiên Luyện Khiếu Pháp thì riêng phần mình vì hắn mang đến một viên huy chương tử nguyệt. Chú 1. Thấp nhất tử kinh huy chương, hàng năm có thể hướng võ tinh hiệp hội nhận lấy 6 điểm cống hiến, nếu như là đã hy sinh võ tinh người nhà thì có thể thỉnh cầu đem 6 điểm cống hiến đổi thành 6 triệu diễn võ lệnh. Một viên tử tinh huy chương, hàng năm có thể hướng võ tinh hiệp hội nhận lấy 12 điểm cống hiến. Một viên huy chương tử nguyệt hàng năm có thể nhận lấy 24 điểm cống hiến. Đến như cao nhất tử dương huy chương, hàng năm có thể nhận lấy 50 điểm cống hiến. Trước đó Hoàng Huy Ngôn sáng tạo ra Trạm Tiên Quyết, phá phủ đuổi nhiều năm ghi chép, võ tinh hiệp hội cho hắn ban phát đúng là tử dương huy chương. Và hôm nay trước đó, trong vòng chỉ có 3 người có tử dương huy chương, một là tiền nhiệm võ tinh hiệp hội hội trưởng Hà Chí Bình, một là đương nhiệm hội trưởng Cố Thái Vũ, còn có một cái chính là Hoàng Huy Ngôn. Hiện tại nhiều hơn một cái Lý Hành. Trong vòng còn sống võ tinh bên trong, từng thu được cấp bậc cao nhất huy chương chính là huy chương tử nguyệt, ngay cả Trần Khắc Địch trong tay đều chỉ có một đống tử nguyệt mà không có tử dương. Hiện tại, Lý Hành phá vỡ cái này ghi chép. Võ tinh hiệp hội lần này cho hắn ban phát tử dương huy chương, đã là đối với hắn nguyện ý xuất ra đến tiếp sau công pháp lại nguyện ý giá thấp bán đi hành vi biểu thị cảm tạ, cũng là đối Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hạo Nhiên Luyện Khiếu Pháp cái này hai môn võ công giá trị dành cho cao hơn khẳng định. Ban phát một viên tử dương huy chương chính là tại nói cho người sở hữu, trước đó hiệp hội cho cái này hai môn võ công vinh dự cho thấp, cái này hai môn võ công giá trị hẳn là hai viên huy chương tử nguyệt lại thêm một viên tử dương huy chương. Chương 462, vinh dự huy chương, đệ nhất chi tranh, 2, chương 462, vinh dự huy chương, đệ nhất chi tranh, 2. Nguyên bản Trần Khắc Địch đột phá đến trí cảnh phía trên, chiến lược giá trị vượt qua 20 vạn, đối phương khoảng thời gian này hẳn là như là thái dương bình thường quang mang vạn trượng, che lại cái khác tất cả mọi người quan huy, để thế nhân trong mắt chỉ có hắn. Kết quả bởi vì Lý Hành hai môn võ công cùng võ tinh hiệp hội một cái thông cáo, để Lý Hành vậy nháy mắt trở nên quang mang vạn trượng, cùng Trần Khắc Địch so sánh, hơi có chút nhật nguyệt đồng huy ý tứ. Mà liên tại tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Trần Khắc Địch cùng Lý Hành trên thân lúc, một cái phỏng vấn video đột nhiên phát hỏa. Trong video bị phỏng vấn đối tượng chính là đoạn thời gian trước vừa mới cầm tới Tử Dương huy chương, đầu gió nhất thời vô song, tự nhận đã đứng lên Hoa Quốc võ đạo vòng võ công sáng tạo lĩnh vực đỉnh cao nhất tông sư, Hoàng Huy Ngôn. Hoàng lão, xin hỏi ngài đối với Lý Hành thu được Tử Dương huy chương có ý kiến gì? Chúc mừng hắn. Trong video, Hoàng Huy Ngôn sắc mặt nhìn qua cũng không tốt. Trước đó có người đánh giá ngài là Hoa Quốc võ đạo vòng võ công sáng tạo lĩnh vực đệ nhất nhân, nhưng bây giờ rất nhiều người đều nói Lý Hành kỳ thật đã vượt qua ngài, trở thành mới đệ nhất nhân. Đối với lần này ngài có ý kiến đến gì? Phóng viên nha, đương nhiên là cái gì chủ đề mẫn cảm liền hỏi cái gì, mới sẽ không quản vấn đề này đến cỡ nào đâm tâm. Từ trong video có thể rõ ràng nhìn thấy Hoàng Huy Ngôn nhíu mày, trên mặt lộ ra không nhanh cùng phẫn nộ. Ta có phải hay không võ công sáng tạo lĩnh vực đệ nhất nhân, cái này giao cho hậu nhân đi đánh giá đi, nhưng ít ra trước mắt võ công đao loạn lượng lịch sử kỷ lục cao nhất vẫn là ta lưu lại. Còn Lý Hành, nói đến đây, hắn dừng bước lại, nhìn về phía ống kính. Ta nhớ được hắn mấy tháng trước khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn sáng tạo một tấm mới võ công album, mà lại chủ đánh võ công đao loạn lượng muốn phá trăm ức. Bây giờ cách hắn nói 3 tháng thời hạn cuối cùng đã không bao lâu, ta rất chờ mong hắn album mới tuyên bố. Nói xong, hắn quay người rời đi, không còn phản ứng người phóng viên này. Phỏng vấn video đến đây cũng liền kết thúc rồi, video cuối cùng có thể nhìn thấy Hoàng Huy Ngôn bước nhanh bóng lưng rời đi, dù chỉ là từ bóng lưng bên trong cũng có thể cảm giác được phẫn nộ của hắn. Cuộc phỏng vấn này video đắp lên truyền đến trên mạng về sau, lập tức gây nên chủ đề nóng. Ta cảm thấy ai là đệ nhất nhân đã rất rõ ràng, chỉ nhìn cá nhân vinh dự, Hoàng Huy Ngôn có một mai tử dương, một viên tử nguyện, một viên tử tinh cùng hai viên tử kinh. Mà Lý Hành coi như dứt bỏ hắn phá ngộng lấy được viên kia tử tinh, võ công sáng tạo lấy được huy chương có một mai tử dương, hai viên tử nguyện, một viên tử tinh cùng một viên tử kinh, so với đối phương thêm ra một viên tử nguyện, thiếu một mai tử kinh. Ta nghĩ một viên tử nguyệt chí ít cũng có thể tới 5-6 mai tử kinh a, cho nên thắng bại đã phân. Hoàng Lao kỳ thật vậy rất thảm, lúc tuổi còn trẻ đỉnh phong kỳ gặp được Hà Lao, hiện tại thật vất vả đạt tới mới đỉnh phong, lại gặp được Lý Hành. Cá nhân ta đối với hắn biểu thị đồng tình, cũng có thể lý giải hắn đoán giận tâm tình. Lý Hành cái này Tử Dương Huy Chương có một bộ phận là bởi vì hắn nguyện ý giá thấp đem Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hạo Nhiên Luyện Khiếu Pháp đến tiếp sau công pháp bán đi, võ tinh hiệp hội dành cho đền bù đi. Thật muốn nói đến, chỉ nhìn võ công sáng tạo, ta cảm thấy hắn nhiều nhất chỉ có thể cầm nửa cái Tử Dương Huy Chương. Dù sao cái này hai môn võ công trước đó đã các từng thu được một viên tử nguyện rồi. Cho nên coi như chỉ so với cá nhân vinh dự, Hoàng Lao cũng không thua Lý Hành, mà Hoàng Lao trong tay thế nhưng là có một môn sáng tạo lịch sử tối cao đao loạt lượng ghi chép võ công, cái này Lý Hành lấy cái gì so. Nếu như Lý Hành thật có thể làm được lúc trước hắn nói, sáng tạo ra một môn võ công, đao loạt lượng phá trăm ức, vậy ta liền nhận hắn là võ công sáng tạo lĩnh vực đệ nhất nhân, nếu không trước mắt ta vẫn là Trạm Hoàng Lao. Các ngươi có lầm hay không à? Trạm Tiên Quyết như bước nữa cũng chỉ là ở trong nước có ảnh hưởng, nhân ra Lý Hành sáng tạo hai môn võ công đều đã đi ra bên dưới, ảnh hưởng toàn thế giới rồi. Liên dùng sức mạnh ăn vạ thôi. Ta có lý do hoài nghi Hoàng Huy Ngôn là muốn cọ nhiệt độ, Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hạo Nhiên Luyện Khiếu Pháp ảnh hưởng thế nhưng là cấp bậc cao nhất chiến lực, Trạm Tiên Quyết lấy cái gì so? Trạm Tiên Quyết có thể để cho trí cảnh cường giả nội lực chất lượng mạnh lên, còn có thể để trí cảnh trở xuống người trước thời hạn có được trí cảnh tầng thứ nội lực, cái này chẳng lẽ không phải ảnh hưởng cấp bậc cao nhất chiến lực sao? Trần Khắc Địch nội lực chất lượng nếu như có thể lại đề cao một cái cấp độ, ý nghĩa không đồng dạng to lớn. Trong lúc nhất thời, trên mạng làm cho khí thế ngất trời. Đại đa số người đều là Trạm Lý Hành bên này, cho là hắn hiện tại đã là hoàn toàn xứng đáng võ công sáng tạo lĩnh vực đệ nhất nhân. Nhưng là có bộ phận bạn trên mạng cảm thấy Hoàng Huy Ngôn cũng không bại bởi Lý Hành. Cuối cùng cãi đi cãi lại, nhao nhao đến cuối cùng đều biến thành một đề tài, Lý Hành cam kết trước album mới chủ đánh võ công đao loạn lượng phá trăm ức đến cùng có thể làm được hay không. Nếu như có thể, vậy hắn chính là không có chút nào tranh cãi đệ nhất nhân. Dù là không còn não ủng hộ Hoàng Huy Ngôn người đều không mặt mũi lại nhảy ra tới nói nửa chứ không. Nhưng nếu như không thể, công khai thổi ra đi như không có thực hiện, đối Lý Hành cá nhân danh vọng nhất định là một loại đả kích, cũng sẽ dẫn tới càng nhiều chất vấn. Ngoa tạo. Văn phòng bên trong, Hầu Phượng Đồ mười phần tức giận sổ một câu nói tục. Hắn khi nhìn đến Hoàng Huy Ngôn kia đoạn phỏng vấn video về sau, trong lòng liền không nhịn được bắt đầu chửi mẹ rồi. Hoàng Huy Ngôn là võ công người sáng tạo tự nhiên không đáng kể, nhưng Hầu Phượng Đồ cùng công ty phá mộng cái khác võ tinh thế nhưng là còn chỉ vào từ Lý Hành nơi đó mua được Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hạo Nhiên Luyện Khiếu Pháp đến tiếp sau công pháp đâu. Kết quả hiện tại đột nhiên làm ra như thế một việc sự đến, cái này khiến Hầu Phượng Đồ tiếp xuống làm sao có ý tứ đi tìm Lý Hành mua công pháp. Ta đã nói rồi, Hoàng Huy Ngôn quá thành công, đối công ty chưa chắc là một chuyện tốt. Một bên Trương Mạn Mạn vểnh lên chân bắt chéo, hướng hờ nói: hán bộ này việc không liên quan đến mình dáng vẻ nhìn được Hầu Phượng Đồ liền đến khí, trợn mắt nói: được, ngươi như bức. Ngươi như bức liền đi tìm Lý Hành đem đến tiếp sau công pháp mua về, ít tại chỗ này nói ngồi trông chọc. Ta đi liền ta đi. Trương Mạn Mạn một mặt thờ ơ cầm lấy điện thoại di động bắt đầu tìm kiếm Lý Hành dãy số. Ngoa tạo, ngươi cứ như vậy đánh tới a. Hầu Phượng Đồ bị hù một ngày, liền trực tiếp trò chuyện thôi, người ta cũng nói muốn mua liền đi tìm hắn. Trương Mạn Mạn dứt khoát đè xuống Lý Hành dãy số, xem như toàn thế giới nhanh nhất nam nhân hắn tốc độ tay vậy cũng rất nhanh. Ngươi. Hầu Phượng Đồ lúc đầu muốn ngăn cản đối phương, nhưng lại dừng lại. Hắn cảm thấy để cho Trương Mạn Mạn đi trước tìm kiếm ý tứ cũng tốt. Uy, Trương tiền bối. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Trương Mạn Mạn điểm công thả, để Hầu Phượng Đồ cũng có thể nghe tới. Lý Hành à, tìm ngươi chính là muốn hỏi một câu, chúng ta công ty phá mộng cái này bên cạnh có ta cùng Hầu Phượng Đồ, còn có cái khác mấy cái võ tinh đều đã đem Long Tượng Bản Nhược Công cùng Hạo Nhiên Luyện Khiếu Pháp luyện đến bình cảnh, cần đến tiếp sau công pháp, có thể tìm ngươi mua sao? Trương Mạn Mạn đi thẳng vào vấn đề, không có một chút làm nền. Nhìn được Hầu Phượng Đồ tặc khẩn trương, không có cách, hắn cái này ba đỉnh phong một trong là tư lịch già nhất trí cảnh, kẹt tại trí cảnh đã rất nhiều năm, mắt thấy bọn hậu bối từng cái đuổi kịp hắn thậm chí là vượt qua hắn, cái này khiến hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng có thể đột phá cảnh giới. Có thể a? Đầu bên kia điện thoại, Lý Hành trả lời cũng không bị cắn giòn. Hầu Phượng Đồ nghe vậy, vô ý thức siết chặt nắm đấm. Trương Mạn Mạn cùng hắn lướt nhau, sau đó hỏi: vậy ngươi bên này là cần điểm cống hiến vẫn là chúng ta dùng võ công đổi? Dùng võ công đổi đi, chúng ta cái này bên cạnh cũng có người cần Trảm Tiên Quyết đến tiếp sau công pháp, dùng Trảm Tiên Quyết điểm cống hiến để đổi. Lý Hành thanh âm truyền đến. Trảm Tiên Quyết. Hầu Phượng Đồ mặt lộ vẻ vẻ lằng khó, bởi vì này môn võ công không phải thuộc về hắn, hắn không thể trực tiếp làm chủ quyết định đổi. Không có vấn đề, cứ quyết định như vậy. Kết quả một bên Trương Mạn Mạn trực tiếp đánh nhịp. Tốt, vậy ta chờ ngươi nhóm tin tức, các ngươi xác định trao đổi nhân số về sau, khiến người trực tiếp liên hệ phụ tá của ta tiến hành trao đổi là được. Loại này võ công trao đổi là dựa theo nhân số đến, không phải nói một người đem võ công thay đổi tới, mọi người trong công ty liền đều có thể tu luyện. Song phương đều muốn ký kết hiệp nghị bảo mật, bảo đảm ngươi sẽ không đem võ công chuyển ra ngoài cho người thứ hai. Công ty Phá Ngộng muốn cùng công ty Long Kỳ trao đổi võ công, nhân số bên trên vậy nhất định phải là ngang nhau. Song phương ước định cẩn thận về sau, liền cúp điện thoại. Hầu Phượng Đồ nhìn xem Trương Mạn Mạn không nói lời nào. Trương Mạn Mạn vô cùng bá khí nói: "Ngươi xem ta làm gì? Loại này việc quan hệ công ty phát triển đại sự, hắn Hoàng Huy Ngôn không đáp ứng cũng được đáp ứng. Được, cứ quyết định như vậy." Cuối cùng, Hầu Phượng Đồ cắn răng làm quyết định. Chú một, viết đến nơi này đột nhiên ý thức được còn có vinh dự huy chương hệ thống là thiếu thốn, tranh thủ thời gian bổ sung, cái này thiết lập mặc dù không ảnh hưởng đại cục, nhưng có dù sao cũng so không có tốt, đại gia thứ lỗi. Câu nguyện phỉ hiệu vụ trưởng 463, 3 tháng kỳ hạn đã đến, 1, chương 463, 3 tháng kỳ hạn đã đến, 1. Sau khi cúp điện thoại, Lý Hành cười nói với Nghiêm Hải Long: "Trảm Tiên Quyết tới tay." Nghiêm Hải Long hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Mặc dù cùng Hoàng Huy Ngôn không hợp nhau, nhưng đối phương sáng tạo Trảm Tiên Quyết vẫn là rất lợi hại, Long Kỳ bên này võ tinh, bao hàm Lý Hành ở bên trong, đều có tu luyện Trảm Tiên Quyết. Chí cảnh trở xuống chỉ cần luyện đến đệ cửu trọng cảnh giới liền có thể trước thời hạn thu hoạch được chí cảnh tầng thứ nội lực, cái này liền đồng đẳng với Lý Hành quân tử bất khí trạng thái. Mà Lý Hành quân tử bất khí duy nhất cái này một nhà, người khác căn bản không có cách nào phục chế, Trảm Tiên Quyết muốn tu luyện tới đệ cửu trọng mặc dù cũng rất khó, nhưng ít ra người người đều có hy vọng, đây chính là Trảm Tiên Quyết vĩ đại chỗ. Cho nên công ty Long Kỳ sở hữu võ tinh đều có tu luyện Trảm Tiên Quyết, trừ Lý Hành bên ngoài, Diêu Tinh Hà cũng đã đem Trảm Tiên Quyết luyện đến đệ thất trọng đỉnh phong. Nếu có đến tiếp sau công pháp, nói không chừng hắn rất nhanh liền có thể luyện đến đệ cửu trọng cảnh giới, trước thời hạn có được chí cảnh tầng thứ nội lực. Đến như Lý Hành, mặc dù có quân tử bất khí đã có thể dùng ra chí cảnh tầng thứ nội lực, nhưng hắn rất muốn biết do nếu như mình trước thời hạn có chí cảnh nội lực, tái sử dụng quân tử bất khí sẽ là cái gì trạng thái. Nếu như tương lai có thể đem Trảm Tiên Quyết luyện đến cảnh giới viên mãn, nội lực cấp độ lại để cao cấp một đầu. Cho nên làm Trương Mạn Mạn gọi điện thoại tới, Lý Hành minh sắc vạch ra cần dùng Trảm Tiên Quyết đến tiếp sau công pháp để đổi. Tại Trần Khắc Địch phá cảnh trước đó, Hoàng Huy Ngôn có lẽ còn có thể đứng vững đến từ công ty áp lực, cự tuyệt cùng Lý Hành tiến hành võ công trao đổi. Nhưng bây giờ Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Hạo Nhiên Luyện Khiếu Pháp việc quan hệ công ty Phá Ngộng hai tên trí cảnh cường giả đột phá đến bất hoại cảnh, vậy liền không phải do Hoàng Huy Ngôn theo tính tình của mình đến rồi. Hoàng Huy Ngôn nhất định sẽ tức giận đến không được, lao hầu bọn hắn đoán chừng phải nhức đầu. Nghiêm Hải Long cười nói: "Cái này liền chuyện không liên quan đến ta." Lý Hành nún núm bay: "Người album mới chuẩn bị thế nào rồi?" Nghiêm Hải Long đột nhiên hỏi: "Hiện tại không chỉ có ngoại giới đối với chuyện này phi thường chú ý, công ty Long Kỳ những người còn lại đồng dạng đều rất chú ý. Bọn hắn đều không hy vọng Lý Hành thua trận vụ cá cược này, tổn thất diễn võ lệnh việc nhỏ, vứt bỏ thanh danh chuyện lớn." "Hừm, đã chuẩn bị được không sai biệt lắm, nên vấn đề không lớn." Lý Hành nói. "Thật sự?" Nghiêm Hải Long vừa mừng vừa sợ. Đoạn thời gian trước Lý Hành vẫn luôn đang bận bịu tham gia đồ ma đại hội, phần lớn thời gian đều trong ác mộng cảnh, hắn đều rất lo lắng Lý Hành lại bởi vậy cũng không đủ thời gian đi sáng tạo võ công, không nghĩ tới Lý Hành bây giờ lại nói đã chuẩn bị được không sai biệt lắm rồi. Chẳng lẽ là một bên phá mộng một bên tại sáng tạo võ công sao? Quả nhiên thiên tài thế giới là thường nhân không thể nào hiểu được. Nghiêm Hải Long chỉ có thể tự nói với mình như vậy. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện chuyện làm ăn. Lý Hành mặc dù là công ty Long Kỳ chủ tịch, đại lão bản, nhưng hắn ông chủ này thuần túy là vung tay trưởng quỹ, cơ bản không quản sự, các loại việc vật đều là giao cho trợ lý Mai Thi Hàn cùng Nghiêm Hải Long đám người người đại diện đi xử lý, hắn chỉ phụ trách khống chế lớn phương hướng cùng tại một chút trọng yếu quyết sách trên văn kiện ký tên là được. Đoạn thời gian trước hắn tham dự đồ ma đại hội càng là trực tiếp đem sở hữu cần ký tên sự đều giao cho Nghiêm Hải Long xử lý, hắn chuyên tâm phá ngộng. Hôm nay Nghiêm Hải Long chính là hướng hắn báo cáo công tác. Quá khứ cái này hơn một tháng thời gian bên trong, công ty Long Kỳ hết thảy thành công cạnh tiêu 6 cái ác mộng cảnh, trong đó nhất tinh cấp ác mộng cảnh 3 cái, nhị tinh cấp ác mộng cảnh 2 cái, tam tinh cấp ác mộng cảnh 1 cái. Nhất tinh cùng nhị tinh ác mộng cảnh chủ yếu là giao cho Đinh Sán Quang dạng này người mới đi tham gia, để bọn hắn thu hoạch được rèn luyện cơ hội. Bởi vì tham dự cơ bản đều là người mới, không có danh khí gì, cho nên đều không lợi nhuận, ngược lại còn hao tổn hơn 8 triệu diễn võ lệ. Còn giữ lại một cái tam tinh cấp ác mộng cảnh là ngắn hạn hình, tầng sâu thể nghiệm nhân số 12 người, độ khó vừa phải, do đã có Thiên Vương cảnh chiến lực Tôn Lập cùng Lý Viễn hai người dẫn đội, mang theo mấy cái một tuyến võ tinh cùng vừa gia nhập Long Kỳ không lâu tuyến hai võ tinh tham gia. Cuối cùng mặc dù thành công phá ngộng, nhưng khấu trừ đấu thầu chi phí cùng phá ngộng các thành viên thủ lao về sau, lợi nhuận không nhiều, chỉ kiếm được hơn 3 triệu diễn võ lệnh, hơn nữa còn có một tên tuyến hai võ tinh tại ác ngộng cảnh bên trong chiến tử, dẫn đến tiếp xuống mấy tháng đều không cách nào nhập ngộng. Cho nên nếu như dứt bỏ đồ ma đại hội không nhìn, quá khứ hơn một tháng Long Kỳ không chỉ có không có vì Lý Hành kiếm tiền, ngược lại còn để hắn hao tổn hơn 4 triệu diễn võ lệnh. Nhưng Lý Hành đối với lần này lại cũng không để ý, ngược lại cười hỏi Nghiêm Hải Long: "Đinh Sán Quang mấy cái này người mới biểu hiện như thế nào?" Đinh Sán Quang là năm nay Thanh Vân thi đấu trận hàng năm cuộc tranh tài tổng quán quân, hơn nữa còn thành công nhập môn dịch cân kinh, cho nên Lý Hành đối người mới này duy trì chú ý. Đều rất không tệ, đặc biệt là Đinh Sán Quang, tại phá ngộng quá trình bên trong thành công ngộ đạo một lần, đem một môn võ công thoang cái để thăng lên đến rồi đệ cửu trọng cảnh giới, hắn dịch cân kinh cũng đã luyện đến đệ tứ trọng 23%. Trước mắt chiến lực của hắn giá trị hơn 3000, đã có tuyến hai võ tinh thực lực. Người trẻ tuổi này mặc dù không bằng người khi đó yêu nghiệt như vậy, nhưng chỉ cần dịch cân kinh cảnh giới có thể vững bước tăng lên, tương lai có hy vọng. Nghiêm Hải Long đưa cho Đinh Sán Quang đánh giá rất cao. Đánh giá như vậy để Lý Hành trở nên hoảng hốt, nhớ lại lúc trước bản thân vừa tham gia võ tinh sáng tạo doanh lúc, vị này Thiết Tý Long Vương đã từng dành cho chính hắn một người mới đánh giá rất cao. Mới thời gian hơn một năm qua khứ, hắn đã biến thành Nghiêm Hải Long lão bản, nghe đối phương đánh giá một cái khác người mới, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Vậy là tốt rồi, vậy kế tiếp tiếp tục để bọn hắn đảm nhiệm phá ngộng chủ lực. Lý Hành nói. Bình thường tới nói, mới ra đạo người mới đừng nói đảm nhiệm phá ngộng chủ lực, liền ngay cả tham gia phá ngộng cơ hội đều rất ít. Đại đa số võ tinh công ty đều sẽ lựa chọn trước hết để cho những người mới nhiều tham gia tống nghệ tiết mục, nhiều soát mặt, tại thu được đủ nhiều nhiệt độ sau lại tham gia phá ngộng, mà lại là một lao mang một mới, để có danh tiếng võ tinh dẫn đội, mang theo những này người mới tham gia phá ngộng, như vậy tài năng giảm bớt hồi vốn áp lực, còn có thể có chỗ lợi nhuận. Nhưng Lý Hành cách làm lại phi thường thủ hào, trực tiếp để sở hữu gia nhập Long Kỳ người mới tham dự phá ngộng, thậm chí cho bọn hắn đảm nhiệm chủ lực cơ hội. Một đội người mới tạo thành phá ngộng đội ngũ, trừ phi giống lúc trước Lý Hành như thế tại xuất đạo trước cũng đã đem nhiệt độ kéo căng, nếu không không có quá nhiều người chú ý coi như phá ngộng nhiệm vụ hoàn thành được lại xuất sắc, đứng ngoài quan sát người vậy lắc đắc không có mấy, dưới tình huống như vậy tự nhiên là muốn lỗ vốn. Trước đó trong vòng hơn một tháng, Đinh Sán Quang đám người hết thảy tham gia ba cái ác ngộng cảnh, thiệt thòi hơn 8 triệu diễn võ lệnh, nhưng Lý Hành lại con mắt đều không nháy mắt một lần mà tỏ vẻ tiếp tục khiến cái này người đảm nhiệm phá ngộng chủ lực. "Tốt ta, ngươi là lão bản ngươi định đoạt." Nghiêm Hải Long lắc đầu, cũng không có thuyết phục Lý Hành. Vừa đến, Lý Hành cách làm như vậy quả thật có thể để Long Kỳ những người mới nhanh chóng trưởng thành. Thứ hai, con hàng này so với hắn có tiền quá nhiều, mà lại sắp tuyên bố mới võ công album, chỗ nào cần hắn đến thay Lý Hành lo lắng hao tổn vấn đề. Cuối cùng ta muốn nói là quan vu dịch gần trải qua, quá một đoạn thời gian, lại có ba tên võ tinh thành công nhập môn dịch cân kinh, bất quá mấy người kia hiệp ước cũng chưa tới kỳ, chúng ta tạm thời không có cách nào đào tới. Nghiêm Hải Long nói, tu luyện thiếu lâm 72 tuyệt kỹ là có trợ giúp luyện thành dịch cân kinh, cho nên theo thời gian trôi qua, nhập môn dịch cân kinh người cũng ở đây từng chút gia tăng. Mặc dù hơn một tháng thời gian mới gia tăng rồi ba người, nhưng mỗi cái luyện thành dịch cân kinh người đều có thể thay đổi bản thân tư chất, Thiên Vương có hy vọng. Hừm, không có việc gì, những người này chỉ cần thể nghiệm qua dịch cân kinh mang tới chỗ tốt, tương lai nhất định sẽ nghĩ đi ăn máng khác đến Long Kỳ, hiện tại coi như là những công ty khác là hoa tài nguyên giúp chúng ta bồi dưỡng dự bị thành viên. Lý Hành vừa cười vừa nói. Hừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Nghiêm Hải Long nghiêm trang nói. Hai người liếc nhau, lập tức cười lên ha ha. Tại cùng Nghiêm Hải Long trò chuyện xong công tác sau đó, Lý Hành đem Linh Tiểu Định gọi vào bản thân phòng minh tưởng bên trong, chuẩn bị cùng bạn gái một đợt tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Hắn kế hoạch chính là đem Ngọc Nữ Tâm Kinh cái này môn đạo gia võ công tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sau đó cụ hiện ra Cửu Âm Chân Kinh, trước đó cùng Linh Tiểu Định luyện trường một tháng, khoảng cách đột phá chỉ thiếu một chút, chỉ là sau này tham gia Đồ Ma Đại hội cho nên tiến độ dừng ở nơi đó. Hiện tại mắt thấy 3 tháng kỳ hạn sắp tới, hắn quyết định dành thời gian đem môn võ công này cho đột phá. Mộng cảnh hạt giống bên trong, Lý Hành cùng Linh Tiểu Định lòng bàn tay đối diện nhau, hai cô rồi rào nội lực từ trong cơ thể hai người phát ra. Ngay sau đó, Lý Hành thông qua Ngọc Nữ Tâm Kinh công pháp đem bản thân toàn bộ nội lực chuyển hóa thành nguyên dương chi khí, mà Ninh Tiểu Lệnh thì đem toàn bộ nội lực chuyển hóa thành nguyên âm chi khí. Một âm một dương hai cấu nguyên khí bao quanh hai người thân thể, hiện hình dạng xoắn ốc bắt đầu tương hỗ cuốn giao cùng một chỗ. Đây là Lý Hành một mình sáng tạo bạo lực sông quan pháp. Nguyên bản Ngọc Nữ Tâm Kinh muốn đột phá đến cảnh giới viên mãn cần hai người đều đối âm dương điều hòa chi đạo có khắc sâu lĩnh ngộ mới được, mà bây giờ Lý Hành cùng Ninh Tiểu Lệnh thì bằng vào viễn siêu cùng cảnh giới võ tinh nội lực chuyển hóa ra khổng lồ nguyên âm cùng nguyên dương chi khí, sau đó liên tục không ngừng đem nguyên âm cùng nguyên dương chi khí tiếp tục dung hợp, một lần lại một lần thử lỗi, cưỡng ép tìm tới thời cơ đột phá. Cái này liền giống như là tại dùng mười mấy đầu mệnh thông quan trò chơi, chết rồi liền lập tức tại chỗ phục sinh, tiếp tục xông ra đi. Chương 463, 3 tháng kỳ hạn đã đến, 2, chương 463, 3 tháng kỳ hạn đã đến, 2. Tại tham gia Đồ Ma đại hội trước đó, Lý Hành cùng Ninh Tiểu Định đã dùng loại phương thức này mạnh mẽ mài đến nơi này cái trạm kiểm soát cuối cùng, khoảng cách thành công vượt quan chỉ thiếu một chút xíu tiến độ rồi. Theo nguyên âm nguyên dương chi khí không ngừng dung hợp, Lý Hành căn cứ tự thân đối cân bằng chi đạo lĩnh ngộ, không ngừng dẫn dắt Ninh Tiểu Định làm ra điều chỉnh rất nhỏ, để âm dương nhị khí dung hợp dần dần tới gần với hoàn mỹ. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến Ninh Tiểu Định nội lực hao hết sạch, theo không kịp Lý Hành tiến độ mới kết thúc, sau đó nàng trực tiếp chết ra ngoài, một lần nữa tiến vào mộng cảnh hạt giống, tiếp tục cùng Lý Hành lặp lại chuyện vừa rồi. Hai người mấy ngày kế tiếp thời gian cơ bản đều tốn tại mộng cảnh hạt giống bên trong, mà bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được khoảng cách đột phá đã càng ngày càng gần. Cuối cùng, tại ngày thứ tư một thời khắc nào đó, hiện hình dạng xoắn ốc bao quanh hai người nguyên âm cùng nguyên dương chi khí đột nhiên hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Chỉ một thoáng, một cỗ tựa hồ bao dung vạn vật, âm dương tương hợp hỗn độn chi khí chống rông xuất hiện, Lý Hành cùng Ninh Tiểu Định thân thể hai người chấn động, thể nội vậy bắn ra đồng dạng hỗn độn chi khí. Hai người thành công đem Ngọc Nữ Tâm Kinh đột phá đến rồi cảnh giới viên mãn. Bọn hắn đồng thời mở hai mắt ra nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt bên trong đều có ý mừng. Ngọc Nữ Tâm Kinh đột phá đến cảnh giới viên mãn, hai người chiến lực giá trị cũng sẽ tăng thêm 1998, lại thêm nội lực tăng cường mang tới bổ sung chiến lực tăng thêm, chiến lực giá trị đem nhảy lên tăng lên hơn 2000. Ninh Tiểu Định nguyên bản chiến lực giá trị liền có 1 vạn hơn 5000, hiện tại thì đạt tới 1 vạn 8. Đã cùng lúc trước còn không có đột phá đến chí cảnh Triệu Huyền không sai biệt lắm rồi. Có chiến lược như vậy giá trị, dù là nửa năm về sau 12 tinh chọn lại, nàng cũng có rất lớn cơ hội lần nữa nhập vi. Đến như Lý Hành, chiến lược giá trị từ 4 vạn 1 hơn ngàn biến thành 4 vạn 4, hắn ở nội công cái này một hạng chiến lược giá trị biến thành 1432710283. Còn không có đột phá đến chí cảnh, chiến lược giá trị liền cao đến 4 vạn 4, một khi Lý Hành đột phá đến chí cảnh, chiến lược giá trị đem gấp bội tính toán, lập tức biến thành 8 vạn 8. Trần Khắc Địch tại đột phá đến bất hoại cảnh trước đó, chiến lực giá trị có 10 vạn mà Lý Hành chỉ cần đột phá đến chí cảnh, chí ít tại chiến lực giá trị thượng tướng càng thêm tiếp cận vị kia đương thời đệ nhất nhân. Hỗn độn hơi thở. Đây chính là Ngọc Nữ Tâm Kinh viên mãn đặc tính à? Lý Hành lẩm bẩm nói. Ngọc Nữ Tâm Kinh đột phá đến cảnh giới viên mãn về sau, mang tới viên mãn đặc tính tên gọi Hỗn độn hơi thở. Hỗn độn hơi thở, tiến vào này trạng thái về sau, có thể đem toàn thân nội lực chuyển hóa thành hỗn độn hơi thở. Hỗn độn hơi thở có đem hết thể khí tức đều hóa thành hỗn độn đặc tính. Chú thích: duy trì hỗn độn hơi thở trạng thái sẽ kéo dài tiêu hao nội lực. Hỗn độn hơi thở. Lý Hành cảm thụ được khí tức trong người, từ bên trong lực chất lượng nhìn lại, hỗn độn hơi thở còn không có đạt tới chí cảnh cấp độ, chỉ là đặc tính phi thường kỳ quái, cùng lúc trước hắn thấy qua bất luận một loại nào nội lực cũng khác nhau. Ngươi dùng hỗn độn hơi thở đến đánh ta. Lý Hành nói với Ninh Tiểu Định. Được. Ninh Tiểu Định không nói hai lời, dùng hỗn độn hơi thở ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, sau đó một chỉ điểm hướng Lý Hành. Lý Hành ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích mặc cho đạo kiếm khí này đánh trúng bản thân, mà hắn lúc này đã đem nội công hoán đổi thành Cửu Dương thần công, dùng tự mang thuần dương cương khí hộ thể. 3. Kiếm khí đâm vào thuần dương cương khí phía trên. Từ Ninh Tiểu Định đạo kiếm khí này lực lượng đến xem, căn bản không có khả năng đột phá Lý Hành tự động hộ thể thuần dương cương khí, nhưng khi hỗn độn kiếm khí tiếp xúc đến thuần dương cương khí về sau, thuần dương cương khí cấp tốc bị hóa giải mất, chỉ thiếu một chút, đạo kiếm khí này liền có thể triệt để đánh xuyên Lý Hành thuần dương cương khí. Lực công kích tăng lên một cái cấp bậc. Lý Hành lập tức có phán đoán, sau đó đem nội công hoán đổi thành La Hán Phục Ma công, nói với Ninh Tiểu Định: "Lần này đổi lấy ngươi tới chặn." Nói xong, hắn một chỉ bắn ra, dùng đạn chỉ thần công đánh ra một đạo ẩn chứa phục ma kình chỉ kình. 3. Cái này đạo chỉ kình đánh vào Ninh Tiểu Định dùng hỗn độn hơi thở hình thành hộ thể khí kình bên trên, sau đó triệt để tiêu mất rơi mất, Ninh Tiểu Định ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Có chút ý tứ. Lý Hành ánh mắt trở nên sáng lên. Hắn có chút rõ ràng hỗn độn hơi thở chỗ lợi hại, này khí tức cường đại nhất địa phương ở chỗ có thể không nhìn cái khác nội lực tự mang các loại đặc tính. Tỷ như vừa rồi hắn hướng Ninh Tiểu Định đánh ra đạo kia chỉ kình, ẩn chứa trong đó phục ma kình coi như bị Ninh Tiểu Định ngăn lại, dưới tình huống bình thường đối phương cũng hẳn là bị bỗng nhiên từ tại chỗ bắn bay ra ngoài. Nhưng mà Ninh Tiểu Định lại không chút nào chịu ảnh hưởng, tựa như phục ma kình mất hiệu lực bình thường. Đây chính là hỗn độn hơi thở chỗ cường đại, nó đặc tính chính là có thể để cái khác nội lực đều trở nên không có đặc tính. Mặc dù không phải chí cảnh tầng thứ nội lực, nhưng ở công thủ hai đầu hiệu quả đã có thể so với chí cảnh. Lý Hành có phán đoán. Ninh Tiểu Định cũng đã từ vừa rồi một công một thủ bên trong cảm nhận được hỗn độn hơi thở diệu dụng, không nhịn được sinh lòng vui vẻ. Ngọc Nữ Tâm Kinh mang tới cái này viên mãn đặc tính so với nàng tưởng tượng được càng thêm cường đại, chiến lực của nàng giá trị nhìn qua là 1 vạn 8, nhưng chân thật chiến lực tại hỗn độn hơi thở ra chỉ bên dưới, sợ rằng đã rất gần 2 vạn, có thể cùng chí cảnh cường giả vật tay rồi. Hoàn toàn có thể đem hỗn độn hơi thở gia nhập vào ta quân tử bất khí trong trạng thái đi. Lý Hành lúc này cũng ở đây suy nghĩ tự thân chiến lực. Hán quân tử bất khí dung hợp La Hán Phục Ma công, Cửu Dương thần công cùng Tiên Tiên công cái này ba loại võ công tuyệt thế, trong đó Tiên Tiên công là xem như kết nối mặt khác hai môn võ công cầu nối, dùng đạo gia võ công đến kết nối Phật gia cùng Nho gia, đây là hắn tam giáo hợp nhất cơ sở. Nhưng Lý Hành hiện tại cảm thấy đem Tiên Tiên công đổi thành Ngọc Nữ Tâm Kinh sẽ càng thêm phù hợp, bởi vì Ngọc Nữ Tâm Kinh viên mãn đặc tính hỗn độn hơi thở có thể kiêm dung hết thảy, là thích hợp nhất cầu nối. Không biết thay thế về sau, ta quân tử bất khí lại biến thành bộ dáng gì. Lý Hành hết sức tò mò cùng chờ mong. Bất quá loại này thay thế không phải ngẫm lại liền có thể làm được, còn cần hắn chậm rãi đi nếm thử, tìm tới phương pháp thích hợp. Ngọc Nữ Tâm Kinh luyện đến cảnh giới viên mãn, ta có lòng tin tiến vào lần sau 12 tinh trong danh sách, mà lại thứ tự tuyệt đối không phải là hạng chót. Ninh Tiểu Định lòng tin tràn đầy đối bạn trai nói. Lý Hành cũng cười lên. Có rồi cảnh giới viên mãn Ngọc Nữ Tâm Kinh, hắn liền có thể cụ hiện ra nghĩ rồi thật lâu Cửu Âm Chân Kinh rồi. Ven bờ hồ, Dương Liễu Y Y Y. Một bóng người xinh đẹp khoanh chân ngồi ở bên bờ, nhìn qua tựa hồ đang luyện công. Trên tay nàng đeo một đôi màu bạc trắng găng tay, chất liệu tản ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, hết lần này tới lần khác lại mười phần mềm mại. Có liên tục không ngừng hàn khí từ nơi này cặp bao tay bên trong phát ra, đem xung quanh mặt hồ đều ngưng kết ra một tầng băng xương. Đôi găng tay này tên là Xương Tinh, là một cái thần binh, mà thần binh chủ nhân thì là Hoàng Phụ Linh Linh, 12 tinh xếp hạng thứ 2. Lúc trước nàng lựa chọn trước thời hạn kết thúc cùng Thiên Khải công ty hiệp ước, lúc đầu dự định đi ăn máng khác đi Long Kỳ tìm nơi nương tựa Lý Hành, bởi vì nàng thành công nhập môn dịch cân kinh. Nhưng sau này Hoàng Huy Ngôn đột nhiên ban bố trạng tiên quyết, ngay lập tức sẽ để vị này có được trí cảnh chiến lược thiên hậu thay đổi chủ ý, cuối cùng lựa chọn gia nhập công ty phá động. Ven bờ hồ, Hoàng Phủ Linh Linh đột nhiên mở mắt ra, sau đó đưa tay trái ra đối trước mặt nước hồ làm ra một cái vụ bắt động tác. Một giây sau, một đại đoàn nước hồ bị cách không bắt rời mặt nước, sau đó nháy mắt ngưng kết thành băng, biến thành một đoàn to lớn băng cầu. Hoàng Phủ Linh Linh tay trái làm ra một cái nắm tay động tác, băng cầu lập tức nổ tung, hơn vạn phiến băng xương mảnh vỡ hướng bốn phía nổ bắn ra mà ra. Veng, 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 veng. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ lập tức nổ lên vô số đoàn bọt nước. Nhìn xem một màn này, Hoàng Phủ Linh Linh trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Nàng thần binh Xương Tinh là một cái có thể đề cao mạnh nội lực chất lượng thần binh, nàng còn không có đạt tới chí cảnh, sử dụng Xương Tinh đánh ra Hàn Xương Kình liền đã so rất nhiều chí cảnh cường giả nội lực chất lượng đều cao. Chính vì vậy, Trảm Tiên Quyết đối với nàng mà nói mới có thể ý nghĩa phi phàm. Một khi nàng tu luyện Trảm Tiên Quyết đem bản thân nội lực tăng lên tới chí cảnh cấp độ, tái sử dụng Xương Tinh sẽ là hiệu quả gì? Nếu như nàng tương lai đạt tới chí cảnh, lại đem Trảm Tiên Quyết luyện đến cảnh giới viên mãn, tái sử dụng Xương Tinh lại sẽ là hiệu quả gì? Gia nhập công ty phá ngộng, Hoàng Phủ Linh Linh điều kiện một trong chính là thu hoạch được toàn bộ Trảm Tiên Quyết. Trước mắt nàng đã đem Trảm Tiên Quyết tu luyện đến đệ bát trọng cảnh giới, khoảng cách có thể sinh ra chất biến đệ cửu trọng cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Cùng nàng dự đoán một dạng, dùng Trảm Tiên Quyết sau khi tăng lên nội lực lại rót vào Xương Tinh bên trong có thể thu hoạch được hai lần tăng lên, vừa mới nàng tiểu thí ngưu đao đánh ra hàn xương kình uy lực đã so với quá khứ nói ra chừng một thành. Đến rồi nàng chiến lực như vậy cấp độ, dù chỉ là 1% tăng lên đều 10 phần gian nan, huống chi là dòng dã 10% tăng lên. Cho nên cho tới bây giờ, Hoàng phủ Linh Linh đối với mình lựa chọn ban đầu không chút nào hối hận, có thể nói là hết sức hài lòng. Chỉ là theo Lý Hành lúc trước ứng thuận 3 tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, trong nội tâm nàng luôn luôn sẽ có chút bất an. Coi như Lý Hành sáng tạo ra võ công lợi hại hơn nữa, nhưng thích hợp nhất ta mới là tốt nhất. Không có cái gì võ công có thể so sánh Trảm Tiên Quyết càng thích hợp ta rồi. Hoàng phủ Linh Linh như thế nói với mình, lấy bình phục nội tâm bất an. Nói cho cùng, lúc trước cự tuyệt Lý Hành lựa chọn Hoàng Huy Ngôn vẫn là cho nàng mang đến rất lớn áp lực, đặc biệt là tại Trần Khắc Địch thành công phá cảnh, nói ra Long Tượng Bản Nhược Công cùng Hạo Nhiên luyện khiếu pháp tầm quan trọng sau. Lại tại mộng cảnh hạt giống bên trong luyện một hồi về sau, Hoàng phủ Linh Linh tối lui ra khỏi mộng cảnh, tại chính mình phòng minh tưởng bên trong ăn chút điểm tâm, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục tu luyện. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nhận được trợ lý gọi điện thoại tới. Trợ lý là biết rõ nàng hiện tại đang tu luyện, nếu như không phải là cái gì chuyện trọng yếu, đối phương chắc chắn sẽ không gọi điện thoại cho nàng, thế là nàng nhận nghe điện thoại. "Uy, chuyện gì?" "Tỷ, ngươi để cho ta mấy ngày nay thời khắc chú ý Lý Hành ấy bù, vừa có tin tức liền thông chi ngươi, vừa mới Lý Hành phát huệ bù rồi." Hoàng phủ Linh Linh trong lòng một nảy, trực tiếp cúp điện thoại, bằng nhanh nhất tốc độ mở ra huệ bù, tìm tới chú ý bên trong Lý Hành, sau đó thấy được đối phương phát ra mới nhất một đầu huệ bù. "Các vị, 3 tháng kỳ hạn đã đến, ta mới võ công album cửu âm chân kinh đến rồi." Chương 464, Thiên Chi Đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, 1, chương 464, Thiên Chi Đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, 1. "Các vị, 3 tháng kỳ hạn đã đến, ta mới võ công album cửu âm chân kinh đến rồi." Lý Hành lời nói đơn giản sáng tỏ, tại Hoàng phủ Linh Linh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thật sự muốn phát album mới rồi. Hoàng phủ Linh Linh vội vàng tiến vào võ hồn bình đài nhìn thoáng qua, phát hiện còn không có bất luận cái gì album mới tin tức, ý thức được đây là Lý Hành trước thời hạn ban bố báo trước. Cửu âm chân kinh, là âm thuộc tính hệ liệt võ công sao? Chẳng phải là càng thích hợp nữ tử tu luyện? Hoàng phủ Linh Linh như thế thầm nghĩ. Nữ tử thuần âm, nam tử thuần dương, nếu như đơn giản đem nội lực thuộc tính chia làm âm dương hai loại, như vậy nữ tử liền thiên nhiên so nam tử thích hợp tu luyện hơn âm thuộc tính võ công. Ừ, thể chất đặc thù ngoại trừ. Nhưng theo võ đạo vòng nam nữ tỷ lệ đến xem, nam tính võ tinh chiếm 7 thành, nữ tính võ tinh chỉ có 3 thành, mà võ đạo vòng bên ngoài, võ hồn bình đài chủ yếu tiêu phí quần thể có 80% đều là nam tính. Dù sao võ công, chiến đấu, võ hiệp loại này nguyên tố thiên nhiên thì càng hấp dẫn nam tính một chút. Hiện tại Lý Hành tuyên bố một môn nghi là càng thích hợp nữ tính tu luyện võ công album, điều này không khỏi làm Hoàng phủ Linh Linh trong lòng sinh ra nghi hoặc. Dạng này album, hắn chủ đánh võ công muốn làm sao đột phá chục tỷ đao lo lượng. Nàng ấn mở Lý Hành đầu này mới nhất vậy bù bên dưới bình luận khu, phát hiện đại gia cùng nàng nghĩ một dạng. Và, rốt cuộc đã tới. Nói sau 3 tháng phát liền sau 3 tháng phát, không hổ là võ trích tiên. Cửu âm chất kinh, cảm giác giống như là âm thuộc tính võ công, nếu như là lời nói, thủ chúng có thể sẽ không quá lớn a. Là âm thuộc tính võ công sao? Cảm giác không quá giống là một môn thích hợp người sở hữu tu luyện võ công đâu. Bất quá mặc dù có nghi hoặc, nhưng tuyệt đại đa số người bình luận vẫn là mong đợi, bởi vì Lý Hành đã sáng tạo qua quá nhiều võ công tuyệt thế, đoạn thời gian trước Long Tượng Bản Nhược Công cùng Hạo Nhiên luyện khiếu pháp càng đem hắn tại võ công sáng tạo lĩnh vực địa vị đẩy lên một cái cực cao vị trí. Hiện tại trong vòng trừ một cái lập nên tối cao đao loạt lượng ghi chép Hoàng Huy Ngôn, đã tìm không ra cái thứ hai có thể cùng Lý Hành đánh một chút đối đại tông sư. Cho nên dù là cửu âm chân kinh cái tên này nghe vào sẽ để cho sinh lòng nghi hoặc, nhưng đại chúng ý nguyên đối Lý Hành tràn ngập chờ mong. Sẽ là dạng gì võ công đâu? Bầu trời này buổi trưa, Hoàng phủ Linh Linh đã không có tâm tư tiếp tục tu luyện, vẫn luôn đang cày lấy võ hồn bình đài bên trên tin tức. Kinh đô, võ tinh hiệp hội tổng bộ. Tổng bộ số 3 lâu là cao nhất một tòa lầu, hết thảy có 40 tầng. Tòa nhà này là võ hồn bình đài đại lâu văn phòng, võ hồn bình đài sở hữu nhân viên công tác đều ở đây tòa nhà trong cao ốc làm việc. Số 3 lâu có một cái bộ môn gọi võ công khảo thí bộ là chuyên môn đối sở hữu sắp trên võ hồn bình đài tuyến võ công làm khảo nghiệm bộ môn. Mặc dù mộng cảnh pháp tắc sẽ cho mới sáng tạo ra võ công một cái cho điểm, nhưng cái này cho điểm vẹn vẹn chỉ nhằm vào môn võ công này luyện thành phía sau uy lực cùng đặc tính, những nhân tố khác đều không suy xét. Dạng này cho điểm tự nhiên là không đủ tất cả mặt. Tỷ như một môn võ công phi thường cường đại, nhưng toàn thế giới không ai có thể luyện thành, vậy coi như mộng cảnh pháp tắc cho môn võ công này đánh một thức phần, đối nhân loại tới nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lại hoặc là một môn võ công phi thường cường đại, nhưng cần ra tốc tu luyện 1000 năm tài năng luyện thành nhập môn, tu luyện 1 vạn năm tài năng luyện đến cảnh giới viên mãn, vậy cái này môn võ công đối võ đạo vòng tới nói vậy đồng dạng không có ý nghĩa gì. Lại hoặc là một môn võ công phi thường cường đại, nhưng trong quá trình tu luyện sẽ chết tại các loại ngoài ý muốn, sẽ thường xuyên tẩu hỏa nhập ma, muốn chết không biết bao nhiêu lần tài năng đem cảnh giới luyện đi lên, võ công như vậy liền xem như cho điểm 100 võ công tuyệt thế, cũng sẽ không có mấy người lựa chọn đi luyện. Vì cái gì Lý Hành sáng tạo ra thiên tầm công sau không có lập tức đem tuyên bố ra ngoài, mà là trước giao cho Dương Vĩnh Chí đi nếm thử? Cũng là bởi vì vô luận thiên tầm công luyện thành về sau mạnh mẽ đến mức nào, nếu như tuyên bố về sau không ai có thể luyện thành, kia nên đón sẽ chỉ là một mảnh tiếng mắng. Võ công khảo thí bộ cần phải làm chính là đối một môn võ công nhập môn độ khó, tu luyện độ khó, tu luyện hệ số an toàn chờ một chút nhân tố tiến hành toàn phương vị bình phán, cuối cùng cho ra một cái công bằng đánh giá, để đại chúng tại mua môn võ công này trước đó có thể trong lòng có dự kiến trước. Ngoa tào, ngư bức, ngoa tào, cái này cũng được, ngoa tào, quả thực tuyệt. Triệu Đông Sáng là võ công khảo thí bộ một cái nhân viên công tác, hôm nay từ hắn đi làm bắt đầu đến bây giờ, vang lên bên tai nhiều nhất một cái từ chính là ngoa tào mà mình cũng đã không biết nói bao nhiêu lần ngoa tào. Đến như nguyên nhân nha, rất đơn giản, Lý Hành đem mình sắp ban bố Cửu Âm Chân Kinh võ công album đưa ra cho Võ Hồn Bình Đài, sáng hôm nay võ công khảo thí bộ ngay tại phụ trách đối Cửu Âm Chân Kinh cái này trường võ công album tiến hành xác định và đánh giá. Khi biết được là Lý Hành võ công, hơn nữa còn là võ công album lúc, toàn bộ võ công khảo thí bộ đều hành động. Triệu Đông Sáng vận khí rất tốt, hôm nay vừa lúc là bọn hắn tổ phụ trách võ công xác định và đánh giá, cho nên hắn có thể có cơ hội ở bên cạnh đứng ngoài quan sát. Đúng vậy, là đứng ngoài quan sát mà không phải tham dự khảo thí. Khi biết được Cửu Âm Chân Kinh được đưa đến về sau, Triệu Đông Sáng tại ngắn ngủi 5 phút nội lục tục thấy được võ công khảo thí bộ sở hữu lãnh đạo đi tới bọn hắn tầng lầu này. Sau đó là võ công khảo thí bộ vinh dự cố vấn đoàn toàn bộ trình diện, bao gồm 3 vị đã khai tông lập phái tông sư cùng 8 vị phổ thông tông sư. Ân, đại sư cấp võ công người sáng tạo còn vào không được võ công khảo thí bộ vinh dự cố vấn đoàn. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho Triệu Đông Sáng cảm thấy quá mức, nhất làm cho hắn cảm thấy quá mức chính là võ tinh hiệp hội những ngành khác các lãnh đạo rất nhanh vậy đi theo Cố Thái Vũ đằng sau, đi tới bọn hắn tầng lầu này. Triệu Đông Sáng tại võ công khảo thí bộ đã công tác gần 5 năm rồi, hắn chưa từng thấy có ai sáng tạo võ công tại tiến hành xác định và đánh giá lúc có thể đồng thời kinh động như thế nhiều hiệp hội đại lao. Liền ngay cả Lý Hành lúc trước tuyên bố thiếu lâm võ công album lúc, cũng không có dứt lấy dạng này thần tiên đội hình. Mà ở Cố Thái Vũ chờ hiệp hội các đại lao đổi tới về sau, tầng lầu này hành lang bên ngoài rất nhanh liền chật ních nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt võ công khảo thí bộ nhân viên công tác khác. Bọn hắn không dám chạy vào đại sảnh văn phòng đi quấy nhiều các vị đại lao, cũng chỉ có thể tại ngoài hành lang mặt xì xào bàn tán, tò mò chờ đợi cuối cùng xác định và đánh giá kết quả. Sau đó trận này trước đó chưa từng có võ công xác định và đánh giá lại bắt đầu. Có vinh dự cố vấn đoàn các vị tông sư tại chỗ, tự nhiên không tới phiên Triệu Đông Sáng làm việc như vậy nhân viên ra sân, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là cho các vị đại lao bưng trà đưa nước, sau đó khéo léo đứng ở một bên nhìn xem. Đầu tiên xác định và đánh giá tự nhiên là cái này trường võ công album chủ đánh võ công, cũng chính là cùng album cùng tên Cửu Âm Chân Kinh môn nội công này. Dựa theo quá trình, lúc này trước phải do nhân viên công tác đem môn võ công này sở hữu nội dung tốc ký xuống tới, sau đó tiến vào mộng cảnh hạt giống bên trong, đem nội dung viết trên minh võ kính, do minh võ kính cho ra bước đầu phán đoán. Minh võ kính là một vật phẩm hình mộng cảnh hạt giống, là võ hồn bình đài chuyên môn dùng để giám định võ công. Nó cái thứ nhất công năng chính là phán định một môn võ công phải chăng phù hợp mộng cảnh pháp tắc yêu cầu, chỉ cần đem võ công nội dung viết tại trên mặt kính là được, nếu như không phù hợp pháp tắc yêu cầu, minh võ kính sẽ sáng lên hoàng quang. Nó cái thứ hai công năng là đúng võ công tiến hành một cái đại khái bình phán. Trên mặt kính có 3 loại nhan sắc chung 27 đạo đường vân, mỗi loại màu sắc đường vân đều chiếm 9 đạo. Trong đó màu đỏ đường vân đại biểu một môn võ công phong hiểm trình độ, tu luyện hoặc là sử dụng môn võ công này lúc, phong hiểm càng cao, càng không ổn định, màu đỏ đường vân số lượng liền sẽ càng nhiều. Màu đen đường vân đại biểu một môn võ công tu luyện độ khó, đem môn võ công này tu luyện tới cảnh giới đại thành cần thời gian càng dài, đối tư chất, nội tính cùng căn cốt yêu cầu càng cao, màu đen đường vân số lượng liền sẽ càng nhiều. Sau cùng kim sắc đường vân thì đại biểu một môn võ công uy lực, hoặc là nói hiệu quả, uy lực càng cao, hiệu quả càng tốt, kim sắc đường vân số lượng liền sẽ càng nhiều. Trước dùng minh võ kính đo đi, Cố Thái Vũ nói. Thế là rất nhanh liền có mấy tên tinh thông tốc ký nhân viên công tác phân biệt đọc thuộc lòng Cửu Âm Chân Kinh nội dung, sau đó mang theo minh võ kính tiến vào một hoàn cảnh hình mộng cảnh hạt giống bên trong, đem Cửu Âm Chân Kinh nội dung viết trên minh võ kính. Mười mấy phút sau, mấy tên nhân viên công tác từ mộng cảnh hạt giống bên trong rời khỏi. Triệu Đông Sáng nhìn mình tổ trưởng một mặt hưng phấn thêm chân kinh, lập tức ý thức được kết quả sợ rằng sẽ rất kinh người. 1, 5, 9, hắn cấp tốc báo ra 3 cái số chữ. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh ngọa tạo thanh âm. Phía trước 2 cái số lượng đại biểu là tu luyện môn võ công này phong hiểm cùng độ khó. Phong hiểm 1, điều này nói rõ đây là một môn tu luyện hết sức an toàn nội công. Tu luyện độ khó 5, mang ý nghĩa chỉ cần trung nhân chi tư liền có cơ hội đem môn võ công này luyện đến đại thành, cũng chính là đệ cửu trọng đỉnh phong. Tư chất như vậy, trong vòng sở hữu võ tinh cơ bản đều là thỏa mãn. Cái cuối cùng số lượng cửu tắc đại biểu một môn võ công uy lực cùng hiệu quả. Mộng cảnh pháp tắc sẽ căn cứ võ công uy lực cùng hiệu quả cho điểm, nhưng điểm số vượt qua 100 về sau, liền sẽ thống nhất dùng 100 đến biểu thị, cái này liền sẽ dẫn đến một vấn đề, đồng dạng đều là 100 võ công tuyệt thế, cả hai uy lực có khả năng vậy tồn tại trên lệch cực lớn. Căn cứ võ công khảo thí bộ sử dụng minh võ kính kinh nghiệm bình thường tới nói xuất hiện 7 đạo kim sắc đường vân lúc, môn võ công này cho điểm liền có thể đến 100 trình độ, võ hồn bình đài hơn phân nửa tuyệt thế cấp võ công đều chỉ có 7 đạo kim sắc đường vân. Mà bây giờ Lý Hành sáng tạo Cửu Âm Chân Kinh là 9 đạo kim sắc đường vân. Cùng lúc trước Trạm Tiên Quyết giống nhau như ca. Triệu Đông Sáng ở trong lòng cảm khái nói, lúc trước Hoàng Huy Ngôn Trạm Tiên Quyết đưa tới làm xác định và đánh giá lúc, trên minh võ kính cho thấy đường vân cũng là 1, 5, 9. Khó trách Lý sư có năm chắc để môn chủ này đánh võ công đao loạt lượng phá trăm ức. Triệu Đông Sáng càng phát ra mong đợi. Toàn bộ võ công khảo thí bộ, giống hắn còn trẻ như vậy người cơ bản đều là Lý Hành fan hâm mộ, mà bọn hắn sùng bái nhất không phải Lý Hành tại phá ngục nhiệm vụ bên trong biểu hiện, mà là Lý Hành tại võ công sáng tạo lĩnh vực biểu hiện ra tài hoa. Hừm, kia đại gia liền nhìn xem cái này môn Cửu Âm Chân Kinh đi. Cố Thái Vũ nói. Thế là nhân viên công tác cấp tốc đem viết có Cửu Âm Chân Kinh nội công tâm pháp văn kiện đưa cho tại chỗ các bậc tông sư. Dựa theo bình thường quá trình, một môn đưa tới xác định và đánh giá võ công, đầu tiên cần đi qua minh võ kính bình phán, sau đó do Triệu Đông Sáng làm việc như vậy nhân viên duyệt đọc, nhằm vào môn võ công này đặc điểm, tu luyện sau có đặc tính dành cho một cái phán đoán cùng đánh giá. Hiện tại quá trình này tự nhiên không tới phiên Triệu Đông Sáng đám người, mà là từ một giúp các bậc tông sư tới làm. Vinh dự cố vấn đoàn các bậc tông sư cầm trong tay viết có Cửu Âm Chân Kinh nội công tâm pháp văn kiện trực tiếp nhìn lại. Bọn hắn đều có cực kỳ thâm hậu võ công lý luận tri thức, đối cùng võ công sáng tạo tương quan mộng cảnh pháp tắc nghiên cứu vậy phi thường thấu triệt. Dù là bản thân không luyện võ, nhưng theo võ công nội dung tới tay, kết hợp lý luận tri thức cùng đối mộng cảnh pháp tắc lý giải, cũng có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật. Cố Thái Vũ vậy đồng dạng muốn một phần viết có cửu âm chân kinh nội công tâm pháp văn kiện đang đọc, hắn xem như đã từng khai tông lập phái tông sư, hơn nữa còn từng thu được Tử Dương huy chương, luận võ công sáng tạo trình độ có thể tính là toàn trường cao nhất. Ở nơi này chút các bậc tông sư duyệt đọc văn kiện lúc, đại sảnh văn phòng bên trong 10 phần yên tĩnh, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem, không dám phát ra một điểm thanh âm. Quá trình này kéo dài hơn nửa giờ, trong lúc đó mấy vị tông sư còn dùng bút trên giấy tô tô vẽ vẽ, tựa hồ đang tính toán cái gì, thỉnh thoảng liền sẽ phát ra tiếng thán phục, sau đó ngẩng đầu lên cùng đồng bạn ánh mắt trao đổi một chút, lại cấp tốc vùi đầu tiếp tục. Chương 464, Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, 2, chương 464, Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, 2. Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là nguyên nhân. Chú 1. Đột nhiên, một vị tông sư vô ý thức đem trên văn kiện nội dung nhẹ giọng niệm đi ra lúc, để tại chỗ rất nhiều người đều nghe được. Vị tông sư này tại niệm một câu về sau, ý thức được thanh âm của mình giống như có chút lớn, thế là mau ngậm miệng. Nhưng hắn câu nói này lại làm cho tại chỗ rất nhiều người nghe được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đây là hư bộ nội dung. Mọi người tại đây không nhịn được khe khẽ bàn luận lên. Võ công khảo thí bộ sẽ đem một môn võ công nội dung chia làm thực bộ cùng hư bộ hai cái bộ phận. Trong đó thực bộ chỉ là cùng các loại kinh mạch, khiếu huyệt, hành khí có liên quan nội dung, có phi thường nghiêm mật hệ thống cùng logic, giống như một quyển toán học chuyên nghiệp luận văn. Bộ phận này nội dung cần khảo thí nhân viên căn cứ võ công sáng tạo lý luận tri thức, tham chiếu mộng cảnh pháp tắc từng chút đẩy ra lý hòa luận chứng nhận, sau đó tới bình phán thực tế quá trình tu luyện cùng cuối cùng hiệu quả là phủ định cùng võ công người sáng tạo miêu tả nội dung là nhất trí. Đến như hư bộ thì là một môn võ công cùng ý cảnh có liên quan nội dung. Bởi vì một môn võ công không chỉ có thực tế chiêu thức vận dụng và khí thế lưu chuyển, còn có hắn ẩn chứa ý cảnh. Kiếm pháp có kiếm ý, quyền pháp có quyền ý, những này ý liền đến từ một môn võ công hư bộ. Đối võ tinh tới nói, võ công cảnh giới luyện được càng cao, muốn lại tiếp tục đột phá, bình thường không phải tại chiêu thức biến hóa và khí thế nhiều ít trên giới công phu, mà là muốn lĩnh ngộ cao thâm hơn ý cảnh. Từ cảnh giới viên mãn đột phá đến trí cảnh nhất định phải tìm kiếm được thuộc về mình đạo, mà cái này đạo càng nhiều hơn chính là nghiên cứu mà không phải thiết thực. Cho nên đối với một môn cao thâm võ công xác định và đánh giá, hư bộ cho điểm thường thường so thực bộ quan trọng hơn. Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. T. Câu nói này có chút ý tứ a. Tại chỗ đều là võ công khảo thí bộ nhân viên công tác, coi như không có võ công sáng tạo thiên phú, nhưng trụ cột lý luận tri thức đều là phi thường xác thật, mà lại xác định và đánh giá qua các loại võ công, ánh mắt tự nhiên vậy so với bình thường võ công người sáng tạo càng cao. Bọn hắn có lẽ không có cái gì năng lực sáng tạo, nhưng dám thưởng năng lực tuyệt đối là nhất lưu, bằng không thì cũng vào không được võ công khảo thí bộ. Cho nên khi bọn hắn nghe được cửu âm chân kinh hư bộ câu nói đầu tiên về sau, ngay lập tức sẽ cảm thấy không giống nhau. Cái gì, người phía trước đang nói cái gì? Bọn hắn đang thảo luận cửu âm chân kinh hư bộ nội dung. Là cái gì a? Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. T. Câu nói này. Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đằng sau đâu? Phía sau không biết a. Đứng trong hành lang chờ đợi kết quả người nghe tới phía trước chuyển tới nội dung, cấp tốc liền thảo luận lên. Từ mặt chữ hiểu lời nói, lý sư những lời này là đang nói thiên đạo quy luật là tổn hại rơi dư thừa bộ phận đến bổ sung chỗ không đủ, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật rất có đạo lý a. Một bình nước nấu sôi đặt ở chỗ đó, nhiệt độ lại không ngừng sói mòn, cuối cùng nhiệt độ sẽ thay đổi cùng đại khí nhiệt độ đại khái giống nhau, cái này không phải liền là tổn hại có thừa mà bổ không đủ sao? Nhiệt lực học đệ nhất định luật, năng lượng bảo toàn. Không ngừng a, nhiệt lực học thứ hai định luật vậy bao hàm đi vào. Mấy cái sinh viên khoa học tự nhiên bắt đầu dùng nhiệt lực học giải đọc cửu âm chân kinh câu nói này. Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, đằng sau là cái gì a? Thượng như là nguyên nhân. Là nguyên nhân cái gì a? Một đám người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đại sảnh văn phòng bên trong, Cố Thái Vũ cùng một bang vinh dự cố vấn nhóm lại dùng hơn nửa giờ đem cửu âm chân kinh hư bộ nội dung xem xong rồi. Các ngươi thấy thế nào? Cố Thái Vũ hỏi. Thực bộ luận chứng, sơ bộ đến xem logic là lưu loát, hẳn là không vấn đề gì. Còn hư bộ, lão cấu ngươi biết, ta không thế nào am hiểu hư bộ đồ vật, bất quá lý hành bản này cửu âm chân kinh ta đọc lấy đến cảm thấy rất thú vị, chí ít không có hắn môn kia dịch cân kinh khiến người cảm thấy phát điên. Một tên mang theo mắt kính lão giả đối Cố Thái Vũ. Từ hắn đối Cố Thái Vũ xưng hô liền biết hai người quan hệ không tệ, cho nên làm cho rất tùy ý. Ha ha, La lão trước ngươi không chỉ có riêng là phát điên à, ngươi thế nhưng là ngay trước mặt chúng ta mắng to dịch cân kinh hơn nửa giờ. Một vị khác tương đối trẻ tuổi một chút nho nhã nam tử vừa cười vừa nói. Hừ. Được xưng là La lão lão giả hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên lúc trước lý hành sáng tạo dịch cân kinh để lại cho hắn ấn tượng cực sâu sắc. Ta và La lão cách nhìn nhất trí, thực bộ nội dung hẳn là không vấn đề gì, ai, ta cảm giác mình nhiều năm như vậy võ công giống như là trắng nghiên cứu. Lý hành thật sự là kinh tài tuyệt diễm, không phục không được. Vị thứ ba khai tông lập phái tông sư mở miệng cảm khái nói. Tiếp lấy còn dư lại các bậc tông sư vậy hào hào phát biểu ý kiến, tất cả mọi người nhất trí cho rằng cửu âm chân kinh thực bộ nội dung không có vấn đề gì. Còn hư bộ nội dung, mọi người đánh giá cũng rất cao. Hừm, đem lý hành đối môn võ công này đặc tính miêu tả lấy ra đi. Cố Thái Vũ nghe xong mọi người phê bình về sau, không nói thêm gì, mà là khiến người đem lý hành đối cửu âm chân kinh đặc tính miêu tả lấy ra. Xác định và đánh giá nhân viên đang đọc một môn võ công lúc, chứ không muốn đi nhìn võ công người sáng tạo bản thân viết đặc tính miêu tả, mà là trong lòng mình trước có một cái đại khái phán đoán về sau, lại cùng võ công người sáng tạo miêu tả tiến hành so sánh. Quy định này là Hà Chí Bình đảm nhiệm hội trưởng lúc quyết định, mục đích là vì để cho xác định và đánh giá nhân viên đối môn võ công này bình phán tận khả năng công bằng, không chịu đến những nhân tố khác ảnh hưởng. Không phải mỗi cái võ công người sáng tạo đều có thể giống lý hành như thế đem võ công sáng tạo ra đến sau liền tự động luyện thành, cho nên bọn hắn đối võ công đặc tính miêu tả càng nhiều hơn chính là suy đoán của mình, cũng không nhất định chính là chính xác, cái này liền cần xác định và đánh giá nhân viên phán đoán rồi. Không thể võ công người sáng tạo nói môn võ công này luyện thành về sau là như thế nào chính là như thế nào. Rất nhanh, mấy tên nhân viên công tác đem Lý Hành đối Cửu Âm Chân Kinh đặc tính miêu tả giao cho một bang các bậc tông sư. Triệu Đông Sáng trong lòng vô cùng hiếu kỳ, muốn biết trên giấy đến cùng viết là cái gì nội dung. Đồng dạng đều là chín đạo kim sắc đường vân, nhưng bất đồng đặc tính, biểu tượng ý nghĩa cũng là hoàn toàn khác biệt. Trảm Tiên Quyết đặc tính mặc dù chỉ có một, nhưng cái này đặc tính vô cùng cường đại, nó địa vị tự nhiên cũng sẽ không cùng với cái khác võ công. Cửu Âm Chân Kinh đặc tính sẽ là cái gì? Giờ khắc này, mọi người tại đây đều rất muốn biết rõ. Cái này, La lão xem hết Lý Hành đặc tính miêu tả về sau, một mặt khiếp sợ ngẩng đầu. Ngoa tạo. Một tên hơn 30 tuổi trẻ tuổi tông sư trực tiếp nhịn không được phát ra ngoa tạo thanh âm. Ngoa tạo, thật hay giả? Một tên khác trẻ tuổi tông sư theo sát phía sau. Cho dù là bọn họ xem hết Cửu Âm Chân Kinh nội dung về sau, đã đối môn võ công này đặc tính có rồi một cái đại khái phán đoán, nhưng khi bọn hắn chân chính nhìn thấy Lý Hành đối đặc tính miêu tả về sau, y nguyên bị chấn kinh đến rồi. Bọn hắn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao môn võ công này, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Lão Cố, môn võ công này, môn võ công này. La lão cầm văn kiện tay đều ở đây run nhẹ nhẹ. Hắn quá rõ ràng nếu như phía trên này viết đều là thật, môn võ công này đem cho toàn bộ Hoa Quốc võ đạo vòng mang đến bao nhiêu cải biến cực lớn. Chúng ta muốn hay không lại đẩy một lần thực bộ nội dung? Đúng, lại đẩy một lần đi. Hừm, mới hảo hảo xác nhận một chút. Mấy vị tông sư đều kích động nói, dự định một lần nữa suy luận một lần Cửu Âm Chân Kinh thực bộ nội dung. Không cần. Nhưng vào lúc này, Cố Thái Vũ đột nhiên mở miệng nói, trước khi đến ta liền hỏi qua Lý Hành, hắn đã đem môn nội công này thành công nhập môn. Thật sự? La lão kích động đứng lên. Cố Thái Vũ gật gật đầu. Đã thành công nhập môn, mang ý nghĩa môn võ công này đặc tính là trải qua mộng cảnh pháp tắc chứng nhận qua, không tồn tại hư giả khả năng. Kinh tài tuyệt diễm. Kinh tài tuyệt diễm. La lão kích động không ngừng lặp lại lấy mấy chữ này. Tiểu Trương, ngươi đem phía trên này nội dung cho đại gia niệm niệm đi. Cố Thái Vũ thần sắc rất phức tạp, nhìn thoáng qua người chung quanh, từ Triệu Đông Sáng đám người trên mặt thấy được cực độ hiếu kỳ, thế là dứt khoát để Triệu Đông Sáng tổ trưởng đem Cửu Âm Chân Kinh đặc tính niệm cho đại gia nghe. Tốt. Vị này Trương tổ trưởng giơ tay lên bên trong giấy, nuốt nước miếng, có chút khẩn trương thì thầm. Lý sư sáng tạo cái này môn Cửu Âm Chân Kinh tại luyện thành về sau hết thảy có 3 loại đặc tính. Loại thứ nhất đặc tính, dịch cân đoan cốt. Chú 1, xuất từ Đạo Đức Kinh. Đại gia đoán xem hai loại khác là cái gì? Ngày mai sẽ tranh thủ trước giữa trưa phát ra tới. Đẩy quyển sách. Ta thật sự là nghệ thuật quân đội giáo thảo, không cho cười, tuyết sát chẳng định. Từ nhỏ đến lớn bị người khen làm xoái ca, giáo thảo thầm giận, lúc đầu cho là mình cả đời này khả năng đều muốn dựa vào bộ này anh tuấn túi ra vượt qua cả đời, thẳng đến có ngày, hắn lơ đãng một cước bước chân vào hài kịch đầu này không đường về. Thầm giận nghiêm túc mặt, ta không có nói đùa các ngươi, ta trước kia lên đại học thời điểm thật sự là nghệ thuật quân đội giáo thảo. Đây không phải bao phục. Không cho cười, chương 465, dịch cân đoan cốt, vạn võ quy tông, 1, chương 465, dịch cân đoan cốt, vạn võ quy tông, 1. Ngày 27 tháng 5, 3 giờ chiều, Cửu Âm Chân Kinh võ công album chính thức trên võ hồn bình đại tuyến. Một khi online, toàn bình đài liền cho ra lớn nhất cường độ mở rộng. Nhưng trên thực tế căn bản không cần võ hồn bình đài làm dư thừa tuyên truyền, toàn mạng vô số bạn trên mạng trên Lý Hành buổi chưa phát ra đầu kia ấy bổ sau liền đã chờ đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, khi biết Cửu Âm Chân Kinh sau khi lên mạng, lập tức chen chúc mà tới. Hoàng phủ Linh Linh cũng là vừa nhận được trợ lý gọi điện thoại tới liền lập tức điểm tiến võ hồn bình đài, từ bình đài tránh bình phong để cử bên trong tiến vào Cửu Âm Chân Kinh giao diện. Võ công album, Cửu Âm Chân Kinh. Người sáng tạo, Lý Hành. Võ công số lượng, 16. Lợi bình, đây là một tấm bao hàm toàn diện, bao hàm võ học chí lý võ công album, xưa nay chưa từng có, kinh thế chi tác. Album trước mấy hàng tin tức rất đơn giản, khi thấy võ công số lượng chỉ có 16 lúc, Hoàng phủ Linh Linh vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Lần này võ công album, chỉ ít tại võ công số lượng bên trên không có thiếu Lâm Khoa Trương như vậy, mặc dù một tấm album 16 môn võ công đã tính rất nhiều, nhưng số lượng này thả trên người Lý Hành lời nói, ngược lại khiến người cảm thấy bình thường không có gì lạ. Nhưng tiếp xuống nhìn thấy lời bình nội dung về sau, Hoàng phủ Linh Linh tâm lại lập tức treo lên. Xưa nay chưa từng có, kinh thế chi tác. Đánh giá như vậy quá cao, mà lại cái này đánh giá cũng không phải chính Lý Hành viết, mà là võ hồn bình đài trải qua sau khi giám định viết. Phải biết, võ hồn bình đài lợi bình từ trước đến nay lấy công chính, khách quan lấy sừng, mặc kệ danh khí bao lớn đại sư, tông sư lại hoặc là trí cảnh cường giả ban bố võ công, bình đài cũng sẽ không mắt khác lọt mắt xanh, nên cái dạng gì chính là cái gì dạng. Dĩ vãng liền xuất hiện qua một chút tại võ công tuyên bố trước đó, võ tinh công ty liều mạng tạo thế, các loại thổi phồng, kết quả tuyên bố về sau, võ hồn bình đài bên trên cho ra lợi bình cũng rất bình thường xấu hổ án lệ. Cho nên Hoàng phủ Linh Linh tin tưởng võ hồn bình đài không thể là vì lấy lòng Lý Hành mà tận lực cho ra đánh giá cao như vậy. Khả năng làm xác định và đánh giá người vừa lúc là thích Lý Hành người đi. Hoàng phủ Linh Linh ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Sau đó thoáng có chút khẩn trương đi xuống động màn hình, nhìn về phía cái này album chủ đánh võ công, Cửu Âm Chân Kinh. Võ công, Cửu Âm Chân Kinh. Loại hình, nội công. Cho điểm, 100. Lợi bình, môn võ công này tại Minh Võ Kính bên trong biểu hiện là một đạo đỏ văn, năm đạo văn đen, chín đạo kim văn, lại ba loại đặc tính toàn bộ là thật. 1, 5, 9. Nhìn thấy số liệu này, Hoàng phủ Linh Linh lập tức liên tưởng đến Trạm Tiên Quyết, bởi vì Trạm Tiên Quyết lúc trước cũng là số liệu này. Nàng tiếp tục nhìn xuống Cửu Âm Chân Kinh môn võ công này đặc tính. Loại thứ nhất đặc tính, dịch cân đoan cốt. Sau khi luyện thành có thể toàn diện cải thiện bản thân tư chất, đề cao tiên thiên căn cốt cùng nội tính. Nhìn thấy cái này đặc tính, Hoàng phủ Linh Linh sững sờ. Lại là một môn có thể cải biến tập võ tư chất võ công, giống như dịch cân kinh. Không, dịch cân kinh lúc trước tu luyện độ khó tại minh võ kính bên dưới là 9 đạo văn đen, độ khó thuộc về đỉnh cấp, mà bây giờ cái này môn cửu âm chân kinh tu luyện độ khó chỉ có 5 đạo văn đen, trung nhân chi tư liền có cơ hội luyện tới đại thành. Khó trách hắn có tự tin bằng vào môn võ công này đột phá chục tỷ đao luân lượng. Hoàng phủ Linh Linh trong lòng nhấc lên sóng to. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Hành rõ ràng là hấp thụ dịch cân kinh giáo huấn, lần này đem tu luyện độ khó chậm lại. Không thể không nói, một môn tu luyện độ khó chỉ có 5 đạo văn đen, nhưng lại có thể đề cao tập võ tư chất, đề cao nội tính cùng căn cốt võ công tuyệt đối là có tư cách đi xung kích tối cao đao loạt lượng ghi chép. Trước mắt Trảm Tiên Quyết đao loạt lượng là 82.1 tỷ, so thứ hai cao hơn 20 ức, mặc dù khoảng cách 10 tỷ đại quan còn cách một đoạn, nhưng lại vẫn là một tòa khó mà vượt qua cao phong. Một cái có thể đề cao nội lực chất lượng, để võ tinh chiến lực phóng đại, một cái có thể đề cao tập võ tư chất, để võ tinh có được cao hơn hạn mức cao nhất. Một người đại biểu hiện tại, một người đại biểu tương lai, cả hai ai mạnh ai yếu, Hoàng phủ Linh Linh cũng không cách nào tùy tiện kết luận. Cửu âm chân kinh tu luyện độ khó như thế thấp, đối tư chất đề cao khẳng định không bằng dịch cân kinh, ta có dịch cân kinh là đủ rồi. Hoàng phủ Linh Linh như thế tự đủ. Sau đó nàng xem hướng cửu âm chân kinh cái thứ hai đặc tính. Phản bản hoàn nguyên, khởi động sau có thể làm cho bản thân dần dần khôi phục lại trạng thái mới bắt đầu nhất. Thú vị, lại còn dính đến trị liệu đặc tính. Một gian phòng minh tưởng bên trong, một cái giữ lại tóc hối cua, dài đến tà khí lẫm nhiên nam tử nhìn trên màn ảnh nội dung, lẩm bẩm. Khí chất của hắn rất đặc biệt, thuộc về loại kia đi ở trên đường cái gì đều không cần làm cũng sẽ bị người nhận làm là sống trong nghề đại ca. Hắn gọi nói không khuyết, là tám tuyệt kỹ một trong, công ty Duệ Phong trí cảnh cường giả, tên hiệu xoay chuyển trời đất thánh thủ. Không sai, vị này dài đến tà khí lẫm nhiên nam tử là Hoa Quốc võ đạo vòng một cái duy nhất chủ tu chữa bệnh loại công pháp lại luyện đến trí cảnh cường giả. Theo lý thuyết chủ tu chữa bệnh loại võ công võ tình, định vị hẳn là vũ em cũng chính là phụ trách cho các đội hữu chữa thương, trị bệnh cứu người. Nhưng nói không khuyết đối bản thân định vị lại là cứng đối mặt mỗi một lần phá ngục nhiệm vụ hắn đều là trùng sát tại phía trước nhất cái kia. Đối với lần này, đám dân mạng đối với hắn đánh giá là có một khỏa cuồng bạo võ sĩ tâm, hết lần này tới lần khác thiên phú toàn điểm vào chữa bệnh phương diện võ công. Thân là y sư, nói không khuyết để ý nhất hết lần này tới lần khác là đánh nhau bản sự, hắn được vinh dự thiên hạ đệ nhất y sư đồng thời ám khí của hắn võ công có thể xưng thiên hạ đệ nhị dùng độc bản sự cũng là thiên hạ đệ nhị. Làm Lý Hành đem thiên tầm công tuyên bố về sau, vị này thiên hạ đệ nhất y sư kỳ thật không có quá để ý, tại thử một cái phát hiện mình luyện không được về sau, liền quyết đoán bỏ qua, sau đó liên tiếp hướng võ tinh hiệp hội nghe ngóng Linh Tiểu Lĩnh từ đồ ma đại hội bên trong mang về kia hai con la sát ong. Hắn cũng ở đây nhớ La Sát Ong đua trầm, hy vọng có thể dùng để luyện chế thành ám khí. Hiện tại Lý Hành tuyên bố cửu âm chân kinh nói không khuyết phản ứng đầu tiên là muốn nhìn xem môn võ công này có thể hay không tăng cường chiến lược của mình, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện cửu âm chân kinh còn tự mang trị liệu đặc tính. Có chút ý tứ, khó trách có thể sáng tạo ra thiên tầm công. Nói không khuyết xem hết phản bản hoàn nguyên sau khi giới thiệu, cho ra đánh giá như vậy. Xem như thiên hạ đệ nhất y sư hắn đối trị liệu loại đặc tính hiểu rõ có thể nói có 102 toàn bộ võ đạo vòng. Những người còn lại nhìn thấy phản bản hoàn nguyên sau khi giới thiệu có thể sẽ cảm thấy bình thường không có gì lạ, có người khả năng đều nhìn không ra đây là một cái trị liệu đặc tính, nhưng nói không khuyết đương nhiên sẽ không như thế. Hắn một lần liền rõ ràng đây là một cái có thể xưng đỉnh cấp trị liệu đặc tính. Chữa trị bản chất kỳ thật chính là khôi phục như lúc ban đầu cầm máu, nối xương, sinh cơ vân vân, cũng chỉ là biểu tượng, tối trung cực mục đích đúng là muốn để người khôi phục lại ban đầu nhất trạng thái bình thường. Mà lại một câu khôi phục như lúc ban đầu không chỉ có riêng chỉ là trị liệu thương thế đơn giản như vậy, tỉ như một người nếu như trúng độc, như vậy muốn khôi phục như lúc ban đầu liền cần đem độc tố toàn bộ loại trừ. Nếu như một người bị võ công cao thủ nội kình đánh vào thể nội, kia khôi phục như lúc ban đầu liền cần đem những này dị chủng toàn bộ nội lực thanh lý mất. Nếu như một người luyện công luyện được tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến công lực bị hao tổn, khôi phục như lúc ban đầu đem giúp hắn khôi phục công lực. Cũng không biết tâm cảnh bị hao tổn hoặc là tinh thần bị hao tổn, những này dị thường trạng thái có thể hay không bị khôi phục như lúc ban đầu. Nói không khuyết cấp tốc liên tưởng đến càng thâm nhập nội dung. Phải biết, thấy được thương thế tốt lên trị liệu, nhưng không nhìn thấy tổn thương cũng rất khó trị. Nếu là một người tâm cảnh bị hao tổn, lại hoặc là trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề, liền xem như nói không khuyết dạng này xoay chuyển trời đất thánh thủ cũng không có thể ra sức. Trong lúc nhất thời, cho dù là nói không khuyết cái này một lòng chỉ muốn đánh nhau không phải bình thường y sư cũng tới hứng thú, dự định thật tốt nghiên cứu một chút phản bản hoàn nguyên cái này chữa bệnh đặc tính. Trước hai cái đặc tính đã lợi hại như vậy, cái thứ ba đặc tính lại là cái gì? Nói không khuyết mang theo tò mò mãnh liệt, tiếp tục xem hướng cái thứ ba đặc tính. Chương 465, dịch cân bản cốt, vạn võ quy tông, 2, chương 465, dịch cân bản cốt, vạn võ quy tông, 2. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là nguyên nhân hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Mộng cảnh hạt giống bên trong, Tô Vân Lai thấp giọng đọc lên cửu âm chân kinh hư bộ nội dung. Hắn đang nhìn xong cửu âm chân kinh nội công tâm pháp về sau, liền quyết đoán mua cả trường album sở hữu võ công. Phải biết vị này kiếm thần từ trước đến nay đều chỉ chuyên chú vào kiếm, trừ kiếm pháp bên ngoài, cái khác loại hình võ công hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Cùng chân khắc địch so sánh, hắn hoàn toàn chính là một loại cực đoan khác. Tô Vân Lai một mực tuân theo quan niệm chính là kiếm pháp luyện đến cực hạn, liền có thể một kiếm phá vạn pháp. Nếu như mình làm không được, chỉ có thể nói rõ kiếm pháp của mình còn chưa đủ cao. Nhưng ở xem hết cửu âm chân kinh hư bộ nội dung về sau, hắn lại mua album bên trong cái khác võ công, nơi này bánh mì ngậm quyền pháp, trưởng pháp, chảo pháp, kiếm pháp, đao pháp, roi pháp vân vân. Không phải hắn đột nhiên quyết định cải biến con đường của mình, học tập trần khắc địch như thế dung nạp thế gian võ công, mà là hắn bị cửu âm chân kinh bên trong ẩn chứa võ đạo lý lẽ xúc động, có rồi cảm ngộ mới. Võ công khảo thí bộ sinh viên khoa học tự nhiên nhóm nhìn thấy cửu âm chân kinh hư bộ câu nói đầu tiên, nghĩ tới là nhiệt lực học định luật, mà Tô Vân Lai vị này thiên hạ đệ nhất kiếm nghĩ tới lại là kiếm pháp bên trong hư thực chi đạo. Thế gian này võ học, tuyệt đại đa số đều là truy cầu ra chiêu càng nhanh, càng mạnh, truy cầu dung nạp càng dư thừa khí cơ. Nhưng mà cửu âm chân kinh bên trong lại nói hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Đã là không đủ, như thế nào thắng có thừa? Bởi vì thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đại thành ngược quyết, tràn đầy mà không. Tô Vân Lai lẩm bẩm nói, ngay lập tức liên tưởng đến Lý Hành trước đó sáng tạo ra Thái Cực kiếm pháp. Thái Cực kiếm pháp lấy chậm chế nhanh, lấy nu thắng cường, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng là tại lấy không đủ thắng có thừa. Thiên chi đạo là tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cho nên nhân chi đạo liền vừa vặn tương phản, là tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Khó trách cửu âm chân kinh cái thứ ba đặc tính sẽ là như thế. Tô Vân Lai lắc đầu, kiêu ngạo như hắn, toàn bộ võ đạo vòng trừ Trần Khắc Địch bên ngoài, từ trước đến nay đều là dưới mắt không còn ai, mà bây giờ trong mắt của hắn lại thêm một cái Lý Hành. Cửu âm chân kinh loại thứ ba đặc tính gọi là vạn võ quy tông cũng chính là cái này đặc tính để Tô Vân Lai lần đầu tiên trong đời đem ánh mắt đặt ở kiếm pháp bên ngoài phương diện võ công. Vạn võ quy tông, dung nạp thế gian các loại võ học lấy bổ cường tự chiều cao nơi. Chú thích, nắm giữ võ học chi đạo càng toàn diện, cái này đặc tính hiệu quả lại càng tốt, bản thân sở trường lấy được tăng cường liền sẽ càng nhiều. Trong nguyên tắc, cửu âm chân kinh là hoàng thường đọc hiệu đạo tàng đồng thời tổng kết trong chốn võ lâm các môn các phái võ công sau biên soạn ra một bản kinh thư, trong đó không chỉ có bao hàm các loại hình võ công, còn bao hàm thế gian sở hữu võ học lý lẽ, là một bộ mang theo quy nạp tổng kết tính chất võ công, tại trên nguyên lý có điểm giống là độc cô cửu kiếm phá hết thế gian chiêu thức. Cho nên chỉ cần lấy được cửu âm chân kinh vô luận ngươi trước kia chủ tu chính là võ công gì, luyện qua chân kinh sau đều sẽ võ công phóng đại. Đây cũng là vì cái gì bộ kinh thư này sẽ dẫn tới cả tòa người giang hồ tranh đoạt nguyên nhân. Mà khi Lý Hành đem cửu âm chân kinh tại mộng cảnh thế giới bên trong cụ hiện sau khi ra ngoài, môn võ công này liền mang theo vạn võ quy tông dạng này là tính. Vô luận võ tinh mạnh nhất võ công là cái gì, chỉ cần tu luyện cửu âm chân kinh, nắm giữ càng nhiều võ học lý lẽ, liền có thể nhường cho mình mạnh nhất võ công tiếp tục đạt được tăng cường. Đây chính là nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Không chút nào huyền niệm, cửu âm chân kinh dẫn bạo toàn mạng. Cùng dịch cân kinh ba loại đặc tính so ra, cửu âm chân kinh không thể nghi ngờ càng hơn một bậc, nhưng nó tu luyện độ khó cũng chỉ có năm đạo vàng đen, xa xa thấp vụ dịch cân kinh. Lúc trước Lý Hành tuyên bố dịch cân kinh thời điểm, rất nhiều người liền nói nếu như dịch cân kinh tu luyện độ khó có thể giảm xuống hai đạo, cũng rất có thể đang đao loạt lượng bên trên uy hiếp được Trảm Tiên Quyết. Mà bây giờ so dịch cân kinh càng quá đáng cửu âm chân kinh đến rồi. Online gần một giờ, cửu âm chân kinh môn võ công này đao loạt lượng liền vượt qua 500 triệu. Lý Hành hết thảy ban bố cửu âm chân kinh trước thất trọng công pháp, từ đệ tứ trọng bắt đầu đến đệ thất trọng, định giá theo thứ tự là 6 triệu diễn võ lệnh, 12 triệu diễn võ lệnh, 22 triệu diễn võ lệnh hòa 4500 vạn diễn võ lệnh. Cái giá tiền này so dịch cân kinh hơi rẻ, so Trảm Tiên Quyết giá cả quý, nhưng tất cả mọi người cảm thấy vật siêu châu đáng. Các đại bình đài cùng ép hoặc tổ cơ hồ bị cửu âm chân kinh soát bình phong. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là một trận gió bão bắt đầu. Ngày 28 tháng 5, cửu âm chân kinh võ công album ban bố ngày thứ hai. Cửu âm chân kinh môn võ công này đao loạt lượng vượt qua 2 tỷ, võ công album tổng đao loạt lượng vượt qua 27 ức. Cùng lúc trước dịch cân kinh so sánh, toàn mạng đều là thuần một sắc khen ngợi. Tán bạo, ta đã thành công nhập môn, tư chất tăng lên bao nhiêu ta còn không biết, nhưng là ta mạnh nhất môn kia kiếm pháp thế mà thu được bổ sung chiến lực giá trị tăng thêm, bỏ thêm hơn 100. Ta mạnh nhất võ công vậy thu được bổ sung chiến lực giá trị tăng thêm, bỏ thêm hơn 200. Nguyên lai trừ nội công có bổ sung chiến lược tăng thêm, cái khác võ công cũng có thể thu được thêm chiến lược tăng thêm. Lý Hành sáng tạo cửu âm chân kinh xem như thay đổi mộng cảnh pháp tắc sao? Không, phải nói cửu âm chân kinh cho chúng ta khám phá mới mộng cảnh pháp tắc. Lý Hành vĩnh viễn là thần. Ta chiến lược giá trị kẹt tại 1800 đã hơn 2 năm, hiện tại chỉ là luyện thành cửu âm chân kinh đệ nhất trọng cảnh giới liền thu được hơn 200 bổ sung chiến lược tăng thêm, chiến lược giá trị cuối cùng đột phá 2000 đại quan, để cho ta có rồi trở thành võ tinh cơ hội. Mộng cảnh pháp tắc tại tính toán một môn võ công mang tới chiến lược giá trị lúc đều là dùng cảnh giới thứ 10 võ công cho điểm. Nếu như cùng một loại lớn võ công vượt qua một môn, sẽ còn ngồi lên một cái hệ số. Trừ nội công cái này một hạng, cái khác võ công cũng không có bổ sung chiến lược giá trị tăng thêm. Mà bây giờ bởi vì có rồi cửu âm chân kinh, bởi vì vạn võ quy tông cái này đặc tính, tất cả mọi người mạnh nhất võ công đều thu được bổ sung chiến lược giá trị tăng thêm. Tỷ như một người mạnh nhất võ công là một môn cho điểm 100 võ công tuyệt thế, luyện đến đệ ngũ trọng 10% như vậy môn võ công này mang đến cho hắn chiến lược giá trị tăng thêm chính là 100x5 1510. Mà ở tu luyện cửu âm chân kinh về sau, môn võ công này chiến lược giá trị tăng thêm biến thành 510, cái này ít sẽ theo cửu âm chân kinh cảnh giới đề cao cùng cái khác loại hình võ công cảnh giới và số lượng gia tăng mà gia tăng. Cho tới nay, bất kể là nghiệp dư kẻ yêu thích vẫn là võ tinh nhóm, đều không thể dùng chồng võ công số lượng phương thức đến đề cao bản thân chiến lược giá trị, bởi vì hiệu suất thực tế quá thấp, trừ phi luyện là cho điểm 100 võ công tuyệt thế. Nhưng võ công tuyệt thế lại ở đâu là dễ luyện như vậy? Mà bây giờ cửu âm chân kinh cho người sở hữu một cái chồng cao chiến lược giá trị cơ hội, mà lại cái này chiến lược giá trị là thêm tại mạnh nhất môn kia phương diện võ công, cái này đối cá nhân thực lực tăng lên là rõ ràng. Trình độ lớn nhất tránh khỏi xuất hiện số liệu phế vật tình huống. Trong lúc nhất thời, vô số chiến lược giá trị kẹt tại 2000 trở xuống, khoảng cách ký nhập các đại võ tinh công ty tiếp nhận huấn luyện tiêu chuẩn thấp nhất chỉ thiếu một chút xíu nghiệp dư đám tuyển thủ tất cả đều điên cuồng. Vô số chiến lược giá trị kẹt tại 3000 trở xuống, 5000 trở xuống cùng 8000 trở xuống, khoảng cách cao hơn một tầng chỉ thiếu một chút xíu võ tinh nhóm vậy điên cuồng. Ngày 30 tháng 5, một cái tên là Ta Vì Tiên Cuồng ngủ tợ lọa đỡ phát ra một đoạn video, rất nhanh nóng nảy internet. Cái này Ta Vì Tiên Cuồng là nào đó chạm có chút danh tiếng ủ tợ loa đờ, là dựa vào chế tác cùng Lý Hành có liên quan video đặc hiệu mà nghe tiếng. Bởi vì mộng cảnh không cách nào lấy giống, dẫn đến rất nhiều kinh điện tràng cảnh vô pháp tái hiện, rất nhiều đương thời không có ở cạn tầng đứng ngoài quan sát đám dân mạng chỉ có thể gọi thẳng tiếp với. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều chuyên môn làm video đặc hiệu ủ tợ loa đờ theo thời thế mà sinh, bọn hắn liền phụ trách căn cứ chính mình thấy hoặc là nghe được nội dung, kết hợp võ tinh bản thân ảnh chân dung cùng một chút phim truyền hình bên trong đoạn ngắn, đem võ tinh ở trong giấc mộng kia đoạn tràng cảnh tận khả năng hoàn nguyên ra tới. Ta vị tiên cùng chính là chuyên môn làm loại này video uploader, hắn hoàn nguyên qua rất nhiều Lý Hành kinh điện phá mộng tràng cảnh, tỉ như một kiếm chém ngàn kỵ, tỉ như hàng long thập bát trưởng chiến viễn cổ long hồn, tỉ như một kiếm chém chí cảnh vân vân. Không hề nghi ngờ, hắn là Lý Hành phan cuồng, làm Lý Hành thu được võ trích tiên ngoại hiệu về sau, hắn liền đem bản thân ID đổi thành ta vị tiên cuồng, đồng thời xưng hô Lý Hành vì Lý Tiên. Kỳ này trong video, ta vị tiên cuồng biên tập một đoạn anime bên trong là một người có một tòa cung điện to lớn tại leo núi. Ta cảm thấy Lý Tiên kỳ thật một mực tại cho toàn bộ Hoa Quốc võ đạo vòng bất hắc, mang theo Hoa Quốc võ đạo vòng không ngừng lên cao. Lúc trước Lý Tiên sáng tạo ra Long Tượng bản ngự công, chính là cho toàn bộ Hoa Quốc võ đạo vòng mở một cái lực lượng treo, để toàn thể võ tinh đều chiếm được lực lượng tăng thêm. Sau này Lý Tiên sáng tạo ra Tiên Thiên Công, lại cho Hoa Quốc võ đạo vòng một nhóm người mở một cái tiếp tục khôi phục treo, tăng cường bọn họ chiến đấu liên tục năng lực. Tiếp lấy Lý Tiên sáng tạo ra Hạo Nhiên luyện thiếu pháp, đây là cho toàn bộ Hoa Quốc võ đạo vòng đều mở một cái nội lực treo, làm cho tất cả mọi người nội lực đạt được tăng cường. Hiện tại, Lý Tiên đã không thỏa mãn phía trước những lực lượng kia treo, khôi phục treo cùng nội lực treo, hắn lao nhân ra trực tiếp cho toàn bộ Hoa Quốc võ đạo vòng mở một cái thăng cấp treo. Một cái dịch cân đoán quốc đặc tính có thể để cho võ đạo vòng cơ hồ sở hữu võ tinh tư chất tăng cường, tương lai tốc độ lên cấp biến nhanh. Một cái vạn võ quy tông đặc tính dứt khoát trực tiếp cho sở hữu võ tinh thăng cấp, để bọn hắn chiến lược giá trị phóng đại. Hiện tại ta chỉ muốn nói, Lý Tiên, lão nhân gia ngài trong tay đến cùng còn có bao nhiêu treo? Video cuối cùng, ạ nhìn bên trong người con tòa cung điện kia đi tới một đỉnh núi, quan sát xung quanh, nhất lãm chúng sơ điểu. Mà xung quanh những cái kia thấp hơn ngọn núi bên trên thì cắm các quốc gia mộng cảnh tổ chức cờ xí. Cái video này phát ra không bao lâu liền phát hỏa. Đêm đó, họ sẽ gật đầu để biến thành. Lý Hành trong tay đến cùng còn có bao nhiêu hạt? Chương 466, Cửu Âm Mạch Cốt, Phi Tiên Chi Danh, 1. Chương 466, Cửu Âm Mạch Cốt, Phi Tiên Chi Danh, 1. Ngày mùng ngày 3 tháng 6, Cửu Âm Chân Kinh đao loạt lượng đã đột phá 4 tỷ, Cửu Âm Chân Kinh cái này trường võ công album đao loạt lượng thì vượt qua 8 tỷ. Ngang so sánh lúc trước Trạm Tiên Quyết chỉ nhìn chủ đánh võ công đao loạt lượng, Cửu Âm Chân Kinh đao loạt lượng tăng trưởng tốc độ kỳ thật không có Trạm Tiên Quyết khoa trương như vậy, nhưng chỉnh trường võ công album đao loạt lượng tăng trưởng tốc độ so với Trạm Tiên Quyết cái này trường võ công album mau ra rất nhiều. Đây là bởi vì vạn võ quy tông đặc tính yêu cầu đối võ đạo nắm giữ càng toàn diện càng tốt, loại tình huống này, rất nhiều võ tinh đều cần tốn thời gian đi tu luyện cái khác võ công, mà vừa lúc có Cửu Âm Chân Kinh cái này trường võ công album tại, Lý Hành đã đem đáp án đều bày ở người sở hữu trước mặt, tất cả mọi người biết rõ làm như thế nào tuyển. Cửu Âm Chân Kinh bên trong ghi lại võ công vốn là đối thế gian các loại võ công một loại tập hợp cùng tổng kết, trong này quyền pháp, trường pháp, chảo pháp, roi pháp, khinh công vân vân, đều có thể coi như là thế gian võ công tập đại thành người, mỗi một môn võ công đều là cho điểm 100 tuyệt thế cấp võ công. Võ hồn bình đài đối Cửu Âm Chân Kinh cái này trường võ công album đánh giá là xưa nay chưa từng có, kinh thế chi tắc cái này 8 chữ không chỉ có riêng là cho Cửu Âm Chân Kinh cái môn này nội công tâm pháp, mà là cho chỉnh trường võ công album. Làm đám người phát hiện tu luyện Cửu Âm Chân Kinh võ công album bên trong cái khác võ công đối vạn võ quy tông cái này đặc tính có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả về sau, album bên trong cái khác võ công đao loạt lượng vậy bắt đầu điên cuồng dâng lên. Xế chiều hôm đó, một đầu tên là đau lòng Trần Khắc Địch tin tức đột nhiên xông lên hot search ở bảng hàng đầu, nguyên nhân gây ra thì là vừa mới đột phá đến bất hoại cảnh giới, chiến lược giá trị vượt qua 20 vạn võ đạo chí tôn Trần Khắc Địch lại song song bế quan. Trần Khắc Địch bế quan cái này ngạnh tại đối phương vừa mới trở thành võ đạo chí tôn lúc phi thường lưu hành, nhưng sau này theo vị này thiên hạ đệ nhất nhân thực lực càng ngày càng mạnh, có thể làm cho hắn bế quan võ công cũng liền càng ngày càng ít. Mà cái này ngạnh tại Lý Hành xuất hiện về sau, lại lần nữa bắt đầu lưu hành lên. Lý Hành lần thứ nhất để Trần Khắc Địch bế quan là hắn sáng tạo ra Thái Cực Quyền thời điểm. Lần thứ hai là dịch kinh võ công album tuyên bố về sau, lần thứ ba là bởi vì Hạo Nhiên luyện thiếu pháp, mà bây giờ đã là lần thứ tư. Từ khi có rồi Lý Hành, Trần Khắc Địch không phải đang bế quan, chính là tại đi bế quan trên đường. Ha ha ha, đường đường võ đạo chí tôn quả thực là bị Lý Hành cho chi phối rồi. Trần Khắc Địch, nghe ta nói cảm ơn ngươi. Ta cảm giác Trần Khắc Địch mới là Lý Hành chân ai à, Cửu Âm Chân Kinh quả thực giống như là vì Trần Khắc Địch đo thân đặt làm. Đây là không tiếng động thổ lộ. Đám dân mạng vậy hào hào tại trên mạng chơi nổi lên các loại ngạnh. Mà ở dạng này nhiệt độ bên dưới, Cửu Âm Chân Kinh võ công album cùng Cửu Âm Chân Kinh môn võ công này đao loạt lượng tại hỏa tốc dâng lên bên trong. Mộng cảnh hạt giống bên trong vẫn là tòa kia ven hồ. Hoàng phủ Linh Linh mang theo xương tinh đạp nước mà đi, những nơi đi qua, mặt hồ ào ào kết băng. Nàng ngay tại diễn luyện một bộ trảo pháp, nhìn qua lăng lệ đến cực điểm, sát cơ phun trào, từng đạo chỉ kình bay tứ tung, đem trọn tòa nước hồ đều khuấy động được sóng cả mấy liệt. Một lát sau, Hoàng phủ Linh Linh đình chỉ luyện công, thi triển khinh công trở lại trên bờ. Nàng nâng lên hai tay đặt ở trước mắt, thần sắc phức tạp. Vừa mới nàng diễn luyện võ công tên gọi Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là Cửu Âm Chân Kinh võ công album bên trong một môn võ công. Chú 1. Cửu Âm Chân Kinh môn nội công này tâm pháp cường đại đặc tính chỉ là để Hoàng phủ Linh Linh bắt đầu vì lựa chọn ban đầu cảm thấy hối hận, nhưng khi nàng phát hiện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo môn võ công này về sau, cái này hối hận liền trực tiếp thăng cấp làm đau đớn. Bởi vì này môn võ công thực tế rất thích hợp nàng. Võ đạo vòng chủ tu trảo pháp võ tinh ít càng thêm ít, võ hồn bình đài bên trên tương quan võ công càng ít, tuyệt thế cấp trảo pháp càng là chỉ có 2 môn, nhưng cái này 2 môn trảo pháp đều không thích hợp Hoàng phủ Linh Linh. Dưới tình huống như vậy, chủ tu trảo pháp Hoàng phủ Linh Linh y nguyên có thể từng bước một trở thành thiên hậu, thậm chí chiến lược giá trị đạt tới 1.7 vạn, nàng thiên phú nhất định là chắc tuyệt, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng cùng nàng thiên phú kém không nhiều, thậm chí so với nàng thiên phú còn muốn kém một chút võ tinh, thành tựu kỳ thật đều cao hơn nàng. Nàng cùng Tô Vân Lai, Tống Tử Võ, Tần Nhất Thành đám người là cùng một thời đại võ tinh, mà Tô Vân Lai đã là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, là võ đạo vòng đỉnh cao nhất nhân vật. Cho dù là hơi kém một chút Tống Tử Võ cùng Tần Nhất Thành, hai người vậy đã sớm bước vào chí cảnh, trở thành thất tuyệt kỹ. Có không ít truyền thông từng công khai thay Hoàng Phụ Linh Linh cảm thấy tiếc hận, cho rằng nàng nếu như có thể có được một môn thích hợp bản thân tuyệt thế cấp võ công, khẳng định đã sớm có thể đột phá đến chí cảnh rồi. Chỉ tiếc trong vòng không có một cái tông sư là chuyên môn nghiên cứu trảo pháp. Dù là Hoàng Phụ Linh Linh vì thế hao phí tâm tư, dựa vào không biết bao nhiêu người tình, tìm rồi rất nhiều tông sư vì chính mình đo thân đặt làm võ công, nhưng kết quả sau cùng cũng đều không như ý muốn. Đo thân đặt làm vốn là rất khó, muốn đặt làm ra có thể khiến người ta đột phá đến chí cảnh võ công thì càng khó khăn, huống chi còn hạn định tại trảo pháp loại này ít lưu ý lại nhỏ chúng phương diện võ công, độ khó trực tiếp kéo căng. Cho nên càng về sau ngay cả chính Hoàng Phụ Linh Linh đều bỏ qua, chỉ có thể đem tâm tư đặt ở tu luyện khác tuyệt thế cấp phương diện võ công, dùng để trồng cao chiến lược giá trị, đồng thời nghĩ biện pháp càng lớn trình độ khai phát xương tinh cái này thần binh uy lực. Lúc trước nàng dự định đi ăn máng khác đi Long Kỳ lúc, kỳ thật có nghĩ qua để Lý Hành vì chính mình đo thân đặt làm võ công. Nhưng bởi vì qua nhiều năm như vậy nàng đã thất vọng qua quá nhiều lần, cho nên dù là Lý Hành thiên tài hơn người, lại có Triệu Huyền như vậy án lệ thành công, nàng vẫn không có lòng tin quá lớn có thể từ Lý Hành nơi đó thu hoạch được thích hợp võ công. Đây cũng là vì cái gì làm Hoàng Huy Ngôn tuyên bố Trảm Tiên Quyết về sau, Hoàng Phụ Linh Linh không có quá nhiều do dự liền từ bỏ Lý Hành lựa chọn Hoàng Huy Ngôn. Một là không xác định kết quả, một là 100% thực lực đại trướng, lựa chọn cái sau mới là nhân chi thường tình. Nhưng bây giờ, Hoàng Phụ Linh Linh bắt đầu cảm giác được đau đớn. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo chỉ ban bố trước thất trọng, nàng luyện qua tiền tam trọng sau liền một hơi đem đằng sau tứ trọng toàn bộ ra mua, sau đó chỉ dùng mấy ngày thời gian liền thế như trẻ che đột phá trùng điệp quan hải, gia tốc tu luyện 10 năm không đến, nàng đem Cửu Âm Bạch Cốt Trảo luyện đến đệ thất trọng đỉnh phong. Dùng trong vòng ngôn ngữ trong nghề tới nói, nàng đây là gặp được bản mệnh võ công rồi. Thật giống như tiểu Lý Phi đao tại Trần Hữu Tinh, một môn bản mệnh võ công đối võ tinh ý nghĩa lại thế nào hình dung đều không quá đáng. Mà càng như vậy, Hoàng Phụ Linh Linh lại càng cảm thấy đau đớn. Chỉ có cho điểm vượt qua 90 điểm đỉnh tiêm cấp võ công cùng cho điểm 100 tuyệt thế cấp võ công mới có đột phá đến chí cảnh độ khả thi, cho nên bất luận cái gì một tên võ tinh đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lựa chọn cho điểm cao võ công xem như bản thân chủ tu võ công. Hoàng Phụ Linh Linh trước mắt chủ tu trảo công, cho điểm 91, vừa mới đạt đến đỉnh điểm cấp võ công trình độ, mặc dù trên lý luận đồng dạng tồn tại đột phá đến chí cảnh độ khả thi, nhưng môn võ công này cùng Hoàng Phụ Linh Linh độ phù hợp cũng không tính quá cao, đây cũng là nàng qua nhiều năm như vậy một mực kẹt tại chí cảnh phía dưới một nguyên nhân trọng yếu. Mà bây giờ nàng gặp Cửu Âm Bạch Cốt Trảo một môn cho điểm 100 tuyệt thế cấp trảo công, một môn cùng mình vô cùng phù hợp bản mệnh võ công. Hoàng Phủ Linh Linh có dự cảm, bản thân đột phá đến chí cảnh thời cơ liền rơi vào môn võ công này lên. Nhưng là, nàng đã lựa chọn công ty phá ngộng, lựa chọn đứng đội tại Hoàng Huy Ngôn bên này. Nếu như ta hiện tại đi cầu Lý Hành, hắn sẽ đồng ý đem Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đến tiếp sau công pháp bán cho ta sao? Hoàng Phủ Linh Linh trong lòng như thế thầm nghĩ. Không, không thể nào. Rất nhanh nàng liền có câu trả lời. Mặc dù lúc trước nàng quyết định đi công ty phá ngộng về sau, có tự mình gọi điện thoại hướng Lý Hành giải thích, đồng thời còn hạ thấp tư thái đưa ra phải ngay mặt xin lỗi. Nhưng sau này tại trận kia xưa nay chưa từng có album sau đại chiến, Lý Hành thả ra phá trăm ức hào ngôn, nàng từng tại đối mặt phóng viên đặt câu hỏi lúc biểu thị cảm thấy phá trăm ức rất không có khả năng. Trước tiếp xúc Long Kỳ, về sau lại đổi ý, đi phá ngộng, đây là lần thứ nhất gây Lý Hành mặt mũi. Sau này lại tại Hoàng Huy Ngôn cùng Lý Hành vạch mặt về sau, lựa chọn đứng đội Hoàng Huy Ngôn, đây là lần thứ hai gây Lý Hành mặt mũi. Hoàng Phủ Linh Linh cảm thấy nếu đổi lại là bản thân, còn trẻ như vậy lại có tài như vậy hoa, hơn nữa còn lấy được cao như vậy thành tựu, coi như trong mắt không người, cùng đến bầu trời đều không quá đáng, như thế nào lại tùy tiện tha thứ một cái liên tục hai lần không nể mặt chính mình người. Huống chi bất kể là từ Lý Hành tại ác mộng cảnh bên trong các loại biểu hiện vẫn là từ hắn công khai thả ra muốn phá trăm ức hào ngôn, đều có thể nhìn ra đối phương tuyệt đối không phải là cái gì tính gần nuốt người hiền lành. Tương phản, đây là một cái phong mang tất lộ, nội tâm phi thường kiêu ngạo người trẻ tuổi, mà lại nhân ra có tư cách kiêu ngạo. Giống hắn người kiêu ngạo như vậy, ta khẳng định không đùa. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Linh Linh tâm loạn như ma. Nàng đều không biết mình là làm sao rời khỏi mộng cảnh, mở hai mắt ra sau vẫn nằm ở nhập mộng trên ghế ngẩn người, thẳng đến tiếng chuông cửa vang lên, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Mở cửa, phát hiện là của mình người đại diện. Chương 466, Cửu Âm Mạch Cốt, Phi Tiên Chi Danh 2, chương 466, Cửu Âm Mạch Cốt, Phi Tiên Chi Danh 2. Chuyện gì? Hoàng Phủ Linh Linh hiếu khí vô lực hỏi. Ngươi xem một chút cái này. Người đại diện một mặt nghiêm túc đưa cho nàng một cái máy tính bảng, phía trên cho thấy một cái tin tức. Hoàng Phủ Linh Linh nghi là muốn cùng công ty phá mộng bộ ước. Nhìn thấy đầu này bắt mắt tiêu đề, Hoàng Phủ Linh Linh một lần liền tinh thần, nàng đỗng nhiên mở to hai mắt, tiếp nhận máy tính bảng nhìn kỹ lên. Lý Hành Cửu Âm Chân Kinh võ công album tuyên bố về sau, vô số võ tinh vì đó cũng hỉ, nhưng là có võ tinh cao hứng không nổi, tỉ như xương thần thủ Hoàng Phủ Linh Linh. Có truyền ôn, lúc trước Lý Hành tuyên bố thiếu lâm võ công album lúc, Hoàng Phủ Linh Linh cũng bởi vì thành công nhập môn dịch cân kinh mà lựa chọn từ Thiên Khải công ty đi ăn máng khác đi Long Kỳ, kết quả sau này Hoàng Huy Ngôn lại đột nhiên ban bố Trảm Tiên Quyết, Hoàng Phủ Linh Linh cảm thấy Trảm Tiên Quyết so dịch cân kinh càng thích hợp bản thân, thế là lâm thời đổi ý, cuối cùng lựa chọn cùng công ty phá ngộng ký kết. Hiện tại Cửu Âm Chân Kinh đến rồi, riêng là một môn chủ đánh võ công cũng đủ để cho Hoàng Phụ Linh Linh cảm thấy hối hận, mà võ công album bên trong còn có một môn Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Mọi người đều biết, trảo pháp loại võ công là phi thường tiểu chúng cùng ít lưu ý, mà Hoàng Phụ Linh Linh chủ tu trảo pháp cũng không phải là tuyệt thế cấp võ công, qua nhiều năm như vậy nàng vậy một mực tại tìm người giúp nàng đặt làm một môn thích hợp bản thân tuyệt thế cấp võ công, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có kết quả. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một môn tuyệt thế cấp trảo pháp, nàng tự nhiên không cam tâm bỏ lỡ cơ hội này. Trước đó Hoàng Huy Ngôn cùng Lý Hành bởi vì một trận album đại chiến không để ý mặt mũi, cho nên công ty Phá Mộng nếu như muốn từ Lý Hành trong tay trao đổi đến Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đến tiếp sau công pháp, đoán chừng không quá hiện thực, dù sao Đường Đường Võ Trích Tiên cũng là muốn mặt mũi, trừ phi để Hoàng Huy Ngôn túi đầu trước Lý Hành. Nhưng đại gia dùng chân nghĩ đều nên biết, đây càng không thực tế. Cho nên Hoàng Phủ Linh Linh muốn thu hoạch được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo duy nhất cũng là có thể được nhất biện pháp chính là cùng công ty Phá Mộng bội ước, sau đó đi ăn máng khác đi Long Kỳ. Hoàng Phủ Linh Linh rất mau nhìn xong thiên văn chương này. Tiêu đề mặc dù viết là nghi là bội ước giống như đã thu được cái gì tin tức ẩm, nhưng trên thực tế toàn thiên nội dung nhìn xem đến, tất cả đều là tác giả chính mình suy đoán, không có một chút thực tế tính chứng cứ. Bất quá loại thủ pháp này cũng coi là tin tức nghề nghiệp thường dùng thủ pháp, chân chính để Hoàng Phủ Linh Linh cảm thấy khó chịu là, đối phương suy đoán tuyệt đại bộ phận đều là đúng. Bản này tin tức bản thảo hiện tại đã tại trên mạng truyền ra, công ty Phá Mộng ngay tại họp thảo luận muốn làm sao đáp lại, bọn hắn hy vọng ngươi có thể phối hợp. Người đại diện nói với Hoàng Phủ Linh Linh. Hoàng Phủ Linh Linh trầm mặc. Người đại diện thấy thế, lập tức tiến lên một bước, hạ giọng nói: "Linh Linh, ngươi là thế nào nghĩ? Nếu như ngươi thật sự dự định bội ước, có thể được trước thời hạn cho ta nói à, chúng ta được thật tốt thao tác một lần mới được. Mặc dù phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất đắt, nhưng Lý Hành thế nhưng là kẻ có tiền, khẳng định xuất ra nổi số tiền kia." Hoàng Phủ Linh Linh nghe vậy mười phần bất đắc dĩ nói: "Quên tỷ, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên cùng ta, ta đều có thể ở Thiên Khải đợi nhiều năm như vậy mới rời khỏi, làm sao có thể bây giờ chọn lựa cùng Phá Mộng bội ước? Trước đó Long Kỳ bên kia là bởi vì chỉ là hiệp thương giai đoạn, đại gia còn không có chính thức ký kết, ta tuyển bên nào đều nói qua được, nhưng bây giờ ta như là đã cùng Phá Mộng ký kết, liền không khả năng chủ động trái với điều ước. Chẳng lẽ ta Hoàng Phủ Linh Linh trong mắt ngươi là loại kia hám lợi, nửa điểm không nói đạo nghĩa tiểu nhân sao?" Tên gọi Quên Tỷ người đại diện nghe nói như thế không nhịn được chê cười nói: "Ta đây không phải trước đó nghe ngươi nói Cửu Âm Bạch Cốt Trảo phi thường thích hợp ngươi sao, vạn nhất đây là ngươi đột phá đến chí cảnh thời cơ." Không đợi Quên Tỷ nói xong, Hoàng Phủ Linh Linh liền khoát khoát tay: "Đường là chính ta chọn, chọn sai liền muốn nhận, công ty cái này bên cạnh cần ta làm sao phối hợp?" "Hừ, công ty hy vọng ngươi có thể công khai tuyên bố một đầu tuyên bố đáp lại một lần, cụ thể tìm từ bọn hắn một hồi định ra đến về sau ta liền phát cho ngươi, do chính ngươi chấm trước." Quên Tỷ nói. Hoàng Phủ Linh Linh nghe vậy thở dài một tiếng. "Lần thứ ba?" "Cái gì lần thứ ba?" Quên Tỷ không hiểu ra sao. Hoàng Phủ Linh Linh lắc đầu, không có giải thích. "Tìm từ định ra đến về sau liền phát ta đi. Ngày mùng ngày 5 tháng 6, ngũ đại thưởng một trong phi tiên thưởng trao giải ngày. Phi tiên thưởng là chuyên môn cho khinh công loại võ công cùng chủ tu khinh công võ tinh nhóm thiết trí thưởng, vinh dự cao nhất xưng hào gọi là phi tiên cùng kiếm thánh, kiếm thần, võ thần, thiên đao mấy cái này xưng hào nổi danh. Năm nay phi tiên thưởng, Lý Hành thu được mấy hạng đề danh, cho nên mang theo công ty Long Kỳ mấy vị võ tinh có mặt tối nay lễ trao giải. Đáng nhắc tới chính là, tại vừa mới qua đi ngũ nguyệt, Lý Hành tại năm nay kiếm thần thưởng cùng kiếm thánh thưởng đều có thu hoạch. Nguyên bản kiếm thần thưởng bởi vì năm ngoái lễ trao giải bên chiến sự, phía tổ chức là dự định đối Lý Hành khai thác phong sát nhưng theo Lý Hành chiến lực giá trị càng ngày càng cao. Theo hắn bị định thành võ trích tiên địa vị gần với Trần Khắc Địch, theo hắn ban bố Long Tượng bản nhược công cùng Hạo Nhiên luyện khiếu pháp được chứng thực đối toàn bộ Hoa Quốc võ đạo vòng ý nghĩa trọng đại, theo hắn thu hoạch một viên Tử Dương huy chương. Kiếm thần thưởng phía tổ chức đã không dám mạo hiểm lấy chọc giận đại chúng, thậm chí là rước lấy võ tinh hiệp hội bất mãn phong hiểm, đối Lý Hành tiến vào phong sát. Một năm trước, Lý Hành tại kiếm thần thưởng lễ trao giải đã nói không cần xoắn xuýt tại một cái thưởng bị người cho rằng quá cuồng vọng. Mà một năm sau hôm nay tương tự lời nói đặt ở trên người hắn, đã không phải là cuồng vọng, mà là thực sự cầu thị. Cho nên năm nay kiếm thần thưởng, dù là phía tổ chức lại không thoải mái, cũng chỉ có thể nắm lô mũi cho Lý Hành mấy hạng để dành, đồng thời cuối cùng đem rất nhiều thưởng lớn đều cho hắn. Trên kiếm thần thưởng, Lý Hành độc cô cựu kiếm thu được hàng năm lớn nhất sáng ý kiếm pháp, hàng năm tốt nhất kiếm chiêu cùng hàng năm tốt nhất kiếm pháp, cái này ba cái thưởng. Năm ngoái trao giải lúc, bởi vì Lý Hành không có tuyên bố độc cô cựu kiếm, rất nhiều người đều thay hắn cảm thấy tiếc hận, mà năm nay, độc cô cựu kiếm thu được nó nên có vinh dự. Sau cùng hàng năm tốt nhất kiếm khách Lý Hành chiến thắng Tô Vân Lai cùng Trần Khắc Địch, bằng vào tại võ lâm chí tôn bên trong biểu hiện xuất sắc thành công đăng đỉnh, lấy được kiếm thần xưng hào. Ở sau đó kiếm thánh thưởng bên trên, Lý Hành đồng dạng là thu hoạch lớn. Vẫn còn so sánh kiếm thánh thưởng thu nhiều lấy được một hạng hàng năm lớn nhất sát lực kiếm khách cuối cùng bằng vào tại võ lâm chí tôn bên trong biểu hiện liên tục hàng năm tốt nhất kiếm khách lần nữa thu hoạch được kiếm thánh xưng hào. Kể từ đó, ngũ đại thưởng vinh dự cao nhất xưng hào Lý Hành liền đã cầm tới ba cái, theo thứ tự là kiếm thần, kiếm thánh cùng võ thần. Tối nay phi tiên thưởng, hắn có thể hay không lại thu hoạch một cái vinh dự cao nhất xưng hào, trở thành đã Trần Khắc Địch về sau lại một cái cầm qua vượt qua ba cái vinh dự cao nhất danh hiệu võ tinh, trở thành đêm nay lớn nhất xem điểm. Trần Khắc Địch bởi vì đi chính là dung hợp thế gian võ công con đường, cho nên hắn là trong vòng một cái duy nhất cầm lượt ngũ đại thưởng vinh dự cao nhất danh hiệu võ tinh. Ở dưới hắn ba đỉnh phong, Tô Vân Lai cầm qua kiếm thần, kiếm thánh cùng võ thần cái này ba loại xưng hào, nhưng hắn sẽ không đao pháp vậy không am hiểu khinh công, chú định cùng phi tiên cùng với thiên đao hai cái này xưng hào vô duyên. Trước Mạn Mạn cầm qua phi tiên cùng võ thần hai loại xưng hào, còn Hầu Phượng Đột thì chỉ lấy qua võ thần xưng hào. Những thứ khác thất tuyệt kỹ thiên vương, thiên hậu nhóm, nhiều nhất cũng liền cầm qua hai loại xưng hào. Hiện tại Lý Hành đã lấy được ba loại xưng hào, mà lại đêm nay bị đề danh phi tiên thưởng hàng năm tốt nhất võ tinh, cho nên hắn có khả năng tại đêm nay cầm tới bản thân cái thứ tư xưng hào. Ta tuyên bố, thu hoạch được thứ 26 giới phi tiên thưởng hàng năm tốt nhất võ tinh đề danh có Trương Mạn Mạn, Phương Tú Tùng, Lý Hành. Trên đài, trao giải khách quý đọc lên ba cái danh tự. Sau đó trên màn hình lớn theo thứ tự giới thiệu ba vị võ tinh thu hoạch được đề danh nguyên nhân, trong đó Lý Hành là bởi vì tại đạo Phật chi tranh trung tướng nhất vĩ độ giang đột phá đến rồi cảnh giới viên mãn, thu được thế như bể khổ cái này có thể để hắn bằng hương ngự không đạt tính. Lúc trước hắn tham gia đạo Phật chi tranh lúc đã qua phi tiên thưởng bình thường thời gian, cho nên một mực chờ đến năm nay tháng 6, hắn mới bằng vào tại đạo Phật chi tranh bên trong biểu hiện nhập vi phi tiên thưởng hàng năm tốt nhất võ tinh. Giới thiệu xong về sau, trao giải khách quý công bố kết quả cuối cùng. Đạp Hương Ngự Phong, chân chính làm được như tiên nhân Đằng Vân Giá Vũ, đây là trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Ta tuyên bố, thu hoạch được thứ 26 giới phi tiên thưởng hàng năm tốt nhất võ tinh chính là Lý Hành. Phi tiên chi danh, tới tay. Câu nguyện phiếu. Chú 1, nguyên tắc có mấy loại phiên bản, một giả thuyết cửu âm bạch cốt trảo là cửu âm chân kinh bên trong nguyên bản liền có võ công, chẳng qua là Mai Siêu Phong lĩnh ngộ sai rồi cách dùng, một giả thuyết cửu âm chân kinh bên trong nguyên bản trảo pháp gọi phá vỡ kiên thần bắt, chỉ là bị Mai Siêu Phong đổi thành cửu âm bạch cốt trảo. Còn có một loại thuyết pháp là cửu âm bạch cốt trảo là hoàng thường cửu gia võ công, bị hoàng thường tìm tới phương pháp phá giải, tại chân kinh bên trong đổi thành cửu âm thần trảo. Trong sách này vẫn là lấy cửu âm bạch cốt trảo làm chuẩn, dù sao cái này phổ biến nhất làm người biết.